Xa xa, một chi đội ngũ đạp tuyết mà tới. Đội ngũ nhìn qua không hề khổng lồ, không có lấy ra cờ xí. Hàn Vô Kỵ vốn là còn muốn nói điều gì, thấy được chi kia ước chừng ngàn người đội ngũ, run lên bản thân trên vai bông tuyết, cất bước nên đón. Chi đội ngũ kia đi đầu chiếc xe đầu tiên bên trên đứng một tên thiếu niên, hắn nhìn qua bị đông cứng phải không nhẹ, sắc mặt trắng bệch, đôi môi cũng có chút màu tím. Tới chính là Triệu Thị đội ngũ, thiếu niên chính là Triệu Võ. Hắn nhìn qua cao hơn không ít, sau khi xuống xe đối Hàn Vô Kỵ làm lễ ra mắt, trong miệng xưng huynh. Không nói chính xác hai bên còn có cái gì tư mật thoại muốn giao phó. Lữ Võ cũng không có lập tức nên đón. Cùng Hàn Vô Kỵ thấy xong lễ, Triệu Võ sắc mặt phức tạp nhìn về phía cửa thành, thấy được cửa thành bên cạnh Lữ Võ, hơi ngẩn người liền lộ ra vui sướng nét mặt. Hai người bọn họ một mực ở giữ vững liên lạc, cũng là có hơn 2 năm không gặp mặt. Lữ Võ cười đi tới, lẫn nhau làm lễ ra mắt sau, mới lên tiếng, chớ chỉ hoan nữa, vào thành uống chút canh nóng a. Năm nay Lữ Võ đã 18 tuổi, Triệu Võ 11 tuổi. Lao Triệu ra gen nhìn rất ưu tú. Chỉ là 11 tuổi Triệu Võ, vóc dáng sấp xỉ 1m6, chẳng qua là nhìn có chút gầy yếu. Tướng mạo phương diện, 11 tuổi thiếu niên còn không có hoàn toàn mở ra, chỉ có thể nhìn thấy non nớt. Triệu Võ từ nhỏ sinh hoạt ở trong cung, nên là Triệu Trang Cơ tự mình giáo dục. Cho tới Triệu Võ trên người luôn là có thể biểu hiện ra một loại cung đình lễ nghi dấu vết. Kỳ thực cái này cũng là tất nhiên. Từ nhỏ đã thành thói quen, cũng không phải là tốt như vậy tiêu trừ. Bọn họ trước sau bên trên mỗi người trên xa, vào thành cửa tỏ vào đi tới bên trong thành. Theo sát phía sau là ba nhà đội ngũ. Một màn này bị rất nhiều người đi đường nhìn thấy. Biết là cái gì chiến trận người, không khỏi buồn bực Triệu Thị làm sao tới Tân Điền rồi. Lữ Võ lần này tới Tân Điền, không cần lại đi ở nhờ. Quên rất lâu quốc quân, hay là cái nào phụ trách nên sự hàng người, đã ở Tân Điền chọn lựa một tòa trang viên thuộc về Lữ Võ. Trang viên kia không có Hàn Thị ở nhờ phòng xá nhiều, thổ địa lại là không nhỏ. Lữ Võ không có tính toán phá đi xây lại, chẳng qua là sẽ đóng dấu trồng phòng xá. Tương đương với lão Lữ nhà người tới Tân Điền không cần lại ăn nhờ ở đâu, có bản thân bất động sản. Lữ Võ đi tới Hàn Thị ở Tân Điền chủ trạch, tham viếng Hàn Quyết liền tiến hành cáo tử. Dù sao, Hàn Quyết tự mình triệu hoán Triệu Võ tới Tân Điền, nhất định là có chuyện quan trọng, cần muốn đích thân giao phó Triệu Võ. Lữ Võ cần gì phải ở thời gian này biểu hiện sự tồn tại của mình cảm giác. Triệu Thị lần nữa rời núi chuyện, chờ đợi Triệu Võ tiến vào Tân Điền, không đến bao lâu nên biết người biết hết rồi. Bọn họ đang suy đoán Hàn Quyết rốt cuộc muốn làm gì lúc, biết được Triệu Võ dẫn người đang hướng cung thành đi. Âm Vũ phái tới ra thần tham viếng, ít hôm nữa đem bái phỏng. Khích Chí đang ở tiêu hóa Triệu Võ tới Tân Điền tin tức, lấy được hội báo. Hắn rất mau đem tin tức này vứt qua một bên, hỏi, Triệu Võ vì sao vào cung? Triệu Trang Cơ còn chưa chết. Nàng trước kia rất sống động, theo Triệu Thị chủ tông tiêu diệt, hơn nữa tấn cảnh công hoang trôi qua, hoàn toàn trở nên yên lặng. Khích Chí biết Triệu Võ là con trai của Triệu Trang Cơ, đến rồi Tân Điền đi gặp mặt rất hợp tình hợp lý. Chẳng qua là, trải qua kia một trường hạo kiếp sau, Triệu Thị từ trên xuống dưới không có người nào không hận Triệu Trang Cơ, Triệu Võ là một nhi tử bị kẹp ở giữa. Triệu Võ nên đi gặp mặt Triệu Trang Cơ. Chẳng qua là không nên gây ra động tĩnh lớn như vậy. Người đời đều cho là Khích Thị bị quản chế mạnh cơ, Triệu Trang Cơ, quá sai lầm. Khích Chí đối cách nói này trước giờ đều là xì mũi khinh thường, bọn họ chẳng qua là đối tấn cảnh công muốn đối phó Triệu Thị, lựa chọn mượn nước đẩy thuyền cùng trên lửa châm tuổi, càng là tự thân lên trận. Hắn nói, lập tức tra rõ. Trước kia, tấn cảnh công có thể lợi dụng Khích Thị đi đối phó Triệu Thị. Bây giờ, quốc quân cơ thọ mạn có thể hay không lợi dụng Triệu Thị cùng với các gia tộc đi đối phó Khích Thị. Khích Chí rất rõ ràng nhà mình cùng Loan Thị đã hoàn toàn chống lại, đối tình thế bất kỳ thay đổi, cũng nên coi trọng. Chương 183 Ta con mẹ nó muốn như đi trên băng mỏng, ngươi lại lần nữa chơi ngu. Rất nhiều chân tướng sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Người đời sau nghĩ biết mỗi một chuyện, thời gian kéo càng lâu liền khó có thể lấy được chân tướng. Ở mới vừa chuyển kiếp tới lúc, Lữ Võ phán đoán bản thân đi tới thời đại nào, dựa vào không phải những thứ khác. Cùng hắn nói Chu Thất một cái vương mấy năm, vị kia các nước chư hầu quốc quân bao nhiêu năm, gần như cũng không có nói vậy. Hắn biết bản thân đi tới thời kỳ nào, là nghe nói Triệu Thị chủ tông tiêu diệt tin tức, phán đoán ra thời gian đại khái đoạn. Tin tức này lượng tin tức thật lớn. Nhất là đối quý tộc mà nói, một cường thịnh gia tộc gặp phải tính toán cùng vây công đưa đến tiêu diệt, đại biểu là nước Tấn tình thế rất hỗn loạn. Theo Triệu Thị chủ tông tiêu diệt, các cái gia tộc tiến vào nhất không có cảm giác an toàn giai đoạn. Lữ Võ chính là căn cứ như vậy phán đoán, quyết đoán tiếp xúc Ngụy Thị, lấy được bước đầu chống đỡ. Vốn là đi, lão Lữ nhà có thể trong một đoạn thời gian rất dài cần dựa dẫm Ngụy Thị, Hàn Thị gia nhập để cho chuyện đưa đến biến hóa. Còn nữa Triệu Thị liên lụy vào, Lữ Võ ở loại này vi diệu lẫn nhau dính dấp phía dưới, và bình địa cùng Ngụy Thị giải trừ dựa dẫm quan hệ, biến thành hỗ lợi hỗ hệ hợp tác. Hắn dĩ nhiên biết Triệu Thị sẽ lần nữa trỗi dậy, chỉ vì trong lịch sử chính là như vậy chuyện. Chờ đợi lão Lữ nhà thực lực càng ngày càng mạnh, mạnh đến đối mặt số liệu vượt qua phục lập sau Triệu Thị, hắn nhất định phải tiến hành đường đường chính chính suy tính. Ai quy định phải là từ Triệu Thị, Hàn Thị cùng Ngụy Thị tới ba phần nước Tấn sao? Không có chuyện đi. Lữ Võ càng muốn tin tưởng lịch sử tràn đầy vô số không xác định nhân tố, lại bởi vì một chuyện nhỏ mà đối tương lai sinh ra biến hóa. Hắn đã thân ở trong đó, có năng lực đi tham dự, tất nhiên sẽ để cho sinh ra biến hóa nghiêng về có lợi chính mình. Cư ngụ ở Tân Điền một ít quý tộc, bọn họ biết được Lữ Võ đến rồi Tân Điền, tự mình hoặc phái người tới chào hỏi. Theo lấy địa vị đề cao, Lữ Võ mới có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Trước kia là hắn đi tới Tân Điền, cần từng nhà đi chạy. Dĩ nhiên, hắn bây giờ vẫn cần phải đi bái phòng một ít địa vị cao hơn người, nhưng bao nhiêu là một biến chuyển nha. Ở Lữ Võ toàn bộ đi bái phòng nhân trung, Trình Hoạt là địa vị thấp nhất một. Vị này luôn là một gương mặt cấp trên cũ, hắn ở thấy Lữ Võ sau, một ít lời nói đến Lữ Võ phi thường lúng túng. Không có những thứ khác, chẳng qua là Trình Hoạt trách cứ Lữ Võ tại sao phải bên trên Ngụy thị hợp lý, xuất quân cùng Khích thị phát sinh giằng co. Người ở bên ngoài xem ra, phát sinh ở Lữ giằng co, tất cả đều là Ngụy thị hoặc Khích thị lỗi, Lữ Võ tuyệt đối là duy nhất người bị hại. Có thể như vậy, là bởi vì Lữ Võ xem ra dễ bắt nạt nhất. Lữ Võ bị dày một trận, trong lòng lại là phi thường cảm động. Thói đời ấm lạnh rất, giao tình sang hèn phân. Không có bất kỳ liên hệ máu mủ là tiền đề, chỉ có chân chính quan tâm người, mới có thể dùng nhất đay nghiến ngôn ngữ đi dạy dỗ. Nếu không, mắc mớ gì đến bọn họ. Lữ Võ phía sau đi Ngụy thị bên kia, chỉ có lệnh Hồ Viên ở nhà. Vị này rất nghiêm túc trưởng bối tiếp kiến Lữ Võ không tới mấy phút, có chuyện không thể không rời đi. Trở lại trụ sở sau, Lữ Võ đem ra thần triệu tập tới. Triệu Mạnh gặp mặt Mạnh Cơ chính là Hàn Bá đề nghị. Lữ Võ nhìn chung quanh mấy cái gia thần một vòng, hỏi, vì sao? Đi theo đến Tân Điển gia thần không nhiều. Gần 2 năm, lão Lữ nhà lại chiêu mộ một ít gia thần. Mười mấy mới thu gia thần trong, chỉ có một kẻ gọi Cát Tồn nước lỗ người nổi lên. Lần này Lữ Võ mang tới Vệ Duệ cùng Cát Tồn. Lương Hưng thời là thật sớm trước một bước đi tới Tân Điển. Quốc quân ban thưởng ngôi nhà, chính là từ Lương Hưng chủ trì tu tập cùng mở rộng. Bây giờ quý tộc trụ sở đồng dạng đều rất lớn, đưa đến diện tích luôn là hở ra là mấy chục trên trăm mẫu. Kỳ thực cũng có thể giải thích qua được, cũng không phải là quý tộc thân nhân ở, bao gồm hộ vệ cùng với người ở, cần phòng xá khẳng định cũng liền nhiều. Vệ Duệ không có mở miệng nói chuyện. Hắn đã từng cho là mình am hiểu chính là nội chính, sau đó phát hiện quân sự cũng làm rất tốt. Nhưng hắn rõ ràng một chút, bản thân ở nội chính bên trên không sánh bằng Ngu Hiển, trên quân sự không sánh bằng Tống Vân, hiểu định vị của mình. Cát Tồn thấy Vệ Duệ cùng Lương Hưng cũng không có nói chuyện, cho là ở cho cơ hội để phát huy, trước đối Lữ Võ thi lễ một cái, lại phân biệt đối Vệ Duệ cùng Lương Hưng hành lễ, mới lên tiếng, thần cho là lúc này chính là Triệu Thị Mưu phải chức vị cơ hội tốt. Lữ Võ gật đầu một cái. Người hiền lành Hàn Quyết khẳng định cũng cho là như vậy. Cát Tồn thấy Lữ Võ công nhận bản thân bước đầu phân tích, nội tâm trở nên phân chấn, lại nói, Hàn Bá dục Triệu Mạnh tới mẹ, vì lấy cung nội tín nhiệm, khiến công tộc không ngăn cản nữa, cũng có thể khiến Khích thị không quá độ phòng bị, càng là lấy lòng với Loan thị. Căn cứ công khai tin tức, Triệu thị tiêu diệt là họ Cơ chúng nữ nhảy nhót tương bừng đưa đến, mới có Loan thị cùng Khích thị ra tay sau, nhiều hơn gia tộc đàn sói bình thường nào tới. Nếu là đem ai ra tay, liền là vì kẻ thù vậy. Triệu thị ở nước tấn kẻ thù, thật là rất rất nhiều. Dựa theo các tuần cách nói, công tộc cũng chỉ có thể cùng quốc quân uống một chút canh, bản thân thực lực cũng chẳng ra sao, mấu chốt chính là bọn họ số lượng nhiều nhất. Tiêu diệt Triệu thị chủ tông lúc, Khích thị xuất lực lớn nhất, sau đó chiếm tiện nghi cũng nhiều nhất, trở lại chính là Loan thị. Triệu Võ nhất định phải làm được cùng hai nhà này đạt thành tha thứ, hoặc là ít nhất không tiếp tục để hai nhà thù địch, hắn ở nước tấn mới có tương lai. Nếu không Hàn Quyết như thế nào đi nữa che chở Triệu thị, Triệu Võ cũng chính là coi chừng đất phong sinh hoạt, ở hai nhà ngăn trở hạ không thể nào có chút công lao sự nghiệp bên trên thành tích. Lữ Võ bản thân có chút suy đoán, nghe các tồn dùng suy luận rõ ràng lời nói ra, không khỏi càng thông suốt một ít. Hắn hỏi, Loan thị cùng Khích thị, nhưng sẽ bỏ qua cho Triệu Mạnh. Kỳ thực, hắn biết Triệu Võ sẽ chối dậy, chẳng qua là không biết dùng phương thức gì, có khảo nghiệm các tồn tầm mắt ý tứ. Nguyên soái từng chịu Triệu Trang tử đại ân, Triệu Mạnh là Triệu Trang tử chi tử. Các tồn gọi chính là Triệu Sóc tên Thụy, tiếp tục nói đi xuống nói, nguyên soái công phạt Triệu thị chủ tông, Triệu Trang tử đã qua đời. Nguyên cùng, Triệu cùng, Bình Phong quát, Triệu quát, cùng Triệu Trang tử, không thể nói nhập là một. Lữ Võ hiểu. Loan thư tấn công Triệu thị chủ tông, không phải là sẽ phải thống hận Triệu Võ, thậm chí có thể xem ở Triệu Sóc mức, sẽ nâng đỡ Triệu Võ. Nhưng là, Khích Khắc vậy đối Loan thư có đại ân a. Bây giờ Loan thư giống như cũng không có cố kỵ Khích Khắc đối ân tình của mình, đã ở nhằm vào Khích thị. Vệ Duệ thời là rất ngạc nhiên nói, đối nước tấn canh nhà, mà biết từ ư? Các tồn khách sáo nói, tại hạ gia từ lỗ, còn trẻ học văn, phục mà chu du các nước. Chư hầu chi quân, đều lâu coi với tấn, chớ không cẩn thận. Nếu nghĩ làm ra điều gì đó, há có thể không biết tấn chi chúng khanh. Lời nói này có lý lại thông suốt a. Liên các nước chư hầu quốc quân cũng phải cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào nước tấn khanh, muốn thử những thứ này khanh một ít làm ví thượng, để phán đoán ứng làm như thế nào cùng nước tấn chung sống. Bọn họ những thứ này chú định chỉ có thể phục vụ với một vị quý tộc, trông đợi ở mộ gia thành lập công lao sự nghiệp, tích lũy danh tiếng cùng công lao, để cho mình cũng tấn thăng làm quý tộc một viên người, làm sao có thể không tốn nhiều hơn tinh lực tới chú ý nước tấn chúng khanh đâu. Chẳng qua là Vệ Duệ cùng Lương Hưng có chút ngộng. Bọn họ vẫn muốn chính là phong phú bản thân, nắm giữ một cái kiến thức, đầu nhập nhà nào quý tộc sau, dùng học được kiến thức triển hiện giá trị của mình, không ngờ trừ kiến thức ra, còn cần đối nước tấn khanh làm nhiều như vậy nghiên cứu. Lữ Võ hỏi đến Triệu Võ chuyện, chủ yếu là nghĩ ra được một phán đoán, Triệu Võ lần nữa rời núi đối lão Lữ nhà sẽ đưa đến ảnh hưởng gì, là ngay mặt, còn là mặt trái. Cát Tồn phân tích một đợt, gần như cũng nói đến điểm mấu chốt bên trên. Nước tấn tình thế bây giờ tương đối khẩn trương, có một tiêu diệt lão bài gia tộc lại xuất hiện, có thể đạt được đi lên đường dây, sẽ là một món có thể hóa giải trong nước khẩn trương tình thế chuyện tốt. Lão Lữ nhà cùng Hàn thị, Ngụy thị cùng Triệu thị đã xác định cộng sinh quan hệ. Cát Tồn nói, chủ, cùng ngài ở Lữ cùng Khích thị bộ tướng rằng co so sánh, Triệu Mạnh đối Khích thị càng đáng giá lưu ý. Lữ Võ kế tiếp liền hỏi Cát Tồn, đi gặp Khích chí cần thiết phải chú ý cái gì? Cái này đến từ nước Lỗ gia thần cũng là thực tại. Hắn hỏi trước Lữ Võ có mục đích gì, nghĩ muốn đạt tới cái dạng gì mục tiêu, trở lại phân tích Khích Chí người này. Ở các tồn trong miêu tả, Khích Chí nên là ba khích bên trong nhất dễ tiếp xúc một. Khích Chí mặc dù cũng tiêu hành, so với Khích Kỹ càng thêm giảng đạo lý, so Khích Chịu càng thêm thuần túy. Chủ, các tồn phi thường tự tin nói, ấm quý cùng nước Sở có đại thù hận, cùng với bước đi là một, tất có thể có ưu ái. Gì đồ chơi? Khích Chí cùng nước Sở có thâm cựu đại hận gì? Chưa nghe nói quá a. Kỳ thực, các tồn ý tứ không phải thù riêng, là Khích Chí chủ trương cùng nước Sở phân ra một thắng bại. Lữ Võ không nghĩ đến Khích Chí ưu ái, chẳng qua là không nghĩ càng sâu mâu thuẫn. Nói xong nên nói chuyện, gia thần phân biệt lui ra. Lữ Võ nhắm mắt lại đem toàn bộ quá trình hồi ức một lần, cân nhắc các tồn phân tích cùng đề nghị. Hôm sau, bầu trời phương đông mới vừa trắng bệnh. Sớm đã thức dậy tắm sơ cũng ăn xong chiều ăn, Lữ Võ trước phái Lương Hưng đi Khích thị bên kia, lại để cho các tồn đi Hàn thị đem Hàn tỷ cùng nhi tử nhận lấy. Hôm nay, Lữ Võ gặp nhau tiến về bái phòng Khích Chí, lại phái người đi xác nhận Khích Chí có ở nhà không, là bởi vì lần trước cầu hề chuyện cho đưa đến dạy dỗ. Không bao lâu, Lương Hưng trở lại phục mệnh. Hắn dĩ nhiên không có tư cách cầu kiến Khích Chí, chẳng qua là tìm Khích thị gia thần, lấy Lữ Võ cùng Khích Chí có ước định vì lý do, hỏi thăm Khích Chí có ở nhà không. Biết được Khích Chí không có ra cửa, Lữ Võ cũng liền quyết định lên đường. Bọn họ bên này rời Khích thị ngôi nhà cũng không gần, quá khứ cần phải bỏ ra gần 2 khắc đồng hồ. Đi tới nửa đường, Cát Tồn vội vã tới, cùng chạy ở Lữ Võ chiến xa bên cạnh, nói: "Chủ, câu bá, Khích Kỹ, ra tân điển hướng nước lô đi." Lữ Võ tương đối buồn bực, mình không phải là phái Cát Tồn đi Hàn thị đem Hàn tỷ cùng nhi tử tiếp trở lại sao? Liên bởi vì mình là một nước lỗ người, Cát Tồn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình, chạy tới nói cái này. "Chủ, câu bá kiêu hành, đi xứ nước lỗ tất sinh loạn." Cát Tồn giống như không thấy Lữ Võ nét mặt, lại tiếp tục nói đi xuống, nội hoạn đã sinh, lại chọc mày loạn. Thật là bất trí vậy. Lữ Võ định để cho Thanh dừng xe. Hắn cần hỏi thăm Cát Tồn hoàn thành nhiệm vụ sao? Chưa hoàn thành liền nhất định phải khiển trách. Lời đến mép, cũng là nghe xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng ồn ào. Nơi góc đường đột nhiên xuất hiện một chiếc xe chiếc. Có xe là rất bình thường chuyện, càng xe bên trên trói cái thịt thẳng người, chuyện liền không bình thường. Cái gọi là thịt thản chính là cởi láng hết. Lữ Võ định nhãn nhìn một cái. Cái định mệnh. Người nọ không phải Tư Đồng sao? Chương 184, Âm Vũ A, lão phu rất thưởng thức ngươi. Là ai? Vậy mà như vậy đối đãi Tư Đồng. Tư thị đích sát suy bại, lại cũng vẫn là một cái trung đẳng quý tộc, hắn hay là quốc quân sủng thần. Góc đường lại đuổi ra một chiếc xe, phía trên có một người đầy mặt thống khoái ở kêu la om sòm. "Chủ." Cát Tồn nhắc nhở, "Đây là Khích Nghị." Cái này gọi Khích Nghị người, chính xác gọi phải gọi Bức Nghị, hắn là Khích Chí đồng bảo đệ đệ. Nói phải gọi Bức Nghị, chủ yếu là hắn tự thân cũng không có tước vị, trước mắt là quốc quân ngự đung, chức vị. Khích Chí cùng Khích Nghị phụ thân là Bồ Thành chim khách cư, mà Khích Chịu cùng Bồ Thành chim khách cư đều là Bức Dương nhi tử. Bọn họ ở có Khích cái này tiền tố trước, đất phong là một cái gọi Bước địa phương. Vì vậy, thi này tổ cũng có thể lấy Bước tới làm tiền tố. Nhìn một cái chính là Khích Nghị trộm tới Tư Đồng cột vào càng xe bên trên, làm ra để cho Tư Đồng thị thản dạo phố cử động. Đây là đem người cởi lắng hết, đúng nghĩa toàn thân trên dưới không có sợi vải che thân. Còn cố ý cột vào càng xe lên. Mùa đông người đi trên đường phố không nhiều, bọn họ gây ra động tĩnh lớn như vậy, không khỏi sẽ để cho trong nơi ở người ra tới xem một chút. Đại gia hỏa nhìn một cái những người đó trang phục, nhận ra là Khích thị người, lại thấy là Khích Nghị đang vũ nhục Tư Đồng. Trong lúc nhất thời cho nhìn sử sốt, Tư Đồng ngay từ đầu sẽ còn kêu thảm thiết, sau đó cắn răng không còn thốt một tiếng. Hắn nhiều thời gian hơn là chặt nhắm mắt, mỗi lần mở ra thời là dùng âm độc ánh mắt nhìn về phía Khích Nghị, rất nhanh lại nhắm lại. Tốt xấu là người quý tộc hay là quốc quân sùng thần, bị cởi láng hết dạo phố a. Trên đường phố người nhìn mấy lần, đầu óc thông minh người lập tức tránh né. Khích thị người đang không ngừng kêu la om sòm, vì chính là hấp dẫn người nhiều hơn đi ra quan sát. Bọn họ thấy được có chút người ta phải về trong sân đóng cửa, rất không chú trọng tiến hành đe dọa, chính là để cho người tiếp tục chứng kiến một màn này. Cư ngụ ở Tân Điền người, trừ thuộc về phòng làm việc tương quan người ra, chính là nhà mình có đất phong, bởi vì chức vị quan hệ không thể không định cư quần thể. Thường nói như tầm như mã tầm mã. Phú hào khu sẽ không ở người bình thường nhà, chủ yếu là không mua nổi, ở đây cũng không được tự nhiên. Đơn giản không nên quá chân thật. Cho rằng bọn họ là đang trang bức cùng khoe khoang. Người khác lại căn bản không có ý kia, chẳng qua là bình thường bất quá sinh hoạt hàng ngày. Ta mở mẹ xe đếp ben, chỉ vì chính là cái phương tiện giao thông, khoe khoang gì. Vùng này khoảng cách Khích thị ngôi nhà cũng không xa. Trên phố các nhà sẽ là chút gì gia đình, một nghị cũng biết thân phận sẽ không quá thấp, cơ bản cũng sẽ là nhân vật có mặt mũi. Vậy mà, người bình thường xem ra là nhân vật lớn gia đình, bọn họ thấy được Khích Nghị đang vũ nhục Tư Đồng, muốn trốn tránh đều sẽ bị hò hét. Từng cái một còn chỉ có thể dừng bước lại tiếp tục xem. Cái này một nhóm người chậm rãi đi vào, một hồi mới biến mất ở Lữ Võ tầm mắt bên trong. Lại chuyện gì xảy ra? Lữ Võ có chút do dự có phải hay không đi bái phòng Khích Chí, nghĩ thầm, náo một màn như thế, ta lại đi bái phòng Khích Chí, những người khác sẽ nhìn thế nào? Hắn để cho Thanh đem tốc độ phóng chậm một chút, phân phó người ngoài, nói, đi tìm hiểu. Khích người nhà rời đi. Trên đường phố lại náo nhiệt. Mọi người đang nghị luận rốt cuộc là cái tình huống gì, Khích thị như vậy vũ nhục quốc quân sùng thần, thích hợp sao? Bọn họ thấy được Lữ Võ đội ngũ. Không biết Lữ Võ người chẳng qua là quét mắt một vòng, nên làm chi tiếp tục làm chi. Một ít nhận được Lữ Võ người, thời là hành lễ thăm hỏi. Đứng ở chiếc xe bên trên Lữ Võ nhất nhất đáp lễ, lại không có đi xuống hàn huyên ý tứ. Có chút người nhìn ra Lữ Võ là muốn đi khích thị bên kia, sắc mặt không khỏi trở nên rất kỳ quái. Lữ Võ từ một ít người trên mặt nhìn thấu trong bọn họ tâm ý tưởng. Bọn họ đang kỳ quái, Lữ Võ lúc này đi khích thị, là muốn đi qua Quỷ Liếm. Hay hoặc là, không đi Quỷ Liếm, đi tự tìm phiền phức sao? Bây giờ Lữ Võ liền rất không được tự nhiên. Chẳng qua là cũng đi tới nơi này bên, còn có thể quay đầu trở về. Như thế nào đi nữa chậm, đều có đến cửa thời điểm. Lữ Võ phái đi ra người còn chưa có trở lại, hắn cái này đến, giữ cửa người khích thị liền nên xuống dưới. Trên đường phố, một ít người có thể chính là thời khắc đang chăm chú khích thị động tĩnh. Bọn họ thấy có người tới bái phòng khích thị, nhận ra là Lữ Võ, bản thân trở về hay là để cho đồng bạn đi bẩm báo nhà mình chủ nhân. Âm Vũ Tử, chủ đã đang đợi. Lữ Võ nhìn về phía người nói chuyện, nhận ra là đã gặp mặt mấy lần Bộ Nguyên. Lần này Lữ Võ chẳng qua là mang theo 3 tên gia thần cùng với 50 tên võ sĩ tới, không tính gióng trống thua chiêng. Cắt Tồn hay là phía sau bản thân chạy tới. Nếu không, Lữ Võ chẳng qua là mang theo 2 tên gia thần. Dĩ nhiên, làm chủ nhân Lữ Võ cũng không thể nào người mặc cao giáp. Chẳng qua là trên người tất nhiên dự sẵn vũ khí. Trên thực tế, quý tộc ra cửa bên hông không cài bên trên một thanh kiếm mới là quái sự. Khích thị hiền hách, ngôi nhà cổng lại cùng người khác nhà không có khác biệt lớn. Phủ trạch không có lót, trước cửa tự nhiên cũng sẽ không cần tồn tại nấc thang. Cổng chia làm 3 hộ, chính giữa cửa tương đối lớn, tả hữu tồn tại cửa hông. Cái này một cánh cửa thật ra là tiền viện cửa vào, tiến vào cũng không phải là trực tiếp đã đến khu nhà ở. Bên trong có diện tích rất lớn một mảnh đình viện, không giái cái gì hoa hoa qua loa. Bây giờ, lớn như thế đình viện đứng đầy buộc giáp võ sĩ. Lữ Võ vào xem đến những thứ này võ sĩ lúc, trên mặt không có cái gì biểu tình biến hóa. Mà những võ sĩ kia thấy được Lữ Võ đi vào, chẳng qua là lấy ánh mắt nhìn, không có làm cử động gì. Ngày gần đây nhiều chuyện. Bố Nguyên giống như là có ý riêng như vậy, nói, không dám lười biếng. Như vậy khích thị cũng sẽ sợ rồi. Không sợ, nhà ai tụ tập kết võ sĩ ở phía trước đỉnh, bày làm ra một bộ tùy thời muốn đánh ra hoặc phòng ngự tư thế. Khích thị không phải chỉ là ở phía trước đỉnh tập kết nhóm lớn võ sĩ, địa phương còn lại khẳng định cũng còn có. Lão Lữ nhà võ sĩ đi vào nhìn một cái nhiều như vậy võ sĩ, tiềm thức liền nắm chặt vũ khí. Lữ Võ tay ở phía sau phẩy phẩy, tỏ ý không cần khẩn trương. Gia chủ đã cho nhắc nhở, bọn họ mắt nhìn thẳng đi theo Lữ Võ phía sau, trên mặt vẻ mặt vẫn có thể nhìn ra cảm thấy khẩn trương. Cái này cũng không trách bọn họ. Làm vì gia tộc võ sĩ, đi theo gia tộc ra cửa, thiết yếu trách nhiệm chính là bảo đảm gia chủ an toàn. Đối mặt cục diện như vậy, gia chủ phản ứng là một chuyện, bọn họ đề cao cảnh giác là chỗ chức trách. Xuyên qua tiền đình, con đường phía trước lại bị một cánh cửa ngăn trở đường đi. Cánh cửa này liên tiếp lấp kín tường rào, làm phụ trạch bên trong đạo thứ 2 phòng tuyến. Lữ Võ nghĩ thầm, khích thị xem ra cũng biết bản thân quá kiêu ngạo rồi. Chỉ có tâm lý không có cảm giác an toàn, mới có thể ở nhà bố trí mấy đầu phòng tuyến, vì chính là gặp được tấn công lúc có nhiều hơn phòng ngự dựa vào. Tới đây, Bồ Nguyên dừng bước lại, hơi hơi làm khó nói, âm tử, này chút võ sĩ. Lữ Võ sẽ lấy, đối nhà mình võ sĩ nói, bọn ngươi chờ đợi ở đây. Lão Lữ nhà võ sĩ có chút trố mắt nhìn nhau, chần chờ ứng tiếng, nặng. Dĩ nhiên không là toàn bộ Lão Lữ nhà võ sĩ cũng lưu lại, vẫn sẽ có mấy tên đi theo ở Lữ Võ tả hữu. Đồng thời đi vào còn có vệ duệ cùng các tổn. Lương Hưng thời là ở lại bên ngoài. Bọn họ qua cánh cửa này, mới xem như chân chính tiến vào khích thị khu nhà ở. Lữ Võ vừa đi vào liền thấy 3 bước một tốp, 5 bước một trạm, buồn bực khích thị là mỗi ngày đều như vậy để phòng lực độ, hay là hôm nay tương đối đặc biệt. Cái này một cánh cửa phía sau chỉ có một cái ưu thâm hành lang. Bởi vì trái, hữu đâu có đắp đất tường quan hệ, tia sáng chỉ có thể từ bên trên chiếu xuống. Mà lên phương lại có giá đỡ, một ít dây leo leo đầy giá đỡ đều là, đưa đến trong hành lang tia sáng chưa đủ, lộ ra tương đối mờ tối. Xuyên qua hành lang đi tới lại là một vô ích đình viện, phía trước khoảng 100 mét mới xuất hiện vật kiến trúc. Dọc theo đường đi Bổ Nguyên tìm cớ bắt chuyện nói, không có giải thích phụ trách bên trong tại sao là bộ dáng như vậy, chỉ nhắc tới đến khích kỵ đi xứ nước lỗ, đến cửa thành lúc gặp phải thích khách giám sát. Khích kỵ đi xứ nước lỗ, nên là Lữ Võ muốn tới bái phòng khích trí chuyện lúc trước. Về phần gặp gỡ ám sát cái gì? Đầu năm nay đại quý tộc trừ phi chuyện gì cũng không làm, muốn không dám chắc là có cửu án người. Khích thị đủ phách lối cùng ngang ngược, thôn tính khích thị bá tông ở không lâu trước, lại quấy nhiễu cùng tứ ngược nhiều như vậy quý tộc, có người trả thù rất bình thường. Nếu Bổ Nguyên chưa nói những thứ khác, liền đại biểu khích kỵ căn bản liền không sao. Gián tiếp cũng nói rõ khích thị ngôi nhà tại sao lại như vậy để phòng lực độ. Nói trắng ra, Bộ Nguyên ý tứ chính là không có cố ý nhằm vào Lữ Võ bảy chiến trận. Âm Vũ, khích trí không có đứng dậy, trao hỏi một tiếng chỉ hướng hạ tọa vị trí, lại nói vì Lữ địa chi chuyện mà tới. Lữ Võ vừa mới tiến một mở ra thức đại đường, chưa kịp làm lễ ra mắt, liền bị hỏi một câu như vậy. Cái gọi là mở ra thức, chỉ chính là có nóc nhà, lại là ở trong phòng, nhưng bốn bề tất cả đều là có thể mở ra cổng, cửa cũng mở rộng ra. Lão Lữ nhà võ sĩ dừng bước với bên ngoài. Lữ Võ đi tới bốn gối ngồi quỳ chân xuống. Hắn trở vệ duệ cùng Cát Tồn cũng tất cả ngồi xuống, mới quay về khích trí hành lễ, nói, ấm tử đã hỏi, tiểu tử sao dám không nói thẳng. Thật là vì Lữ địa chi chuyện mà tới. Những địa phương khác tràn đầy võ sĩ. Khích trí đợi cái chỗ này nhưng không thấy một. Nhìn lại khích trí mặc, chẳng qua là khoác trường bào, tóc tùy ý tản ra. Như vậy gặp khách kỳ thực rất không lễ phép. Chẳng qua là muốn nhìn vào lúc nào, lại là cũng xảy ra chuyện gì. Có lúc không lễ phép, ngược lại biểu đạt ra tùy ý cùng với thân cận. Lữ Võ lĩnh hội khích trí mong muốn biểu đạt ý tứ. Tự nhiên biết làm như thế nào cùng với trao đổi. ngươi nếu như có ý, lão phu làm coi trọng một chút. Khích Chí nhìn chằm chằm Lữ Võ nhìn, nói, nước chi mãnh sĩ, nên có mãnh sĩ bộ dáng. Đây là đang câu cá sao? Lữ Võ lần nữa hành lễ, nói, tiểu tử tuổi nhỏ, trước đó gia đạo suy bại, không có lao sư thời khắc chỉ điểm. Làm việc nếu có mạo phạm, mời ấm tử xử trí. Khích Chí cũng là đem cầm ở trong tay rượu tức ném ra ngoài. Hành động này chẳng những dọa Lữ Võ giật mình, liên đối lão Lữ nhà người cũng là mặt liền biến sắc. Ở bọn họ có động tác trước, lại nghe Khích Thị hét lớn, khách tới, há vô chiêu lợi. Cái định mệnh. Không có sao ném rượu gì ly. Những người khác chẳng qua là bị hù dọa mà thôi. Lữ Võ còn tưởng rằng là muốn tới trận cái gì té ly làm hiệu, nhào ra tới một đoàn đao phủ đâu. Đích xác là có người đi ra, chẳng qua là một đám ăn mặc mát mẻ hầu gái. Các nàng đạp bước lập bập, rửa chén đĩa nối đôi ra. Rất nhanh, Lữ Võ trước người bàn trà liền bày đầy các loại dụng cụ cùng với thức ăn. Âm Vũ A. Khích Chí xem ra uống không ít, không biết là làm bộ say, hay là thật say, nói, lão phu rất thưởng thức ngươi. Lữ Võ giơ lên ly rượu kính cẩn chào, giọt nước không lọt xuống cạn. Khích Chí ngẩng đầu, khép mắt lại, chậm rãi ôn tồn hỏi, ngươi nhưng vì lão phu sử dụng. Chương 185, có mấy lời, nghe sẽ chết. Vị này đại lão quá trực tiếp a. Lữ Võ biết không có thể lừa gạt, nếu không hôm nay rảnh rỗi, kế tiếp cũng muốn ứng phó Khích Thị trả thù. Hắn kính cẩn nói, võ ở Tân Quân, mới quân tá chi mệnh, nếu không tử chi. Cái này nói lúc trước. Hắn lại nói, ngày nào đó nạp phú với ấm tử dưới quyền, võ sao dám không tận tâm dùng mệnh. Khích Chí xem ra đối đáp án này coi như hài lòng. Giữa mùa đông, gặp khách an bài ở đây sao cái không đỡ phong trong hành lang. Bên ngoài phong thổi tới, mang theo 10 phần lạnh siêu siêu. Như vậy cái khí trời, Khích Chí nhưng chỉ là tùy ý ăn mặc trường bào màu trắng, là muốn chứng minh bản thân càng già càng dẻo dai, hay là thể cốt trong hỏa khí quá vượng. Những thứ kia ăn mặc mát mẻ hầu gái, có thể thấy được sắc mặt của bọn họ có chút bệnh hoạn trắng bệnh, đôi môi không có son phấn ngăn che nhất định là hiện ra màu xanh tím. Lữ Võ thấy Khích Chí không nói, không tốt vẫn nhìn chằm chằm vào Khích Thị nhìn, tầm mắt cũng liền chuyển đến hầu gái trên người. Có thể nhìn ra những thứ kia hầu gái cưỡng chế để cho thân thể của mình không lạnh đến mức run run, cho tới vóc người nhìn rất cứng ngắc. Bây giờ, xưng ngươi Âm Vũ, Lữ Võ. Khích Chí nở nụ cười, thân thể ngồi thẳng một ít, nói, tuổi đời 20, 4 tuổi phải âm cùng Lữ, chưa thường gặp vậy. Lữ Võ có lúc cũng cảm thấy mình rất truyền kỳ. Ở nước Tấn, hắn 4 năm giữa liên tục lập công, đầu tiên là thu được âm, lại dùng mới đất phong cùng Ngụy Thị đổi Lữ, rất là khích lệ một bang nghị ló đầu tiểu quý tộc. Chẳng qua là đi, vẫn có không ít người không để ý đến Lữ Võ bản thân cố gắng, đem công lao đặt ở Hàn Quyết trên người. Hàn Thị là người thật tốt, đã trở thành nhãn hiệu. Có như vậy danh tiếng là tiền đề, rất nhiều gia tộc dựa sát hướng Hàn Thị, làm Hàn Quyết phi thường khổ não. Hàn Thị cho tới nay để ý kín tiếng. Nước Tấn có 8 cái khanh vị, Tuân Thị cùng Khích Chí mỗi người chiếm 2 cái, trở lại chính là Loan Thị, Phạm Thị cùng Hàn Thị mỗi cái 1 cái, Hàm Đan Triệu thì phải xuống đài. Tiêu căng nhất đương nhiên là Khích Thị. Cái này cùng cha của Khích Kỹ Khích Khắc có quan hệ rất lớn. Ở Khích Khắc sống động thời đại, hắn liền lấy cứng rắn cùng ngang ngược sừng, vì cũng là áp phục còn lại khanh, cũng không phải là vì phách lối mà phách lối. Khích Kỹ phi thường sùng bái phụ thân của mình Khích Khắc, có dạng lại không học được tinh túy, đưa đến Khích Thị chỉ còn lại có phách lối cùng ngang ngược danh tiếng. Còn lại khanh kỳ thực cũng rất phách lối, không ít ước hiếp trong tiểu quý tộc, chỉ là bọn họ phách lối cũng rất có hậu tiếp theo tính, đối với người nào phách lối xong liền tiêu diệt, sẽ không lưu lại nói viên thuyên. Hàn Thị là toàn bộ khanh bên trong khiêm tốn nhất một nhà, Hàn Quyết ước thúc con cháu thân bằng chớ lấy ra thế mà lấn hiếp người, hắn cũng từ không tham dự khanh giữa tranh đấu, thậm chí Hàn Thị lợi ích bị xâm chiếm cũng không lên tiếng. Cho nên, Hàn Quyết người hiền lành danh tiếng tại còn lại khanh xem ra, kỳ thực cũng là dễ khi dễ một loại nhãn hiệu. Đối mặt Khích Chí nhìn như tán thưởng, thật là thử dò xét. Lữ Võ nói, phải Hàn Bá ưu ái coi chừng, chúng khanh tài đức sáng suốt, mới có tiểu tử hôm nay. Khích Chí cũng là ha ha cười hai tiếng, nói, Hàn Bá không tranh không đoạt, thượng không cho là có, là tay đáng gởm. Lữ Võ lúc này không thể lên tiếng. Khích Chí lại nói, chúng khanh tài đức sáng suốt. Nếu thật như vậy, Nghiệp Bá vì sao mất đi, vì sợ chỗ hiếp. Cái đề tài này quá cao cấp, thật muốn kéo lên. Thế hệ này nước Tấn chúng khanh kỳ thực rất mất thể diện. Nước Tấn ở bọn họ thống trị hạ không có ngày càng đi lên, bật cuộc chiến bị bại thảm nhất, cho tới quân sở cũng có thể uống mã đại sông. Ngoài ra, phía Tây nước Tần nhiều lần khiêu chiến, lại cùng Bạch địch xâm nhiễu nước Tấn biên cương. Nước Tấn hoắc trở thành một khối vết sẹo, đã trở thành bọn họ vô năng chứng minh. Nếu không có Ngụy Thị đẻ ở Lữ, quốc gia vết sẹo lại nên tăng thêm một khối. Vừa đúng là Ngụy Thị ở Lữ ưu dị biểu hiện, mới để cho bọn họ đạt được nhiều hơn quý tộc công nhận, mấy vị khanh cũng đúng Ngụy Thị sinh ra xem trọng ý tưởng. Cho nên, Ngụy Thị mặc dù bởi vì Lữ bỏ ra rất nhiều, hữu hình cùng vô hình hồi báo cũng là vô hạn. Lão phu thúc đẩy chấm dứt binh đao hội mình, sao vậy? Khích Chí xem bộ dáng là có chút say. Hắn dùng sức vỗ một cái bàn trà, bị dọa sợ đến những thứ kia hầu gái một trận run run, lớn tiếng nói, chính là vì trừng phạt nước Tần. Vệ Duệ cùng Cắt Tồn giống vậy thân thể run lên. Lữ Võ mới vừa rồi tiềm thức đưa tay ra, ngăn trở bên trái bên cái đó muốn ngã quỷ hầu gái. Hắn tay chạm đến hầu gái, truyền tới chính là một trận lạnh bướt. Ổn định thân thể hầu gái cũng không biết là lạnh vẫn bị dọa sợ đến, thân thể run phi thường lợi hại, đến rồi một cái chán chống đỡ ở trên sàn nhà quỳ lạy. Khích Chí không biết là chú ý tới cái đó hầu gái hay là không có, tiếp tục thổi ngư bức. Một lần kia chấm dứt binh đao hội minh, quốc quân đem công lao tính ở sĩ tiếp cùng nước Tống Hoa Nguyên trên người, xuất lực không ít Khích Chí bị không để ý đến. Bây giờ nhìn lại, Khích Chí có không nhỏ oán khí, cho nên một cây làm chẳng nên non. Có thể thấy được Khích Thị lần lượt đối quốc quân có rất nhiều nguyên nhân. Khích Thị cùng Loan Thị đối kháng, khẳng định cũng là bởi vì Loan Thư tiến hành nào đó áp chế. Âm Vũ, ngươi phá Tần cũng uống cửa, làm rất khá. Khích Chí giơ lên rượu tước, không có làm mời cử động, bản thân uống một hơi cạn sạch, đẩy ra phải đi thêm rượu hầu gái, đi tới Lữ Võ bàn trà phía trước, đột nhiên bổ nhào về phía trước bấm lên bàn trà, thân thể đi phía trước mở rộng, trầm thấp thanh tuyền nói, nếu không phải chuyện này, lão phu há sẽ khinh suất tha thứ với ngươi. Lữ Võ khống chế mới không có tới cái chiến thuật ngựa ra sau, nói, vì nước trắng uy, Võ bột phận. Khích Chí nhìn chằm chằm Lữ Võ nhìn, đầu lại đi phía trước thấu một ít, nói, binh bất cùng, bản quân tá gây nên. Lữ Võ nội tâm rất không nói, ngoài miệng nói, ấm tử vi vũ. Đây rốt cuộc là thật say, hay là mượn rượu phát tiết oán khí a? Đối nước Tần trừng phạt cuộc chiến, tân quân binh bức nước Tần đô thành Ung Công lao bị toàn bộ tính ở Triệu Chiên trên người. Mà trên thực tế, chủ trương gắng sức thực hiện tiến sát Ung thật là Khích Chí. Triệu Chiên làm tân quân tướng, vốn là cao nhất người phụ trách, thất bại gánh ác quả, thành công hưởng thụ vinh dự, thật ra là nên. Lãnh đạo ăn thịt, thuộc hạ. Phụ tá cùng chia sẻ, không sai a. Vậy mà, Khích Chí chẳng những kiến ngôn có công, cũng là xuất quân binh lâm Ung dưới thành, công lao một lần nữa bị xóa sạch. Nói Khích Thị phách lối, lại không nhìn thấy nên thuộc về Khích Chí vinh diệu bị che giấu. Khích Chí có thể tính lần nữa đứng ngay ngắn, chống nạnh, hơi ngẩng đầu lên, phiền muốn nói, quân thượng kiêng kỵ nhà ta cường thịnh, hơn khanh có nhiều bôi nhọ. Chẳng phải biết nếu không có nhà ta, quân thượng như thế nào đối đãi? Lữ Võ suy đoán Khích Chí là giường nào không có bằng hữu, làm phải cần ở bản thân tên tiểu bối này trước mặt nói những thứ này. Có mấy lời cho dù chẳng qua là nghe một chút cũng tính tội lỗi. Quốc quân không đáng tin cậy đã bị nước Tấn toàn bộ quý tộc nhìn ra, nhưng là thì có thể như thế nào chứ? Nên ngăn lại quốc quân Loan Thư, hắn không phải là không có tiến hành ngăn trở, nhiều lần cũng ngăn cản, nhưng không chịu được quốc quân quá sẽ làm chuyện. Loan Thư càng nhiều hơn chính là đối quốc quân tiến hành ngược bộ. Có thể là Loan Thư có nhận lỗi dấu hiệu, đưa đến quốc quân đem đầu mâu chỉ hướng Khích Thị một thúc nhị điện. Khích Thị không thể nào không biết quốc quân nghĩ là uy. Quốc quân bắt được một trận chiến sự liền muốn thân chinh, rất rõ ràng liền là muốn tạo uy nghiêm của mình. Vì đạt tới mục tiêu, quốc quân lần trước liên thông biết cũng không có, chẳng qua là mang theo bản thân nghi trượng đội ra chiến trường. Khích Thị đối mặt quốc quân tiến sát không có thỏa hiệp, lần lượt cứng rắn khiêu khích đi. Hiện ở cục diện này, không phải Khích Thị bản thân tạo thành sao? Nói vì các cái gia tộc hy sinh, làm tiêu điểm. Đang nghe Khích Chí thản lộ quanh co Lữ Võ, âm thầm cân nhắc lúc nào mới có thể cáo từ a. Loan Thư cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Khích Chí kế tiếp liền là liên tục phá mắng, lấy phát ra liên xuyến tiếng ho khan ngừng, nghỉ ngơi thời gian mấy hơi thở, mới nhìn hướng Lữ Võ, nói, nhà ta cùng quân thượng thế như nước với lửa, chính là Loan Thư gây nên. Ngài có thể chớ nói không? Cũng không phải là cái gì thiếp tâm bạn tốt. Kể cả thuộc quan hệ đều không phải là. Cùng ta đây nói những thứ này làm gì đâu. Đừng tới bái phỏng, làm thành ra cửa hãy cùng Loan Thị như nước với lửa. Lữ Võ rất hối hận tại sao phải tới. Hắn thế nào nghĩ cũng nghĩ không ra Khích Chí có thể làm một màn như thế. Nghe nói Loan Hiểm uy hiếp với ngươi. Khích Chí dứt khoát nằm trên đất, một lớn chữ hình tư thế, ánh mắt tỉnh táo nhìn chằm chằm nóc nhà, thanh âm càng nói càng thấp, nói, Loan Hiểm, không đáng phận con. Có mấy lời, thân phận. Hoặc là nói thực lực không đủ, nghe là sẽ chết người đấy. Lữ Võ ngồi nghiêm chỉnh. Vệ Duệ cùng Cát Tuần cũng là một bộ đã tê liệt bộ dáng. Tại chỗ hầu gái, có một tính một đều ở đây cả người run. Qua hẹn 2 phút đồng hồ, Lữ Võ hoài nghi Khích Chí có phải hay không say đến đã ngủ. Hắn đứng lên đi tới Khích Chí bên cạnh, nhìn một chút những thứ kia hầu gái, lại nhìn một chút xung quanh, buồn bực Khích Thị gia thần cũng đi đâu rồi. Ấm tử. Lữ Võ kêu 2 tiếng, không được đáp lại. Hắn đi tới chỗ ngồi của mình lấy ra gia cầu, đắp lên Khích Chí trên người, lại nhẹ nói, tiểu tử cáo tử. Ai cũng cho là ngủ Khích Chí không có mở mắt, nói, Ấm Vũ. Lữ Võ sửng sốt một chút. Chớ gây tại nội đấu. Khích Chí hay là không có mở mắt, lại nói, này chút nữ tỷ, tặng cho ngươi. Ngươi không lấy, các nàng khó giữ được tánh mạng. Chúng nữ buộc quỳ xuống đất. Một ít gan lớn hầu gái, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Lữ Võ, hy vọng Lữ Võ có thể dẫn các nàng đi. Nói xong Khích Chí lại giống như là thật ngủ thiếp đi như vậy, ngáy lên ống thanh. Lữ Võ đối Khích Chí hành lễ, nói, ấm tử nghỉ ngơi, tiểu tử cáo tử. Khích Chí chưa cho bất kỳ đáp lại nào. Lúc trước không biết tránh đi nơi nào đầu nguyên xuất hiện, tự mình đóng lại những thứ kia cửa. Lữ Võ quét mắt một cái những thứ kia hầu gái, đối Vệ Duệ cùng Cắt Tồn gật đầu một cái, cất bước đi ra đại đường. Chủ, chớ lên tiếng. Căn này đại đường còn có tầng chót. Lữ Võ mới vừa rồi không lưu dấu vết quan sát, trong lúc vô tình thấy được mỗ cái gì khe hở có một đôi mắt. Cho nên, bên trong cũng không phải là không có Khích Thị người, chẳng qua là núp ở nóc nhà các tầng. An bài như vậy rất có ý tứ. Lấy được tha thứ Lữ Võ không có lý do gì giết chết Khích Chí. Chỉ có thể nói, Khích Thị an bài như vậy đã là một loại lệ thường. Những thứ kia hầu gái đầu tiên là một đuổi theo, còn có thể hành động những người còn lại, bò cũng cùng bò đi ra. Các nàng túi đầu, yên lặng đi theo Lữ Võ đám người phía sau. Có phải hay không nhận lấy nhóm này hầu gái, có thu hay không cũng không có phân biệt. Khích Chí muốn đưa, Lữ Võ liền dám thu. Các nàng cuối cùng số mạng sẽ là bị ban thưởng cho lão Lữ nhà võ sĩ. Cái này, có lẽ là các nàng trong giấc mộng quy túc. Lữ Võ bước ra Khích Thị cửa nhà, không kêu một tiếng trên đất chiến xa, phía sau nhìn một cái đội ngũ, lớn tiếng quát, trở về nhà. Chương 186, nguyên lai, ta cũng là nhân vật lớn. Phản phục hình ảnh. không tồn tại nha. Chẳng qua là tình hình khó khăn dưới dò xét đoạt độ mà thôi. Lần này tính toán ra, hay là Lữ Võ kiếm lợi lớn. Đã nhiều năm như vậy, có kia một nhà cứng rắn đối qua Khích thị đâu? Không có chuyện. Trong tiểu quý tộc gặp phải Khích thị ức hiếp đều là nhận lỗi, thậm chí quỳ xuống đất khuất phục. Đều là nhà khanh vị đụng phải Khích thị, không phải nhận lỗi nhượng bộ, chính là không giải quyết được gì. Có thể đối Khích chí mà không có tổn thất, đã chú định sẽ bị coi trọng một chút. Về phần Lữ Võ đáp ứng Khích chí, nếu là ở Khích chí dưới quyền hiệu lực sẽ tận tâm tận lực. Hắn đi cái nào quân đoàn phục vụ không cần tận tâm tận lực đâu. Phàm là mong muốn lập được chiến công, khẳng định cũng phải có chỗ biểu hiện. Không có khác biệt. Trở lại ngôi nhà, Lữ Võ biết được Hàn Vô Kỵ cùng Ngụy Giáng, Chí Sóc cũng đến rồi. Còn có Trình Hoạt. Bọn họ giống như đã đợi một hồi, thấy được Lữ Võ liền chăm miệng một lời hỏi, như thế nào? Lữ Võ thông dong điểm tĩnh nhất làm lễ ra mắt. Chí Sóc luôn là nắm lấy cơ hội biểu hiện chính mình thông minh, cười ha hả nói, võ như vậy, chính là không có sao. Thật phải có chuyện, ở đâu ra nhẹ nhõm? Chí Sóc đoán được đúng, chính là quá yêu biểu hiện. Một gương mặt Trình Hoạt tiên lặng nhìn Lữ Võ thời gian mấy hơi thở, đứng lên so cái chắp tay dùng tay ra hiệu, không đeo một tiếng cất bước rời đi. Lữ Võ trước cùng mấy người khác cáo lỗi, đuổi kịp Trình Hoạt, mặt cảm kích nói, đà tạ tuân công. Trình Hoạt là tuân họ, gọi tuân công là tôn sưng. Hắn hay là một gương mặt, mở miệng nói ra, ta đã bị điều đi cung thành. Không đầu không đuôi một câu nói, năng lực phân tích kém một chút nên đầu óc mơ hồ. Lữ Võ lại nghe hiểu Trình Hoạt nghĩ biểu đạt ý gì. Trình Hoạt ý là, hắn sau này trừ phi quốc quân thân trình, muốn không rất khó có xuất trình cơ hội. Sau này, hắn muốn gánh vác đối quốc quân an toàn, ai mạo phạm quốc quân đều cần chống đi tới. Cân nhắc đến Khích thị một mực ở đối quốc quân, hắn có thể sẽ cùng Khích thị phát sinh xung đột. Cho nên, hắn lần này tới không có chút nào sợ đắc tội Khích thị. Lữ Võ cao mày nói, người nào bổ nhiệm? Trình Hoạt cùng cao mày, nói, Nguyên Soái. Địch. Một loại thực vật. Loan Thư không hổ là cái lao âm ca. Hắn khẳng định không chỉ đem Trình Hoạt điều nhập công thành vệ đội hàng ngũ, còn điều động không ít quý tộc đi vào. Trình Hoạt rời đi. Lữ Võ trở về đi tiếp đãi mấy người khác. Xét thấy Chí Sóc rất thích biểu đạt chính mình thông minh, Lữ Võ cũng liền lợi dụng thoại thuật câu dẫn một đợt. Chí Sóc quả nhiên không nhịn được ham muốn biểu hiện trống, đem tự mình biết chuyện nói ra. Lần này Loan Thư đích xác điều động không ít quý tộc gia nhập nước bị bảo hộ quân hàng ngũ, phần lớn là Khích thị đắc tội hung ác những thứ kia, còn dư lại thời là tính cách cù lần quý tộc. Bọn họ gánh vác lên nước bị bảo hộ quân trách nhiệm, không thể trơ mắt thấy được quốc quân bị vũ nhục, tất nhiên muốn cùng đối phương phát sinh xung đột. Làm thành như vậy, các nhà cùng Khích thị mâu thuẫn tất nhiên càng sâu. Loan Thư cái này đều không phải là âm đâm đâm làm âm mưu, bắt đầu chơi phù hợp chỉnh tự dương mưu. Nguyên Soái hành động này, Chí Sóc phát ra liên tiếp cười lạnh. Thấy được đám người mong đợi nhìn hắn, hơi ngẩng đầu lên nói, sợ sẽ khiến cho nội loạn tăng lên. Ngươi thông minh, nói tiếp chứ sao? Chí Sóc quả nhiên tiếp tục nói đi xuống, Trình Hoạt lần này tới trước, võ không dễ để mặc cho a. Lữ Võ rất trực tiếp gật đầu. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Trình Hoạt biểu hiện được như vậy trượng nghĩa, một khi xảy ra chuyện gì, Lữ Võ khẳng định không thể làm nhìn. Chí Sóc lại cười lạnh, cười xong mới nói, như vậy, võ cũng vào tròng. Hàn Vô Kỵ cùng Ngụy Giáng liếc nhau một cái. Bọn họ đoán chừng đang hoài nghi mình ai quy. Chí Sóc nói, võ ngươi ứng trở về đất phòng, lâu đóng không ra. Hàn Vô Kỵ cùng Ngụy Giáng gật đầu bày tỏ công nhận. Lão Lữ nhà nhìn như phát triển nhanh chóng, cùng chân chính đại quý tộc trên lệch vẫn còn không chỉ một điểm nửa điểm. Loan Thị cùng Khích Thị vây lượn quốc quân một vòng mới đánh cuộc đã triển khai, không phải ai cũng có thể vào trận tham dự. Thân bản không đủ cứng rắn, hơi một chen sẽ bị chen bể. Ba cái tiểu đồng bọn trò chuyện một hồi, lần lượt cáo từ rời đi. Lữ Võ nghĩ tới nghĩ lui, đích xác không nên tham dự vào trận này đánh cuộc trong. Chẳng qua là có lúc cũng không phải là mình không muốn, thật sự có thể sợ bị cuốn vào. Như vậy. Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Hôm sau, Lữ Võ tiến về Hàn thị phủ trạch bái phỏng. Tương đối không trùng hợp chính là Hàn Quyết không ở. Hắn đợi đến ban đêm mới thấy Hàn Quyết, làm lễ ra mắt chi rồi nói ra, hết sức, Tấn Đình đã hung hiểm như vậy. Lúc ban ngày, hắn lại nghĩ đến rất nhiều. Có lúc nguy hiểm cũng đại biểu tiền lời. Loan thị cùng Khích thị đánh cuộc là vây lượn quốc quân, cũng liền chú định nước Tấn quý tộc không phải muốn tránh là có thể tránh. Cái này cũng chính là Loan Thư âm hiểm chỗ, cũng không nên một thân kiêm nguyên soái cùng chấp chính người nên làm chuyện. Làm như vậy, chẳng khác gì là cầm nước Tấn vận nước ở mưu tư lợi. Lại cứ Loan Thư làm. Hàn Quyết nhìn Lữ Võ, nhìn một cái liền mấy thời gian mười hơi thở, thở dài một tiếng nói, ngươi sớm trở về đất phong. Phải. Xem ra Lữ Võ không cách nào từ Hàn Quyết nơi này được cái gì đề nghị. Hơn nữa, Hàn Thị lần này lại muốn trô thân chuyện ngoài. Chẳng qua là có một chút để cho Lữ Võ cảm thấy kinh ngạc. Hàn Quyết để cho Triệu Võ tới Tân Điển. Mong muốn lần nữa bước lên nước Tấn võ đài, Triệu Võ không thể cái gì cũng không làm. Tuổi gần 11 tuổi Triệu Võ, bản thân có thể sẽ có một ít ý tưởng, càng nhiều thì hơn là cần phải có người cho đề nghị. Một mực lấy Triệu Võ người bảo vệ thân phận tự xưng Hàn Quyết, còn thế nào chỗ thân chuyện ngoài đâu. Lữ Võ không thể không hoài nghi, là không phải là mình quá có chủ ý, khiến cho Hàn Quyết cho là không cách nào khống chế, không nghĩ cũng không muốn quản nhiều. Hay hoặc là, Hàn Quyết chỉ riêng vì Triệu Võ bận tâm liền không có còn dư lại tinh lực. Bất kể là cái nào, ngược lại Hàn Quyết ý tứ đã rất rõ ràng, hy vọng Lữ Võ có thể đợi ở trên đất phòng, đừng có lại kiếm chuyện. Hàn Quyết thái độ không cách nào để cho Lữ Võ sinh ra cái gì đau lòng cảm khái. Dù sao, hai nhà cho tới nay chính là như vậy quan hệ. Hàn Thị vì lão Lữ nhà cung cấp một loại danh tiếng bên trên che chở, Hàn Quyết chưa từng có đối Lữ Võ có cái gì cơ tay múa chân. Cho nên, Hàn Quyết đề nghị Lữ Võ đàng hoàng đợi ở đất phong, tính là một loại khuyên can, không là yêu cầu. Ở sau đó, Lữ Võ lại đi bái phòng Ngụy thị cùng Chí thị. Hắn trước khi đi muốn gặp Triệu Võ. Đáng tiếc chính là Triệu Võ tiến cung thành liền chưa hề đi ra, cũng không biết lúc nào có thể xuất cung. Ở mới một trận tuyết bắt đầu hạ trước, Lữ Võ nhất định phải thừa dịp khí trời quang đãng rời đi Tân Điền. Tiến hành lệ thường mua sau, Lữ Võ mang theo đội ngũ ra khỏi thành, bước lên trở về đất phong đường về. Bọn họ rời đi Tân Điền, theo đại đạo hướng đông bắc phương hướng đi. 4 ngày sau đó tiến vào Chí thị đất phong, chuyển đường đi cáo thành, tiếp thu từ Chí thị mua lương thực. Ở chỗ này, Lữ Võ từ Chí thị ra thần trong miệng biết một cái tin. Nước Vệ quân chủ Vệ Tang đã tiến vào nước Tấn, bọn họ cũng là lại vòng một vòng, chạy đi Chu Vương thất địa bàn. Cái này thao tác rất mê, còn có càng mê chuyện phát sinh. Nguyên lai Vệ quân Vệ Tang là chạy đi hướng Chu Thiên tử, vòng giản vương cơ gì, khóc kể. Liên quan tới nước Vệ chấp chính Tôn Lâm phụ ngang ngược càng rỡ, lấy thần khi quân vân vân chuyện, trải qua các nước chư hầu ở Chu Vương thất sứ giả miệng truyền bá, rất nhanh liền đem truyền khắp các nước. Một nước quyền thân áp chế quốc quân, tốt mấy cái quốc gia đều là giống nhau tình huống. Vệ quân Vệ Tang chạy đi hướng Chu Thiên tử khóc kể, thật ra là một cái khác ý tứ. Tôn Lâm phụ lấy được nước Tấn Phạm thị che chở, hắn có thể ở nước Vệ như vậy có quyền lực, chính là Phạm thị ở sau lưng chỗ dựa. Cho nên Vệ quân Vệ Tang làm chuyện như vậy, tương đương với ở hướng các nước triển hiện nước Tấn khanh can thiệp nước Vệ nội chính. Chờ Phạm thị biết Vệ quân Vệ Tang thao tác, lung tung đó là nhất định chuyện, chẳng qua là không biết có thể hay không thẹn quá hóa giận phía dưới, làm ra một điểm gì đó. Tỷ như, giống như Khích thị từng làm qua như vậy, bởi vì mình chịu nhục phát động quốc chiến. Lữ Võ rời đi cáo, tiếp tục hướng âm đuổi. Bọn họ tiến vào Dương, sắp xỉ đến Cao Lương lúc, nhận được đến từ Từ Trương mời. Cái này Từ Trương đã từng cùng Lữ Võ cùng nhau ở Trình Hoạt dưới quyền Nạp Phú, coi như là có đồng đội tình. Chẳng qua là, Lữ Võ cũng không cảm thấy mình cùng Từ Trương tốt bao nhiêu giao tình, không phải như vậy hiểu tại sao phải có lần này mời. Có người mời mọc, hay là vừa đúng đi ngang qua, không đi gặp lộ ra không lễ phép. Chờ Lữ Võ đi tới Từ Trương đất phong, lại thấy một cái khác ở Trình Hoạt dưới quyền cùng nhau Nạp Phú qua Dương độ cũng ở đây. Âm tử. Từ Trương làm đội chủ nhà, ra 10 dặm chào đón, gặp mặt đi trước lễ thăm hỏi, phục nói, nửa đường mời mọc, thật mạo muội. Là rất lệ người bất ngờ. Còn nói rõ vốn là không có ý kia, là chuyện gì xảy ra mới tạm thời này ý. Bằng không, Lữ Võ trước cũng không phải là không có Từ Dương địa lộ qua. Bây giờ Lữ Võ đã có thể ra dáng, hắn cũng nhất định phải có chút thực lực mạnh đại quý tộc nên có phàm nhi, lặng lặng chờ đợi Từ Trương bản thân nói đi xuống. Nghe thấy âm tử mới được Lữ, vì âm tử chúc. Từ Trương cẩn thận nhìn thoáng qua mặt không cảm giác Lữ Võ, lấy lòng cười cười, hỏi, tới tuổi lúc, âm tử nhưng có bác gia săn thú ý. Ý gì a? Xét thấy mỗi một nhà thực lực đều không giống, nguồn tin tức cũng nhìn nhà mình bố trí. Biết được một số chuyện có trước có sau, Từ Trương mới vừa biết Lữ Võ đạt được Lữ không phải một món kỳ quái chuyện. Lữ Võ nhìn về phía Dương Độ. Hơn tuổi Nạp Phú, bỏ ra là nhiều, ít có đoạt được. Dương Độ gương mặt ngại ngùng, nói, người âm tử quý nhiều việc, mạng muội sớm lúc mời mọc. Nếu có bác gia săn thú, mời để về bọn ta. Ai thu được Lữ, không thể nào không nhìn phương bắc người địch cùng người nhung. Cái này liền quyết định dù là người địch cùng người nhung không có tới xâm chiếm, Lữ chủ nhân cũng nên tụ họp quân đội đi quét sạch. Kỳ thực, cùng hàng năm các nhà quý tộc dọn dẹp động vật phân biệt, chẳng qua là ở đất phong bên trong giết chính là động vật, nhằm vào người địch cùng người nung hành động là loài người giữa cạnh tranh. Lữ Võ tiếp nhận Từ Trương cùng Dương Độ liên hiệp chiêu đãi, không có dừng lại lâu, lần nữa lên đường bước lên đường về. Bọn họ hoa 24 ngày thời gian tiến vào âm. Trở lại nhà Lữ Võ lấy được hội báo. Ngu Hiển lấy ra một phần danh sách, đều là Lữ Võ không ở đất phong lúc tới bái phòng quý tộc. Chuyện không tầm thường. Ngu Hiển đã cảm thấy kiêu ngạo lại có chút lo âu, hỏi, tới tuổi tất nhiều chuyện bưng. Nhiều như vậy quý tộc không để ý gió tuyết đi lại, nói rõ bọn họ cảm nhận được bất an, khẩn cấp mong muốn tìm núi dựa tới che chở. Quý tộc mỗi đoạn thời gian dựa dẫm ai tìm cảm giác an toàn là một loại rất tầm thường cách làm. Mà Lữ Võ nhìn xong danh sách, nội tâm cảm khái thầm nói, ta đã trở thành người khác cảm thấy có thể che gió che mưa nhân vật lớn a. Chương 187, giữa người và người chênh lệch. Có 100.000 gia tài, nhìn Triệu Phú, đối phương có phải hay không một đại lão? Đợi chờ mình cũng có triệu tiền gửi, bản thân sống thành trong mắt đã từng đại lão bộ dáng, lại nên biết so với cả người có tiền. Bản thân thật ra thì vẫn là một nhỏ bước. Lữ Võ chẳng qua là cảm khái, không có sinh ra kiêu ngạo. Những thứ kia nhà khách vị, bọn họ ở trong mắt người khác chính là siêu cấp đại lão, sống được so với ai cũng như đi trên băng mỏng. Biết bọn họ sống được rất khổ cực, bao nhiêu người liền vì cũng có thể hưởng thụ kia phần khổ cực, quyết chí không thay đổi phân đấu. Là nên cầu tới mấy năm. Lữ Võ nhìn như đang quan sát hải tử nhà mình ở bà Vũ coi trường hạ khắp phòng chạy loạn, con người lại không có tiêu cự, thầm nói, dốc sức phát triển nội chính, đem cơ sở đầm chắc phải càng chắc chắn. Chỉ là không thể đơn thuần cầu. Quan cậu là không cách nào làm ăn phát tài. Hắn bây giờ đã có 3 đứa con một nữ. Phía sau không đình chỉ cày tấy, chỉ không biết đạo vì sao, mấy vị phu nhân tiếp thu hạt giống lại không nảy mầm. Bây giờ mấy đứa bé trong, lớn nhất cũng liền 2 tuần lễ tuổi, có thể chạy có thể nói, chẳng qua là không nhìn ra càng nhiều. Lữ Võ hay là rất muốn tự tay bắt hài tử giáo dục, nhưng lại rõ ràng bản thân có thể dạy chẳng qua là tư tưởng, còn lại cần chuyên nghiệp lão sư. Qua tới mấy năm, chờ hài tử 4-5 tuổi, hắn sẽ từ gia thần cùng võ sĩ trong chọn lựa một nhóm hài tử tới làm vì đồng bạn của bọn họ. Bản thân không cách nào từ nhỏ tiếp nhận quý tộc giáo dục, rất nhiều lúc cô ý ở ướt thúc bản thân, thế nào trang cũng trang không ra cái đó vị. lao tử phấn đấu, nhi tử hưởng thụ, xưa nay chính là thiên kinh địa nghĩa. Tự mình không có hưởng thụ được kia một phần hậu đãi hoàn cảnh, phát đạt liền muốn con cháu nhất định phải vậy không thiếu. Để cho hài tử có cái vui vẻ tuổi thơ, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, chờ đợi tuổi nhất định lại bắt giáo dục. Không thể nào. Có ý nghĩ như vậy người, khẳng định còn không có làm cha làm mẹ. Lữ Võ suy nghĩ, chờ cái này nhóm hài tử lớn lên, có bọn họ làm trụ cột, mới có thể là lao lư nhà chân chính dương cánh bay cao thời khắc. Chú ý trong nước động tĩnh, có thể không đến liền không đi mù tham dự mấy cái khanh tranh giành. Chức, Khích Chí nói thật hay a. Rõ ràng là nước chi mãnh sĩ, cũng đừng hao tổn tại nội đấu. Kỳ thực đó là một câu buộc chọn một bên đứng vậy, biểu đạt Khích Thị là cường đại nhất. Lữ Võ sẽ không tùy tiện chọn một bên. Chỉ là một mới nổi gia tộc mong muốn phát triển, làm sao có thể thiếu đứng đội lựa chọn. Bao nhiêu gia tộc chỉ vì chọn đúng bên, mới có phát triển cơ hội. Nếu không bọn họ mãi mãi cũng chỉ có thể bình thường đi xuống. Một vài gia tộc tắc là bởi vì chọn sai bên, cả nhà già trẻ thật chỉnh tề một khối không thở hào hẹn. Quán triệt biên cương quý tộc chuyện nên làm, kéo dài đả kích phương Bắc người Hồ. Lữ Võ hiểu qua nước Tấn đại đa số phát tài sử, thầm nói, mấy trăm năm xuống, phương Bắc quý tộc nhưng phát triển tính một mực so phương Nam quý tộc nhiều a. Ngụy thị chẳng qua là một người trong đó mà thôi. Nước Tấn rất nhiều quý tộc, nhất là phương Bắc quý tộc, gia tộc võ lực bình thường so những địa phương khác quý tộc hùng mạnh. Điển hình nhất chính là Triệu thị. Bọn họ đất phong ở nước Tấn phía Bắc, thời gian dài đối mặt người địch uy hiếp, là xấu chuyện cũng là chuyện tốt. Một mực ở vào nguy hiểm phía dưới, khiến cho Triệu thị không dám buông lỏng, mới có dốc sức phát triển tính cấp bách. Triệu thị kéo dài cùng người địch giao phong, luyện thành một nhóm cường tướng tinh binh. Mà những thứ này cường tướng tinh binh chính là Triệu thị dám lớn cất bước, lại có thể so với ai khác cũng nói chuyện lớn tiếng lòng tin. Lữ Võ nghĩ đến đã từng Triệu thị, âm thầm cân nhắc nói, Triệu thị có cùng Bạch Địch đám hỏi lịch sử. Cái này căn bản thì không phải là bí mật gì. Triệu thị đối ngoại cách nói là, bọn họ đánh bại Mộ Chi người địch bộ lạc, cướp kia người thủ lĩnh con cái, một ngủ cho sinh hạ thể tử. Trên thực tế, là Triệu thị cùng một cái người địch đại bộ lạc đám hỏi, đặt tới biên cương hòa bình, mới đưa tinh lực vùi đầu vào trong nước quyền lực kinh doanh. Lữ Võ thầm nói, ta có thể hay không sao chép Triệu thị đã từng đi qua đường. Bây giờ đã có Hoa Di chi phòng, chỉ là bởi vì chư hạ lâu dài chiếm cứ ưu thế, tâm tính bên trên sẽ tha thứ rất nhiều. Tỷ như, Triệu thị có người địch huyết thống, không thấy có ai bởi vì bọn họ huyết thống đi khinh bỉ, lại không biết bởi vì ngủ người Hồ ai 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 mà cảm thấy kiêu ngạo. Bọn họ chẳng qua là dùng lòng bình thường đi đối đãi. Ta bắt cái đó ai nhỉ? Lại nâng đỡ một bộ lạc thủ lĩnh, bọn họ hiện tại ở đâu? Lữ Võ nhớ có mấy cái như vậy người, lại là nghĩ không ra tên, âm thầm suy tư nói, có thể hay không thu phục mấy cái bộ lạc. Hắn cảm thấy cái này hoàn toàn có thể được. Dù sao, bây giờ chư hạ cũng không có mạnh bao nhiêu dân tộc quan niệm, đừng hy vọng xa với người Hồ bên kia có thể có. Chư hạ bên này còn nhìn lễ, nói chế độ. Người Hồ bên kia nhìn huyết thống, chẳng qua là càng nhìn quả đấm của người nào tương đối lớn. Bắt lấy đánh phục một ít bộ lạc người Hồ, lấy về mình dùng loại chuyện như vậy, rất có thể thao tác tính. Chủ. Triệu Tân không biết lúc nào tiến tới Lữ Võ bên cạnh, thấp giọng hỏi, hết sức còn chưa liên hệ. Suy nghĩ chuyện Lữ Võ kỳ thực không có nghe rõ, tiềm thức lắc đầu một cái. Triệu Tân lại nói mấy câu. Lần này Lữ Võ phục hồi tinh thần lại. Triệu Chiên trở về Hàm Đan đã sắp 6-7 tháng. Chức, hắn nhắc tới sẽ đưa tới một kẻ đích nữ, thời gian trôi qua lâu như vậy, một mực không có động tĩnh. Nếu không phải Triệu Tân nhắc lại đến, Lữ Võ kỳ thực cũng quên. Thân là khanh Triệu Chiên trốn vậy trở lại đất phong, bao gồm quốc quân cùng còn lại khanh, nhất trí chọn lựa xử lý lạnh đối đãi. Bọn họ từ Triệu Chiên tự mình rời đi, coi như chưa từng có vị này khanh tồn tại qua. Nếu không có thể như thế nào đây? Hướng thế người chứng thực nước Tấn khanh vị cạnh tranh tàn khốc, bị dọa sợ đến một thực lực không còn có thể đảm nhiệm khanh vị quý tộc, phải dùng trốn phương thức chạy mới có thể bảo vệ tính mạng. Mặc dù sự thật chính là như vậy chuyện, mặt mũi vẫn là phải chú ý chút. Bây giờ, Khích Triều đã bắt đầu thẹn thùng ở thực hiện tân quân đem chức quyền, tương đương với công khai chúng quý tộc, hắn gặp nhau tiếp nhận tân quân đem trước. Ngược lại tuân canh qua đời về sau, trung quân tá chức quyền bỏ trống xuống dưới, không thấy ai đi tiếp nhận. Một vòng mới khanh vị thay đổi sẽ phát sinh qua sang năm. Nước Tấn có một lão truyền thống, mỗi một lần khanh vị thay đổi liền sẽ phát sinh sự kiện đẫm máu. Nhìn lại Khích thị cùng Loan thị mâu thuẫn đã không lấn át được, đưa đến ai đều đang đợi hai nhà đánh nhau. Lữ Võ cũng đang chờ nhìn Loan thị cùng Khích thị sẽ không phát sinh ác đấu. Đánh lên, hai nhà lại sẽ đánh nhiều hùng, bao nhiêu nhà quý tộc sẽ bị cuốn vào. Ngươi một mực xử lại không nói lời nào, làm chi đâu? Lữ Võ nhìn Triệu, nữ cạnh, gương mặt không nói, hỏi, lo lắng tiểu võ. Triệu, nữ cạnh, mạnh gật đầu. Ngồi ở một bên Ngụy Hàm cười hì hì nói, Triệu mạnh có Hàn Bá coi chừng, sẽ không xảy ra chuyện. Liên quan tới Triệu Võ tin tức ngược lại có truyền tới một ít. Đồng thời còn có Triệu Trang Cơ tin tức. Triệu thị hết thảy bất hạnh đổ tội ở Triệu Trang Cơ trên người, khiến nàng trở thành một rất nổi danh nữ nhân, chẳng qua là danh tiếng xấu. Tương truyền vị này quốc quân cô thân mắc bệnh nặng, giống như muốn không còn sống lâu trên đời. Triệu Võ đến Tân Điền phải có một phần là Triệu Trang Cơ bệnh nặng nguyên nhân. Mẹ đẻ bệnh nặng, làm nhi tử Triệu Võ không đến thăm chồng, rất không nói được. Xuất cung thành Triệu Võ, liên tục thăm viếng các cái khanh. Cũng chính là Triệu Võ. Triệu thị chủ tông mặc dù tiêu diệt một lần, nhưng là Triệu thị đời trước ân trạch còn đặt ở đó. Đổi lại còn lại ai, nào có tham viếng mấy vị khanh tư cách. Bây giờ đầy nước Tấn cũng đang chăm chú Triệu Võ sẽ có dạng gì đãi ngộ. Không biết là ai thao tác, Triệu Võ hành ngược quan lễ sau, bái kiến mấy cái đại lão chuyện, bị truyền đi có bài có bản. Loan thư đối Triệu Võ đánh giá là, đẹp kỳ mỹ ư, xưa ta hầu lệnh tôn, kỳ mỹ mà không vụ thực, chớ lấy vết xe đổ. Rất nhiều người cảm thấy Loan Thư đây là không ưa Triệu Võ, mới có thể ngay trước nhi tử mặt lại nhại lão tử không thành công. Có chút người thời là nhìn ra Loan Thư đọc Triệu Sóc tình cảm, có cho bồi thường ý tứ. Triệu Võ bái yết xong Loan Thư, sau này lập tức bái kiến sĩ tiếp. Đây là căn cứ khanh vị sắp xếp thứ tự một lựa chọn. Sĩ tiếp tương đối nói nhiều, nói cho Triệu Võ, mà nay có thể giới vậy, phu hiền giả một sủng một tới ma ích giới, chưa đủ người vì một sủng một yêu. Cho nên Hưng Vương thưởng gián thần, giật vương phát chi. Ta ngửi cổ chi vương giả, chính đức trở thành, lại nghe với dân, vì vậy khiến công tụng gián với triều, xuất hiện người hiến thơ khiến chớ túi, phong nghe lưu nói với thị, phân biệt áo tưởng với dao, thi trăm chuyện với triều, hỏi bán dự với đường, có tả mà đàn chi, tận giới thuật vậy. Thiên vương nhanh là tiêu vậy. Ý gì đâu? Nói đơn giản, sĩ tiếp chính là đang dạy Triệu Võ nên làm như thế nào người làm quan, biểu đạt nhất định mong đợi. Trước có Loan Thư trước ngựa sau dương, còn nữa sĩ tiếp tỏ thái độ, Triệu Võ ngựa không ngừng vó câu lại đi gặp Chí Hoành. Đã có hai vị đại lao trước sau tiếp kiến Triệu Võ, Chí Hoành không rất thấy. Hắn vừa thấy Triệu Võ, chưa đi đến hành cái gì chỉ hoãn, mở miệng liền nói, ta tử nỗ lực chi, thành, tuyên sau mà lao vì đại phu, phi hổ thẹn hổ. Thành tử chi văn, tuyên tử chi trung, này nhưng quên hổ. Phu thành tử dẫn trước chí lấy tá tiết quân, dẫn pháp mà tốt lấy chính, cũng không vị văn hổ. Phu tuyên tử tận gián với tương, linh, lấy gián lấy ác, không sợ chết tiến, cũng không vị trung hổ. Ta tử nỗ lực chi, có tuyên tử chi trung, mà nạp chi lấy thành tử chi văn, chuyện quân tất tế. Triệu Võ vừa nghe rất xấu hổ nha. Tổ tông của mình như vậy ngu bức, đến phiên bản thân thế nào liền chán nản như vậy, nhất định phải lấy tổ tông làm gương, lần nữa đem gia tộc Trấn Hưng đứng lên. Vốn là Lữ Võ là không nghe được nhiều hơn. Phía sau Triệu Võ viết độ dài tương đối dài tin vào tới. Bên trong còn nhiều hơn trên phố thiếu hụt phiến đoạn, là Hàn Quyết khuyên răn Triệu Võ vậy, giới chi, này vị thành một người. Thành một người ở mới cùng thiện. Mới cùng thiện, thiện tiến thiện, bất thiện miệt từ tới vậy, mới cùng bất thiện tiến bất thiện, thiện cũng miệt từ tới vậy. Như cỏ mục chi sinh vậy, các với vật. Người chi có quan, còn cung thất chi có tường nhà vậy, quét dọn mà thôi, làm sao thêm chỗ này. Lữ Võ đều đã soạn được rồi thư hồi âm, thiện vậy, từ Loan Bá lời nói, có thể tư, kỳ công, sĩ tiếp, chi giáo, có thể lớn, Hàn Bá giới chỉ, có thể thành. Vật chuẩn bị vậy, chí ở tử. Chí ba chi đạo thiện vậy, là trước chủ lật lộ từ vậy. Hắn chẳng qua là kỳ quái một chút. Triệu Võ không có đi khích thị bái phòng sao? Tại sao không có liên quan tới khích thị độ dài? Chẳng qua là cân nhắc đến khích kỹ đi xứ nước lô, khích chịu thực hiện tân quân đem chức quyền không ở Tân Điển, chỉ có khích chi ở nhà. Triệu Võ tạm thời không có đi bái phòng cũng coi như bình thường. Nói thật, Lữ Võ thật hâm mộ Triệu Võ. Một cái gia tộc trải qua tiêu diệt, thiếu niên nho nhỏ có thể thu được che chở cùng coi chừng, vừa ra núi là có thể cùng người khác phấn đấu cả đời cũng không thấy nhân vật đối thoại. Đây chính là tổ tông mạnh mẽ chỗ tốt ta. Có quá nhiều quý tộc đang ghen tị Triệu Võ. Lữ Võ lại sẽ không. Hắn tử chẳng phải là cái gì, không phải cũng phát triển đến bái phòng những thứ kia khanh sẽ không bị trận ở ngoài cửa sao? Có công phu kia, hắn còn không bằng đem tinh lực tiêu vào hoạch định phía trên, thế nào tăng nhanh lãnh địa xây dựng, năm sau xuân về hoa nở làm như thế nào đối phía bắc ra tay. Chương 188, chúng ta tới khai sáng thời đại mới đi. Chán gọi hắc thạch, màu đen đen, một thạch lương thực đá, nước tần ký người. Ký ở đâu? Chán vừa nghĩ tới, cũng là rát đạt mặt xì. Vì chớ nổ nhàn truyền. Chán là đánh bại hắc sợ, trước bị mua đi lữ đi theo một cái gọi lương khiết chủ nhân. Sau đó, chán ke di ngựa lau, bị chủ nhân mới mua rồi. Cùng mới chủ nhân đã có 3 cái năm tháng. Làm việc ke di ngựa lau đến khi ban thưởng, miễn nô tịch. Bây giờ, chán có ruộng có nhà, thiếu chỉ thiếu có thể sinh cái tối bé con vợ. Nhanh rồi. Chỉ cần chán làm việc ke di ngựa lau, chủ nhân không thể quên chán trung thành, nhất định có thể cho chán phân cái vợ. Hắc thạch đến từ Tân Địa, là một chừng 20 tuổi tiểu tử. Hắn 13 tuổi bị quý tộc chiêu mộ trở thành dân phu, ra chiến trường liền vũ khí cũng không có sờ một cái, đại quân bại sau bị bắt. Bởi vì am hiểu chăn thả, hắn trước bị Lương Khiết cho mua đi, sau đó chuyển tay đến Lữ Võ trong tay. Người khác cũng không tin Lữ Võ sẽ phóng ra sức làm việc nô lệ. Hắc thạch kỳ thực cũng không tin, chẳng qua là thói quen cố gắng làm việc, trở thành nhóm thứ hai được phóng thích nô lệ. 3 năm qua đi, trở thành dân hắn sinh hoạt cũng không tệ lắm. Cưới. Hắc thạch gọi lại một người, nói, đi nhìn thả nô. Hôm nay lại là lão Lữ nhà phóng ra nô lệ ngày. Kỳ thực, mỗi một năm đều có chuyện như vậy, mỗi lần sẽ nhiều hoặc ít sẽ có một nhóm nô lệ lấy được phóng ra. Hắc thạch. Cưới là một chừng 30 tuổi người trung niên, có một đôi chân vòng kiểng, khờ cười nói, thích xem chàng diện kia. Chỉ từ tên cũng có thể phẩm ra cưới có cái gì sở trường. Trước hắn kỳ thực liền cái danh hiệu cũng không có, sau đó bởi vì am hiểu cưới ngựa, phải một chữ độc nhất cưới tên. Đúng, hắn là một người địch, 2 năm trước giải trừ thân phận đầy tớ, sau đó liên tục 2 lần bị chiêu mộ trở thành phụ binh, có đi theo thám báo đi ra ngoài làm hỗ trợ lý lịch. Bây giờ gần như không có dân tộc quan niệm, nói là công nhận cái nào lao đại, mình chính là cái gì thành phần. Nói đơn giản, là phiên bản cổ đại hình thái ý thức. Người tốt số. Hắc thạch 10 phần hâm mộ nói, nghe nói chủ đang tìm thiện cưới người, ngươi sẽ được tuyển chọn a. Cười dĩ nhiên biết tin tức này. Hắn đi nhìn phóng ra nô lệ, chính là muốn nhìn một chút có hay không giống vậy giỏi về cưới ngựa người được phong thích, tới xác định truyền ngôn có phải là thật hay không. Ách cũng thiện cưới. Hắc thạch có chút không cam lòng nói, nếu là chán cũng có thể được tuyển chọn, có thể ưu tiên phân phối đến vợ a. Không cũng là bởi vì có tương cận thuộc tính, hai người mới có tiếng nói chung, có thể trở thành bạn bè nha. Lão Lữ nhà cần ở nô lệ trong tìm giỏi về cưỡi ngựa người, chủ yếu là bởi vì tấn người chơi chính là đi bộ, người Tần cùng người địch, người Nhung tiếp xúc được cưỡi ngựa nhiều hơn. Bọn họ kết bạn đi tới một quảng trường. Bên này đã sớm vây quanh không ít người, lẫn nhau giữa có thể nhận ra là cái gì thành phần, không có ngoại lệ đều là đã từng bị nô, sau đó được phóng thích những người kia. Lão Lữ nhà hàng năm cũng sẽ phóng ra một nhóm nô lệ. Ngay từ đầu võ sĩ cùng thuộc dân cũng không tán đồng. Bọn họ không tán đồng nguyên nhân nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp. Người sống có thể tiếp tục thở, không thể thiếu thích cản cửa. Bản thân qua phải mã mã hổ hổ, thấy được còn có so với mình thằng người, nhỏ yếu lại yếu ớt tâm linh, bao nhiêu có thể thu được một ít tạ an ủi. Mình là một người gì, chưa chắc có giường nào rõ ràng. Thấy được đã từng so với mình còn không bằng người, một đạo mệnh lệnh là có thể cùng thân phận mình đối đẳng, trong lòng cho dù không ngại cũng sẽ không nhiều sao thoải mái. Hắc Thạch thấy được đứng ở trên đài cao lữ võ, tâm tình rất kích động, kìm lòng không đặng dù gì nói, chủ, không phải hắn có bị ngược khuynh hướng. Thời này không phải người quý tộc, quốc gia nào hoặc dân tộc tiểu dân, phẩm chất cuộc sống hoặc hoàn cảnh kỳ thực cũng một dạng. Hắn ở ký là thuộc dân, làm đầy tớ đến rồi lão Lữ nhà bởi vì làm việc ra sức được phong thích, bản thân thì có trái tim biết cảm ơn. Giống vậy làm thuộc dân, hắn ở lão Lữ nhà sinh hoạt phải càng thoải mái, cuộc sống cũng lần đầu có rõ ràng mục tiêu nhỏ. Đừng xem chỉ là một mục tiêu nhỏ mà thôi, đối người hiện đại mà nói rất nhẹ nhõm bình thường, nhưng muốn nhìn bây giờ là cái niên đại nào. Bây giờ thăng đấu tiểu dân a, đại đa số chính là sống được tỉnh tỉnh mê mê, có cái mục tiêu cuộc sống là một món rất chuyện không bình thường tỉnh. Cứ vậy dùng sùng bái ánh mắt đang nhìn đứng ở trên đài cao lữ võ, cùng Hắc Thạch có chút bất đồng chính là, hắn trong tròng mắt sen lẫn kính sợ. Người địch có một bộ phận đã hán hóa, nếu không cũng sẽ không xuất hiện định cư làm nông người địch, thậm chí bạch địch cũng có rất nhiều trở thành trung sơn quốc quốc dân. Cuộc sống của bọn họ hoàn cảnh cùng chư hạ người vẫn có lớn vô cùng bất đồng. Từ ra đời một khắc kia trở đi, bọn họ mỗi một cái hô hấp đều là ở tranh nhau mạng sống, không khỏi có thể so với thuần túy làm nông dân tộc càng thêm dã man một ít. Có dã man gen người, bọn họ hoặc giả chính mình cũng không biết một chút, so với ngoài ra quần thể càng thêm khát vọng có thể đầu nhập ở người cường quyền vật dưới quyền. Cười ở lão Lữ nhà nghe được rất rất nhiều thắng lợi, có chút hay là tự mình tham dự. Chủ nhân của mình chiến thắng người địch hoặc người Nung, hắn xem ra là một món chuyện quá bình thường. Chư hạ các nước chư hầu, cho dù là tương đối yếu ớt những thứ kia, cái nào các nước chống lại người Hồ, không phải lấy được cái này đến cái khác thắng lợi đâu. Tình huống hiện thật chính là có chuyện như vậy. Trước mặt chư hạ các nước chống lại người Hồ, chiến bại mới là ly kỳ chuyện. Bởi vì tiếp xúc quần thể quan hệ, cưới biết nước Tấn hùng mạnh, chẳng qua là không có đối nước Tần nhận biết khắc sâu như vậy. Cái này cũng là nước Tần cùng người địch lẫn nhau giữa có nhiều hơn trao đổi quan hệ. Dù sao, nghe nói chuyện rất xa xôi, không cách nào tạo thành đủ rõ ràng nhận biết, bản thân từng có tiếp xúc liền không giống nhau, cái gì đều là hai mắt của mình thấy được. Cười tham gia nước Tấn đối nước Tần trừng phạt cuộc chiến. Hắn đã từng lấy vì nước Tần rất cường đại, lại thấy được hùng mạnh nước Tần đang đối mặt nước Tấn lúc bị đánh không có chút nào sức chống đỡ. Lữ Võ một người phá nước Tần đô thành ung cửa thành thời điểm, cười so với ai khác cũng hoan hô phải càng lớn tiếng. Đây là một loại người Tấn rất nhu bức nhất là chủ nhân nhà ta âu sầu trong lòng cảm giác. Sau này sẽ nói quân quân thần thần phụ phụ tử tử, bây giờ nói cũng là đầu ta đỉnh ngày chính là lãnh chúa. Cứ như vậy, nhà mình chủ nhân càng là lợi hại, toàn thể trên dưới thuộc về tâm chỉ biết càng mạnh. Bọn họ đám này ngã vào địa ngục, lại bị kéo lên nhân gian quân thể, vốn là đối Lữ Võ trong lòng có rất sâu lòng cảm kích, phát hiện nữa Lữ Võ nhu bức đến vượt quá tưởng tượng của bọn họ, lẫn nhau hiệp ra lên sùng bái dám khẳng định tăng gấp bội. Lữ Võ ở trên đài cao đọc tên. Đệ nhất gia thần Ngũ Hiển thời là đứng ở phía dưới cái dương bên cạnh. Bị đọc đến tên người đi ra ngoài. Ngu Hiển tìm ra một phần đan thư vùi đầu vào thiêu đốt đống lửa trong, cho bọn họ một cây mới thẻ tre. Căn này thẻ tre là chứng minh bọn họ có lao lưu nhà hộ tịch, một khi bởi vì trên mặt kình mặt bị làm khó dễ, có thể lấy ra chứng minh thân phận. Lấy được thả ra người, bọn họ đầy cõi lòng lòng cảm kích đối trên đài cao Lữ Võ tiến hành lễ bái. Bởi vì ở làm đầy tớ lúc sớm đã thành thói quen lão lưu nhà quý củ, bọn họ gõ sau khi lại xong, chạy đi ngoài ra địa phương bắt đầu xếp hàng. Sẽ có vệ duệ đối bọn họ tiến hành ghi danh. Đây là tiến hành cần thiết ghi chép, cũng là an bài sau này khu sinh hoạt vực lưu trình. Nếu là không muốn tiếp tục đợi ở lão Lữ nhà, ngược lại có thể ở gõ sau khi lệ xong tự động rời đi. Bất quá đi, chọn rời đi lão Lữ nhà người không thể nói không có, chỉ là đã chiếm số rất ít. Càng nhiều hơn chính là ở lão Lữ nhà tiếp tục sinh sống, lại được đến trợ giúp từ lao ra đem thân nhân nhận lấy. Hay là câu nói kia, đồng dạng là làm tiểu dân, đến đó trên đỉnh đầu còn không có người quý tộc rồi. Bọn họ có thể cảm nhận được ở lão Lữ nhà sẽ sống phải đơn giản hơn, vì sao trả lại cái đó vốn là qua phải chẳng ra sao địa phương, cùng cái đó nhìn một cái liền không có tiền đồ gì quý tộc đâu. Cái gọi là đơn giản là bọn họ nên làm gì sẽ có người thật sớm thông báo, tương đương với biết cuộc sống tương lai có cái gì việc cần phải làm. Loại chuyện như vậy ở những địa phương khác là không thấy được. Còn lại quý tộc, có một nhà tính một nhà, bất luận thân phận cao thấp hay là gia tộc thực lực mạnh yếu, phần lớn không có hoạch định loại đồ chơi này, trên căn bản là nghĩ vừa ra làm vừa ra. Đừng xem chẳng qua là sự khác biệt này mà thôi, đối với cái đầu nhỏ tử trong không có bao nhiêu tư tưởng người mà nói, biết tương lai muốn làm gì, đối mặt mê mang tương lai, kỳ thực chính là khác biệt lớn nhất. Thông tục dễ hiểu một ít, có mục tiêu cùng không có mục tiêu, hoàn toàn khác nhau. Quả nhiên, cưới càng ngày càng hưng phấn, nói, thật là nhiều thiện cưới người. Hắc Thạch cũng đã nhìn ra, Lần này được phóng thích nô lệ trong, giỏi về cưỡi ngựa người chiếm không ít một bộ phận, bọn họ trải qua ghi chép sau, còn bị tập trung đến bên cạnh đi. Hai người kìm lòng không được tiến tới, muốn nghe một chút những người kia đều ở đây bị giao phó cái gì. Ở Hướng Thiện với cưỡi ngựa người nói chuyện chính là Hoắc Tiên. Gia tộc của hắn còn cất giữ nội chính độc lập tự chủ, người cũng là gia nhập vào Lao Lư nhà xây dựng hệ thống chính giữa. Lần này hắn lấy được một cái nhiệm vụ, sẽ có một nhóm giỏi về cưỡi ngựa người giao cho trên tay của hắn. Mà hắn cần chính là phụ trách cái này một nhóm người huấn luyện, không phải trực tiếp là được lập kỵ binh, chính là chọn trước ra một nhóm còn có thể cưỡi ngựa, dùng bọn họ tới đi trước thăm dò kỵ binh xây dựng. Nhân số sẽ không quá nhiều, cũng chính là hai cái bách nhân đội. Cái này cũng là bị giới hạn thất ngựa chất lượng. Ách cửa thật có hiệu quả. Hắc Thạch kích động, không nhịn được nói, khi nào đến phiên trắng cửa? Cưới cũng đang mong đợi. Ở sau 6 ngày, Hắc Thạch cùng cưới trước sau lấy được chiêu mộ, không phải gia nhập vào thí nghiệm tính chất kỵ binh đội. Bọn họ cùng ngoài ra một ít người bị tập trung lại, nhưng là bị mang theo vượt qua phần thủy, đi lữ biên cương khu vực. Hắc Thạch cùng cưới đi tới một mới xây cứ điểm, biết được bọn họ làm phụ binh tướng ở bên này phục vụ 3 tháng. Thông thường công tác chính là chiếu cố tốt ngựa chiến, bình thường hiệp đồng những võ sĩ kia láo ra tuần tra hoặc là đánh ra. Các ngươi tốt số. Góc là tên võ sĩ, làm vì cái này cứ điểm cao nhất người phụ trách. Hắn có nhiều như vậy vênh vang tự đắc, nói, sau này sẽ là dùng để bồi dưỡng ngựa chiến người, nói không chừng kia thiên thành ngao ước. Quý tộc đất phong trong hết thảy đều thuộc về quý tộc, phân biệt nhưng vẫn là sẽ tồn tại phân biệt. Tỷ như, lãnh chúa dưới là gia thần, xuống chút nữa sắp xếp thứ tự liền đến phiên võ sĩ. Mà võ sĩ giữa cũng chia thân phận cao thấp. Tôn quý nhất võ sĩ không phải người ngoài, là lãnh chúa chiến xa người đánh xe cùng nhung hiếu. Xuống chút nữa mới là các cấp chỉ huy. Góc nói ao ước chính là lãnh chúa vũ trang cơ cấu một loại thân phận, giống như là quân dự bị. Bao gồm Hắc Thạch cùng cưới ở bên trong, nghe đến trên mặt cười nở hoa. Quân dự bị thế nào rồi? Bọn họ từ nô lệ biến thành thuộc dân, còn có thể phụ thuộc dân biến thành ao ước. Không hiểu do nước Tấn quốc gia chế độ người, sẽ buồn bực có cái gì tốt cao hứng. Mấu chốt là ở nước Tấn là một quân quả chủ nghĩa quốc gia, có thể cùng quân sự kéo bên trên, tiền đồ có rất nhiều. Bọn họ thân ở trong đó, nhưng không biết bản thân đang trải qua một loại biến cách. Mà lữ võ ở lão lữ nhà bắt đầu trận này biến cách, sẽ tốn bao nhiêu thời gian rất khó nói. Một khi thành công chỉ biết khai sáng một thời đại mới. Chương 189, sinh ra nên chinh phục. Lữ so âm nhỏ rất nhiều, thắng lại thắng tại trải qua ngụy thị khai phát, có thành thục làm nông hệ thống. Dĩ nhiên, lữ làm nông hệ thống có một bộ phận hay là lữ võ giúp một tay tiến hành hoạch định, cũng chính là tưới tiêu hệ thống. Lão lữ nhà cầm Hà Tây đất phong cùng ngụy thị đổi lữ, rất khó nói rốt cuộc ai chiếm ai tiện nghi. Lữ võ ở Hà Tây đất phong làm trưởng 120 dặm, chiều rộng 97 dặm, chẳng qua là cũng không có tiến hành qua khai phát. Nước Tấn rất nhiều quý tộc ở Hà Tây bên kia có mới đất phong, một ít hay là cầm ở nước Tấn thủ phủ đất phong cùng người đổi. Những thứ kia dọn nhà đi Tây Hà quý tộc, năm đầu xuân về hoa nở quý tiết đến, vùi đầu vào bận rộn xây dựng trong đi. Ngược lại mấy cái nhà khách bị, bọn họ bởi vì ở nước Tấn có đại lượng có thể dùng có từ lâu đất phong, đối Hà Tây bên kia mới đất phong xây dựng cũng không có giường nào khẩn cấp. Nước Tấn khanh, không phải vội vàng nội đấu, chính là để phòng bị nội đấu cuốn vào đâu. Kia có tâm tư xây dựng. Lữ Võ lấy được lữ, không có làm một bẽ ngoan. Hắn rất bị ổi về phía bắc phát triển gần 70 dặm, hướng tây 30 dặm, phân biệt chôn xuống thuộc về Lao Lư nhà mốt biên giới. Từ Lữ Lương núi góc tây nam, một mực kéo dài đến cơ biên giới, một cái chiều dài hẹn khoảng 40 dặm bắc tuyến, cách mỗi 8 dặm liền xây dựng một chỗ cứ điểm. Bây giờ các quốc gia đường biên giới mơ hồ, chư hạ các nước cùng dị tộc đường biên giới thì càng mơ hồ, mong muốn đạt được lại có thực lực, vẫn luôn ở vào chậm mau khuyết chương trong. Nước Tấn cao tầng ở không biết chuyện điều kiện tiên quyết, Lữ Võ vì nước Tấn mở đất. Liên quan tới một điểm này, Lữ Võ không có chút nào cảm thấy kiêu ngạo, thậm chí gần đây bên trong không có ý định báo lên. Chỉ là như vậy vừa đến, vốn là có chút hình vương lữ, biến thành một loại vươn về trước hình quạt. Cũng đưa đến lão lữ nhà địa bàn, cùng khích thị tiếp nhưỡng đường còn càng kéo càng dài. Khích thị ở Bắc Cương dĩ nhiên cũng có đất phong, một bộ phận hay là lần trước tiêu diệt Triệu thị chủ tông sau đạt được. Cùng hưởng thụ được Triệu thị chủ tông bị diệt chỗ tốt còn có rất nhiều nhà, chỉ có Cầu Hề lấy được Triệu bị tấn cảnh công thu về cũng trả lại cho Triệu Võ. Năm nay mới vừa gia nhập xuân về hoa nở quý tiết. Tích tuyết tan lúc, cho đại địa mang đến quá nhiều thủy phân, chân to giẫm đạp ở trên đất, mỗi đạp một bước cũng rơi vào đi mấy cm sâu. Nơi này cây cối phạt thanh, góc vú một thân cây cây khô, lại chỉ hướng về phía trước bụi cây rậm rạp, lớn tiếng nói, loại này cũng như vậy. Hắc Thạch cùng cưỡi liếc nhau một cái, cung kính tuân mệnh xuống. Bọn họ mới không dám nói mình chính là tới chăn thả, không phải thợ đốn tuổi. Cứ điểm là ở không lâu trước mới vừa thành lập, lấy gỗ xây dựng mà thành, nhìn qua chính là một khu nhà lán trại. Tích tuyết tan quý tiết, thỉnh thoảng sau đó một trận mưa. Đơn sơ cứ điểm có thể chắn gió lại che không được mưa, hay là khẩn cấp đến giã ngoại làm cỏ tranh làm nóc nhà, mới không cần ở bên trong phòng cũng được như chuột lột. Chỗ ở đã lần nữa tu tập xong, chẳng qua là còn cần nhiều hơn đắp một ít vật kiến trúc. Tỷ như xây một ít phòng chứa, tránh cho lương mạt cùng người xen lẫn trong một gian. Góc là cái này cứ điểm dài, lần nữa tuần tra xuống cho ra cần dọn dẹp tầm mắt kết luận, mang theo công cụ lại kêu lên 20 phụ binh, lại tới. Một cứ điểm trú đóng 20 tên lính, mỗi một cái chiến binh lại xứng một đến hai cái phụ binh. Bọn họ cái này cứ điểm tổng cộng có 45 người, cần trú đóng dài đến 3 tháng. Bởi vì là nhóm đầu tiên tiến vào chiếm giữ nhân viên, mặc dù đã có người trước tới qua loa xây dựng một cái, rất nhiều chuyện hay là cần ý theo dựa vào bản thân họ đi hoàn thiện. Kỳ thực, trong bọn họ binh lính cơ bản đều có phục vụ trải qua, rất nhiều còn không chỉ một lần nạp phú, bất quá thú biên đối bọn họ mà nói vẫn là lần đầu tiên. Bọn họ lấy được ra lệnh là xua đuổi đến gần người hồ. Một khi gặp gỡ tấn công, từ cứ điểm cao nhất trưởng quan tiến hành phán đoán, có thể phòng ngự tắc liền phòng ngự, không thể phòng ngự tắc giấy lên lang yên lại rút lui. Bởi vì không có kinh nghiệm, làm cứ điểm quan chỉ huy góc, tới sau mơ mơ màng màng mấy ngày, dùng đầu góc cũng mau muốn trở thành ngốc tử, nhưng vẫn không biết nên làm chút gì. Định A. Hắn liền lấy chú đóng nhiệm vụ trở thành xây dựng thôn tới làm, tính toán dọn dẹp tầm mắt sau, lấy thêm dọn dẹp tài liệu tới làm cái hàng rào che tường, đem toàn bộ cứ điểm cho vây lại. Chờ hàng rào che tường xây, góc còn tính toán mở ra cải ruộng, lại phục vụ hơn mấy mẫu vườn rau xanh. Làm thành như vậy, thật chính là chạy xây dựng thôn sống đi. Một văn minh khuyết trương luôn là từ tìm kiếm tiến hành, không thể nói góc cách làm có lỗi lầm gì, muốn nói chính xác cũng không nhất định, có thể coi là một loại nếm thử. Làm lãnh chúa lữ võ, hắn biết bùn sẽ binh thú biên, cũng vì thú biên bộ đội chuẩn bị tất cả vật liệu, nhiều hơn kỳ thực cũng không hiểu rõ lắm. Ở lữ võ hoạch định trong, thú biên bộ đội nên thành lập binh bảo, dự trữ một nhóm đủ lương thực. Mà hắn biết kỳ thực rất lớn lại sơ lược, chi tiết phương diện cũng không có chiếu cố đến. Cho nên các cái cứ điểm phải căn cứ bản thân thực tế cần, đi hoàn thành bản thân cần kia một bộ phận. Hắc Thạch bắt tay một cái lý trưởng dịu trôi, phát hiện cầm lên xúc cảm rất tốt. Loại này dài dịu ở lão lữ nhà đã rất thường gặp, bình thường rất nhiều công tác cũng sẽ dùng đến, cho dù là bên trên chiến trường cũng có thể làm thành giết người vũ khí. Bọn họ còn mang theo dài cưa cùng tròn cưa, cùng với ngoài ra một ít công cụ. Những công cụ này đều là gia tộc khác không có. Chỉ có chân chính đi sử dụng những thứ này mới công cụ, mới có thể biết trước kia bản thân làm việc bán khí lực là dường nào không đáng giá. Tỷ như, nghĩ phạt cây vậy, một thân cây cây khô cầm cái cưa tới cưa sẽ rất dễ dàng, trước kia lại cần cầm gì đồ chơi tới phản phục chém, chẳng những chém tới một thân mồ hôi, cũng sẽ khiến cho mỏi eo đau lưng. Đảo a, đảo rồi. Hắc Thạch không ngừng kêu, tín hiệu cảnh cáo không có chú ý tới người, tránh, mau tránh. Cao chừng khoảng 7 mét cây chắc bá ở một trận cốc két, vang động trong, ầm ầm té xuống đất lại chuyển ra một tiếng vang trầm. Cây chắc bá là cây cao, cao nhất có thể đạt hơn 20 mét, ngược đường 1 mét, vỏ cây mỏng, cặn màu nâu xám, thủy thành điều phiến, cành nhánh hướng lên mở rộng hoặc nghiêng triển, ấu thụ tàng cây hình cái trứng tháp nhọn hình, cây giả tàng cây thì làm rộng hình tròn, sinh lân diệp nhỏ nhánh mảnh, hướng lên thẳng triển hoặc nghiêng triển, bằng thẳng, xếp thành một bình diện. Bởi vì cây chắc bá thân cây chính rất thẳng tắp, phi thường thích hợp dùng để làm kiến trúc dùng tài, bọn họ lần này chủ yếu chính là liếc cái này loại cây tới đốn tuổi. Bây giờ người có thể không biết cái gì gọi là khoa học, bọn họ lại có thể từ thế hệ trước nơi đó lấy được kinh nghiệm. Góc đi tới nhìn về phía ngã xuống cây chắc bá, mắt liếc một cái, cười ha hả nói, rất khỏe, có thể làm cung xe. Tốt chỗ nào? Góc kỳ thực cũng không nói ra được. Hắn nhìn chính là cây cối có hay không đục động loại, nhìn lại mơ hồ nhìn một chút chất liệu. Lần nữa phạt đảo cây cối, không đơn thuần là cây chắc bá, còn có dâu đồng, ngân hạnh chờ một ít không gọi nổi tới tên cây cối. Sơ lược tiến hành phân loại. Cưới quá khứ dắt tới xe ngựa, mần mò vừa xuống xe đấu. Đám người đã kinh tương cây cối nhánh cành lá diệp thanh lý, đem thân cây cũng cưa thành phần đoạn gỗ tròn, lại hợp lực đặt lên thùng xe. Bọn họ ở hướng cứ điểm di động lúc, thấy được phương xa có một vệt đen từ đường chân trời xuất hiện. Góc chí ít vẫn là có thể phân rõ đông, nam, tây, bắc, trước sửng sốt một chút lại phán đoán ra không rõ đội ngũ xuất hiện chính là phương nam, hãy để cho đội ngũ dừng lại, hò hét đám người tiến hành đề phòng. Cưới. Góc ra lệnh, tiến về dòng nó. Nhận được mệnh lệnh cưới, hắn chạy hướng một thất bỏ chống ngựa chiến, 10 phần lênh lẹ lật trên người, một tay kéo cổ ngựa, một cái tay khác nhẹ nhàng nắm vào ngựa, điều chỉnh thân thể dán lưng ngựa, hai chân nhẹ nhàng dập đầu một cái ngựa bụng, trong miệng quát một tiếng giá, ngựa chiến lao ra ngoài. Bọn họ là ở lữ đông bắc phương hướng. Phía nam đến rồi đội ngũ, dù nói không chắc là người mình xác suất lại vượt qua 9 thành 9. Đây hết thể không chỉ là bởi vì đội ngũ xuất hiện phương hướng, cũng bởi vì phụ cận mười mấy dặm bên trong căn bản không hề dị tộc. Người địch, người Nhung cùng không gọi nổi tên tạp hồ, bọn họ không phải ở nước Tấn cùng nước Tần chiến tranh xuất hiện kết quả sau gì rời đi, liền đã tới bị lao lữ nhà bộ đội xua đuổi hoặc bắt sống. Cho nên, lữ phụ cận gần đây sạch sẽ vô cùng. Không đến bao lâu, cưới trở lại rồi. Hắn liền lưng ngựa cũng không xuống, mặt kích động kêu, "Chủ, tới vậy." Đám người nghe trước sững sờ, sau đó đều là lộ ra đại hỉ nét mặt. Lữ Võ đến rồi. Kỳ thực, hắn đều mang bộ đội trước dò xét chung quanh một vòng, nhìn một chút trước xuất trinh không có công phu nhìn núi sông địa thế, tính toán từ lữ lương núi góc tây nam nơi này, cái này đến cái khác cứ điểm tra xét đi, mai cho đến cơ tiếp giáp. Chi đội ngũ này có quá nhiều không xe, trừ chiến xa ra, chính là sương xe. Có khác 200 bên trái hưu kỵ ngựa binh lính. Bọn họ bây giờ còn chưa phải là kỵ binh, chỉ có thể nói là cưỡi ngựa bộ binh. Lão lữ nhà người, thuộc dân hoặc nô lệ có thể không biết Lữ Võ tướng mạo, võ sĩ lại nhất định biết Lữ Võ bộ dạng dài ngắn thế nào. Góc thấy được Lữ Võ ngồi chiến xa tới, mang theo bộ hạng nên đón, hành cầm kiếm lễ, rống lớn, "Chủ." Còn lại võ sĩ, hoặc là chắp tay, hay là hành cầm thương lễ, cũng đồng thời lớn tiếng thăm hỏi. Giống như Hắc Thạch, cưới, chờ phụ binh, thời là hai đầu gối quỳ xuống đất, thân thể bái xuống, không cần cũng không có tư cách đối lãnh chúa dồn lấy thanh âm bên trên kính ý. Đứng tại trên chiến xa Lữ Võ chẳng qua là khẽ gật đầu một cái, coi như là đáp lễ. Bên cạnh một chiếc chiến xa bên trên Tống Vân, lớn tiếng nói, hướng trạm gác dẫn đường. Góc đám người thật không có nghĩ đến nhà mình chủ nhân sẽ đi tới nơi này, có bao nhiêu ngạc nhiên, nội tâm thì có nhiều kích động. Chủ, nơi này hướng bắc 5 dặm chính là vùng núi. Góc buôn ba ở Lữ Võ Chiến Xa bên cạnh, giới thiệu, trên núi 8 dặm đã không có dấu người, góc không dám xâm nhập. Lữ Lương núi phạm vi rất lớn, rất nhiều là núi liên sơn, nhưng cũng tồn tại núi cùng núi giữa đất bằng phẳng. Nơi này đã từng sống ở rất nhiều người địch, Lữ Võ lần trước mang binh tới cắt cỏ gốc, tự mình chứng kiến qua. Ngụy thị một mực không có đình chỉ đối phía bắc người địch đặc kích, chẳng qua là lực độ có nặng có nhẹ, lần lượt bọn họ rút quân sau, không bao lâu lại có mới người địch bộ lạc di rời tới, làm đến giống như giết thế nào cũng giết không xong vậy. Lần này nước Tấn đem nước Tần đánh thảm như vậy, không chỉ dọa sợ Hoa Hạ văn hóa vòng các nước, kỳ thực dị tộc bị dọa đến thảm nhất. Chẳng những khiến cho lữ phía bắc dị tộc xa nhảy mấy trăm dặm tùy tiện không còn dám xuôi nam, hoặc tiếp những bạch địch cũng tự đi về phía tây bắc chỗ xa hơn di rời. Nước Tấn bên này cũng không biết một chút, di rời bạch địch đụng vào nghĩa cử, hai bên bởi vì cướp đoạt mục trường, đã đánh nhau. Ngược lại Lữ Võ, hắn vì tìm kiếm tốt hơn ngựa loại, có phái người đến dị tộc địa bàn khắp nơi hoạt động, có thể hiểu được nhiều hơn tin tức. Nơi này phong quang tốt. Lữ Võ leo lên một căn tháp tên, nhìn hoang dã, không có che giấu dã tâm của mình, đối đứng ở bên cạnh Tống Bân nói, lý phải là quy về nhà ta. Tống Bân không chút do dự đồng ý. Hiện giai đoạn dị tộc lá gan đều bị hù dọa phá, thật rất thích hợp quyết trường, dù là không vì thổ địa, cũng rất thích hợp đi bắt chẹt dị tộc. Chương 190, mộ tổ tiên bước lên khói xanh rồi. Nói đến cũng kỳ quái. Nước Tấn lúc đầu khanh, bọn họ chỉ cần là đất phong ở Bắc Cương, bình thường sẽ đưa mắt nhìn sang phía bắc, lần nữa từ dị tộc nơi đó chiếm lấy thổ địa. Càng về sau, nước Tấn hướng bắc bên khuyết trương dục vọng lại càng thấp, thẳng đến phát triển đến bây giờ, gần như không có Bắc Cương quý tộc lại đi chiếm lĩnh dị tộc thổ địa. Cái này là bởi vì nước Tấn nội bộ chính trị hoàn cảnh phát sinh biến hóa. Nếu như nói lúc đầu nước Tấn quý tộc là suy nghĩ với ngoài, đến một cái thời kỳ bọn họ ánh mắt cũng chằm chằm ở nội bộ. Mấy cái nhà khanh vị nhìn chòng chọc chung quanh quý tộc, tìm được cơ hội tổng hội nhào tới, đưa đến trong tiểu quý tộc kia có tâm tư cân nhắc mở mang bờ cõi, cũng để phòng bị cắn một cái đâu. Mà khanh cửa bị quốc quân kiêng kỵ, lại lẫn nhau kiêng kỵ đối phương, cá biệt nhà khanh vị có kia tâm tư cũng không dám kinh động. Một cái khác nhân tố chính là, đời trước tinh thần khai thác từ từ bị quên lãng, không ai vui lòng đi từ không tới có đem hoàng vu thổ địa kinh doanh đứng lên. Trên thực tế, chưa từng có xây dựng một khối đất thật là khó khăn vô cùng. Không có cái đó an toàn hoàn cảnh lời, kia một nhà dám rút đi xuất lực lượng đi làm. Bọn họ phát hiện từ trong tay hai cướp một khối xây dựng tốt thổ địa, có thể trực tiếp hưởng thụ tiền nhân vất vả thành quả, chẳng phải càng thêm vui sướng. Lữ Võ tuần tra không có bóng người dấu vết hoang dã, trong tròng mắt trừ tham lam hay là tham lam. Bây giờ thổ địa rất nhiều, nhất là dị tộc căn bản không có bao nhiêu sức chiến đấu, chiếm lĩnh đứng lên tương đương dễ dàng, khó chính là tiến hành kinh doanh. Ta có thể thực tế nắm giữ khu vực kỳ thực đã đạt tới một loại cực hạn. Lữ Võ thu liễm nội tâm tham lam, thầm nói, âm cũng còn không có xây dựng xong, tạm thời cũng đừng nghĩ lại mở rộng lãnh địa. Hắn ở lữ phía bắc thiết lập cảnh giới tuyến, đưa đến đối thổ địa chiếm lĩnh, vấn đề là một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng chỉ có thể để mặc cho hoang vu, chỉ có thể coi là một đạo bước đệm khu. Chủ, Tống Bân nhắc nhở, đã truyền tới tin tức, thêm là khoảng cách nơi này chưa đủ 5 dặm. Lữ Võ mang theo gia tộc vũ trang tuần tra biên cương, phái ra nhân thủ tìm bộ lạc người hồ. Hoa đem thời gian gần một tháng, lão lữ nhà có thể tính tìm được muốn tìm cái đó bộ lạc. Cái này bộ lạc chính là Lữ Võ đã từng công kích cái đó. Một lần kia Lữ Võ giết thủ lĩnh bọn họ, bắt đi trừ thủ lĩnh con lớn nhất ra toàn bộ người nhà. Lữ Võ gật đầu, nói, coi như hắn tức thời. Tống Bân cười một tiếng, khinh khỉnh nói, chủ đã là lữ địa chi chủ, có chiêu ha không dám đến. Nhắc tới cũng là rất mê. Còn lại bộ lạc đã sớm có thể chạy được bao xa tính bao xa, độc tồn cái này bộ lạc còn dám lưu lại đang đến gần sông lớn khu vực. Lữ Võ hỏi sau mới biết, Ngụy thị không phải là không có đụng gặp qua, chẳng qua là đối phương nhắc tới cùng lão lữ nhà quan hệ. Không phải những thứ khác quan hệ thế nào, là lão lữ nhà vẫn chờ đối phương tới đỡ tiền chuộc, lại đem thân nhân đón về. Cái này đảo thành thêm lạc nào đó đùa hổ mệnh. Ngụy thị biết có chuyện như vậy, vốn đối phương là lão lữ nhà con mồi, Ngụy thị cùng lão lữ nhà quan hệ đặt ở đó, mới không có đi động. Lữ Võ đã từ nhà mình thám báo nơi đó lấy được tình báo. Cái này bộ lạc trải qua cái gì khó có thể biết được, hiện có nhân khẩu quy mô gần 6000 tả hữu, chẳng qua là mục bảy phương diện có không bình thường thưa thớt. Lữ Võ một mực đang tiến hành hồi ức, nhớ không lầm, lần trước là bởi vì bọn họ tạm thời đoàn kết bên nhau sưởi ấm mới có thể vượt qua vạn người. Loại này tạm thời đoàn kết bên nhau, nguy cấp giải trừ sau nhất định sẽ giải thể. Người hồ bộ lạc người đến qua ngàn là có thể tính là trung đẳng bộ lạc, vượt qua 10000 là có thể xưng là đại bộ lạc. Trước mắt nhân khẩu hơn vạn bộ lạc cực ít, nhiều hơn là ngàn người trở xuống. Mấy chục hơn trăm người bộ lạc, số lượng phi thường nhiều, với người hồ bên kia mới là thái độ bình thường. Chư hạ có thể biết hiểu được người hồ, bình thường chính là sống ở chung quanh những thứ kia, xa hơn người hồ, không có quý tộc có thể sinh ra hứng thú, tự nhiên cũng liền không tồn tại hiểu. Lữ Võ ở Tân Điền lúc đi qua một lần quốc gia thư viện, muốn tìm được Bắc Cương người hồ tài liệu. Hắn là tìm đến một ít tài liệu, nhưng cũng giới hạn với người địch cùng người nung, ghi lại phương diện còn tương đương phiến diện cùng mơ hồ. Phần lớn là một ít mỗi năm kia một chi bộ lạc xuất hiện, đi ngang nhà ai bên cạnh. Hoặc là liền là trở thành nước Tấn khoe khoang võ công vật hy sinh, cũng chính là sớm bị diệt. Nếu như nói là lúc sau, tỉ như Tần Hán sau triều đại, Lữ Võ đối có cái nào dị tộc sẽ rõ ràng hơn một ít. Trước mặt niên đại, không cũng là bởi vì những thứ kia dị tộc không mạnh, là bị chư hạ treo lên đánh mặt hàng, mới đưa đến bọn họ không nổi danh sao? Tần Hán sau dị tộc sở dĩ nổi danh, vừa đúng bởi vì bọn họ mang đến cho chư hạ tổn thương lớn. Ở Lữ Võ trong trí nhớ, cái đó gọi thêm Lạc thiếu niên nhìn qua hèn nhát, không thể không khiến hắn kinh ngạc thêm Lạc thế nào để cho bộ lạc của mình lưu lại nhiều người như vậy. Những thứ này hoang mang thẳng đến một nhóm người đến, thủ lĩnh của bọn họ thêm Lạc thấy được Lữ Võ, đơn thân độc mã đến gần sau, tung người xuống ngựa quỳ xuống đất, lấy được giải thích. Cái này gọi thêm Lạc ra hỏa, tại không có nước Tấn quý tộc tiến hành hợp nhất lúc, lừa gạt ngoài ra người hồ. Có cũ lệ sao? Lữ Võ hỏi ra thần của mình, nói, tiếp nhận người hồ đầu nhập. Lương Hưng kinh ngạc nói, chủ cùng Triệu Mạnh vì người thân a. Không sai, nước Tấn Triệu thị chính là rõ ràng nhất cửu lệ. Cho đến ngày nay, Triệu thị cũng còn không có cùng chi kia người địch tiến hành dứt bỏ, chẳng qua là trải qua tiêu diệt Triệu thị tạm thời mất đi cùng chi kia người địch thân thích liên hệ. Trong lịch sử, cùng Triệu thị có quan hệ thân thích chi này người địch, bọn họ ỷ vào cùng Triệu thị quan hệ, có thể tùy ý ở nước Tấn biên cảnh hoạt động, cũng có thể cùng Triệu thị tiến hành mua bán, một lại phát triển lớn mạnh. Nếu là không có xuất hiện lại kém, chờ Triệu thị chủ tông tiêu diệt, bọn họ cũng bị mấy cái bộ lạc người hồ liên hiệp tấn công, thực lực hết sức ngầm dưới đất hàng. Chi này lao Triệu ra người địch bộ lạc, sợ hai nước Tấn liền bọn họ cũng đánh, xa nhảy đến Bắc Nhung địa bàn bên kia đi. Đến gần nội Mông Cổ Hà Bắc khu vực. Lữ Võ hỏi không phải Triệu thị, nói, trừ Triệu thị, nhưng có này lệ. Mấy cái gia thần một trận trố mắt nhìn nhau. Tống Bân không hiểu nói, chủ vì sao có vấn đề này? Bọn họ rất không hiểu Lữ Võ ở băn khoăn cái gì. Có phải hay không tiếp nhận là lão Lữ nhà chính mình sự tình, quan những gia tộc khác điều sự. Nơi đây lại là Lữ Võ là một người xuyên Việt mới có thể sinh ra ngộ khu. Tổng hội theo bản năng dùng đời sau quan niệm tới tiến hành cân nhắc, không khỏi sinh ra không cần thiết băn khoăn. Chẳng qua là Lữ Võ như vậy, ngược lại để gia thần cảm thấy hài lòng. Bọn họ biết Lữ Võ tư tưởng bên trên thiên mã hành không, đối đất phong xây dựng cùng với quân sự phát triển cũng đều hiểu. Nếu là gia chủ cái gì đều hiểu, bọn họ sẽ an ủi cũng sẽ mất mát, cảm giác phải tài năng của mình khó có thể tìm được điểm sáng. Lữ Võ thỉnh thoảng sẽ ở một ít cơ sở thông thường bên trên rơi vào mơ hồ, gia thần chỉ hướng Lữ Võ không có tiếp thụ qua đứng đắn giáo dục phương hướng suy đoán, ngược lại không có còn lại ý tưởng. Bây giờ, Lữ Võ đang suy tư một cái vấn đề, thầm nghĩ, những thứ này người hồ là dường nào bị xem thường a. Hắn cũng còn không có mở ra điều kiện, đối phương liền không kịp chờ đợi, trực tiếp tới cái túi đầu liền lạy. Loại chuyện như vậy nếu là bắt được sau này, sẽ thành cực ít ví dụ, nhiều hơn sẽ là người hồ đang đối mặt chư hạ lúc biểu hiện được hung ác. Xa xa người hồ đều đã xuống ngựa, từng cái một dùng lo âu trộn lẫn ánh mắt mong đợi quan sát. Thêm Lạc về phía trước bò nha bò, trước dùng cái chán sờ đụng một cái Lữ Võ mũi giày, lại khẽ nâng lên đầu nhìn một cái Lữ Võ, sau đó lại quỳ xuống lạy. Lữ Võ nếu là tiếp nhận Thêm Lạc thần phục, hắn liền nên sai người lấy ra cục tiện, dùng lợi khí cắt một bộ phận ban thưởng đi. Bắt được Lữ Võ bên trên ban thưởng Thêm Lạc, hắn thời làn nên để cho người đem sớm liền chuẩn bị xong lễ vật dâng lên. Cái này cái lưu trình là thuộc về chư hạ bên này tiếp nhận thần phục lễ nghi. Bây giờ người hồ rất sùng bái chư hạ, bản thân họ có bản thân một bộ lễ tiết, lại sẽ không đang đối mặt chư tộc hạ quý lúc đi biểu hiện, dùng chính là thuộc về chư hạ kia một bộ. Đổi lại là người hồ giữa lẫn nhau kết minh hoặc là thần phục, kỳ thực đều là muốn thấy máu. Cũng chính là hai người thủ lĩnh nhân vật cắt bàn tay của mình, lại lẫn nhau đi nắm chặt, bày tỏ anh em, từ nay về sau liền số mạng chung nhau. Thật may là Lữ Võ đã tiếp nhận quý tộc phải có giáo dục, không có rút kiếm ra để ngang Thêm Lạc trên bà vai, để hoàn thành lần này lễ nghi lưu trình. Nếu không, Thêm Lạc bị giật cả mình là chuyện khẳng định. Lão Lữ nhà gia thần cùng binh lính, có lẽ sẽ trực tiếp đối nhóm này người địch phát khởi tấn công. Lữ Võ bày tỏ tiếp nhận Thêm Lạc thần phục. Đệ tử lão Lữ nhà người còn không cái gì. Một mực tha thiết nhìn những thứ kia người địch, từng cái một giống như là bánh từ trên trời rớt xuống vậy, phát ra kích động tiếng hoan hô. Chủ. Thêm Lạc câu nệ cười, đầy cõi lòng mong đợi hỏi, khi nào nhập cảnh an trí? Lữ Võ liền không muốn hợp nhất bọn họ. Bây giờ hợp nhất tuy là tăng lên một nhóm người miệng, lại cũng nhiều 6000 tấm miệng tới ăn cơm. Hắn hỏi, bộ lạc bên trong có bao nhiêu có thể tác chiến người? Thêm Lạc nói một con số. Lữ Võ vừa nghe hơn 6000 người, chỉ có không tới 500 cái có thể đánh người, kìm lòng không đặng nhíu mày. Kỳ thực, cái này mới xem như bình thường. Cái này bộ lạc không dám chạy, vừa chạy đến càng tây hoặc càng bắc địa phương, sẽ chỉ là cái bị bộ lạc khác thôn tính kết quả. Người hồ giữa thôn tính không có chút nào bình thản, ngược lại dị thường máu tanh. Làm thủ lĩnh Thêm Lạc tuyệt đối là chết chắc, còn lại tráng niên nam tử sắp xỉ cũng sẽ chết hết, ngược lại phụ nữ cùng hài tử có thể sống sót. Căn cứ vào nguyên nhân này, Thêm Lạc rất là có tí khôn vặt, ỷ vào Ngụy thị không tiêu diệt, cẩn thận bồi hồi đang đến gần nước Tấn khu vực, đánh ở nước Tấn bên kia có chỗ dựa bằng hiệu, không ngừng thu nạp không kịp chạy trốn bộ lạc nhỏ, hoặc là một ít lẻ tẻ người địch. Có đến vài lần, hắn kỳ thực có thể hòa bình thôn tính mấy cái trung đẳng bộ lạc, mấu chốt là hắn ở nước Tấn cũng không có núi dựa, không có can đảm kia đi làm. Hắn đang miễn cưỡng duy trì cục diện, đắn đo bất định là phải tiếp tục như vậy lẫn vào, hay là cũng vội vàng chạy đường, Lữ Võ phái đi người đến. Cái gì tự đi phát triển, thành làm một cái đại bộ lạc thủ lĩnh loại, hắn nhất định là có nghĩ tới, bằng không thì cũng sẽ không lần nữa thu nạp nhân khẩu tiến vào bộ lạc của mình. Nhưng là, cùng thành làm một cái đại bộ lạc thủ lĩnh so ra, có thể bị nước Tấn quý tộc thu nạp, đơn giản chính là mộ tổ tiên bước lên khói xanh chuyện tốt, làm sao có cái gì do dự. Để cho những người này tiến vào lãnh địa. Cái này là chuyện không thể nào. Không phải sợ bọn họ sau khi tiến vào sinh ra uy hiếp. Là sợ bọn họ đi vào cũng không nghĩ lại tới ăn lông ở lỗ sinh hoạt, cho chết ỷ ra không đi à. Lữ Võ vốn là muốn cho Thêm Lạc mang theo bộ lạc có thể đánh đi thôn tính còn lại bộ lạc, vừa nghe chỉ có như vậy điểm có thể đánh người, biết kế hoạch nên sửa lại một chút. Chương 191, lão Lữ nhà đường rẽ vượt qua lòng tin. Trước mặt 5 tháng là cái tình huống gì đâu? Người hồ xã hội cấp bậc rất thấp, tuyệt đại đa số còn trải qua người nguyên thủy sinh hoạt. Không là dùng đồ đá, cốt khí, chính là ăn lông ở lỗ. Trước mặt thời đại, chư hạ quý tộc xem thường phương Bắc dị tộc, nhận làm một cái có thể đánh cũng không có. Cái gì cũng kể thực lực đối đẳng. Ta con mẹ nó có thể tùy thời đưa ngươi bấm trên đất muốn làm gì thì làm, bằng gì muốn tôn trọng ngươi à? Muốn làm gì thì làm sao còn có thể đạt được đám tiểu đồng bạn tán dương, có thể cho phương Bắc dị tộc cái gì tốt sắc mặt. Cho nên, chư hạ bên này quý tộc thật rất khó đem phương Bắc dị tộc coi ra gì, đụng phải liền truy một bữa, chiêu mộ kia là không thể nào chiêu mộ, sợ chính là hạ thấp bản thân phong cách. Bây giờ có thể để cho Chu Vương thất dưới quyền các nước coi trọng một chút dị tộc chỉ có nước Sở. Cái này là xây dựng ở các nước chư hầu cùng nước Sở đánh có qua có lại là tiền đề, cũng chính là nước Sở thực lực lấy được thừa nhận. Nước Sở thời là cảm thấy Chu Vương thất phía dưới các nước chư hầu, trừ nước Tấn ra, một có thể đánh cũng không có. Đưa đến nước Sở đang đối mặt nước Tấn lúc còn có thể hào hào nói chuyện, chống lại còn lại các nước tắc liền có chút không thể thật tốt coi là người. Nếu là nước Tấn bên này một tiểu quý tộc, thôn trưởng, chạy đi tìm mấy ngàn người bộ lạc thủ lĩnh, bảo là muốn thu bọn họ làm tiểu đệ, dâu người thủ lĩnh sẽ cảm thấy rất do dự, cân nhắc đến cùng muốn hay không đi theo. Cái này nước Tấn tiểu quý tộc đi tìm chỉ có vài chục hơn trăm người bộ lạc người hồ, nói cho bộ lạc thủ lĩnh sẽ cho cái thể diện thân phận, hỏi bọn họ có nguyện ý hay không cùng bản thân huấn, có tin hay không người hồ liền do dự cũng sẽ không có, trực tiếp trả lời, ta nguyện ý. Cái này nói là nước Tấn chống lại phương Bắc dị tộc, còn lại các nước còn kém chút. Liên lớn nhất dị tộc nước Sở cũng tôn trọng nước Tấn, còn lại dị tộc đối mặt nước Tấn có cũng chỉ còn lại có sợ hãi. Bây giờ nói nước Sở không phải chư hạ một viên có chút oan uổng. Nước Sở quốc quân là chuyên húc đời sau, thế nào thì không phải là chư hạ một thành viên. Chu Vương thất các nước chư hầu nói người nước Sở là dị tộc, thời là một chút tật xấu cũng không có. Không phải là bởi vì người Sở thích tự xưng man gì. Chu Vương thất phía dưới có nhiều như vậy nước, nhưng chỉ là các nước chư hầu, tự thành một cái thể hệ. Nước Sở sớm không thừa nhận là Chu Vương thất phân đất phong hầu, bọn họ có bản thân một bộ. Bây giờ Chu quốc cùng nước Sở thật không phải một nước, chẳng những người nước Sở bản thân không nhận, Chu Vương thất hạ các nước chư hầu cũng không nhận. Trước mặt chủ lưu là tìm nước Sở chơi, chơi thích hơn mới có danh thanh. Lữ Võ ở phía bắc dày vò, cho dù là có ai nhận ra được, căn bản sẽ không coi ra gì, thậm chí sẽ cười nhạo lão Lữ nhà phong cách thế nào thấp như vậy. Một mực đang chăm chú có thể hay không đưa tới cái gì bất lương dư luận Lữ Võ, hắn phát hiện không ai coi ra gì sau, hoàn toàn vui vẻ. Nếu như không phải lúc cần khắc để phòng đến từ trong nước thọt một đao, hắn cũng mong muốn tập trung tất cả lực lượng hướng bắc khai thác, một mực đem lãnh địa phát triển đến Thảo Nguyên. Bây giờ lấy ra toàn bộ lực lượng hướng ra phía ngoài phát triển, sẽ là một món rất ngu hành vi. Lữ Võ đều như vậy cảm thấy, nước Tấn còn lại quý tộc ý tưởng thì càng có thể tưởng tượng được. Hắn thu phục một người địch bộ lạc, tự mình dò xét một phen. Lấy nước Tấn tới lập một tiêu chuẩn, các cái dị tộc trong nước Sở, xã hội cấp bậc cùng với trình độ khoa học kỹ thuật cùng nước Tấn có khoảng cách, chỉ bất quá chênh lệch không phải ở trình độ khoa học kỹ thuật bên trên. Trên thực tế, nước Sở trình độ khoa học kỹ thuật còn phải cao hơn nước Tấn một chút xíu, nhất là luyện kim kỹ thuật cùng tài nguyên đào được. Ở đời nhà Thương thời kỳ, cổ nhân kỳ thực đã luyện kim ra sắt. Hà Bắc Cảo Thành, Bắc Kinh Bình Quốc xuất thổ qua hai kiện đời nhà Thương sắt lưới đao đồng Việt. Đông Á quái vật trong phòng, cái đầu tiên quy mô lớn luyện kim sắt quốc gia là nước Sở, sau đó Trung Nguyên nước Tấn đuổi theo, còn lại các nước chư hầu cũng tại sau này trong theo vào, ngược lại Tây Bắc biên thủy nước Tần một lòng nhào tới đối đồng tàu kỹ thuật cải lương trong. Bởi vì một mực đang nghiên cứu sắt lợi dụng, nước Sở hay là Đông Á cái đầu tiên nghiên cứu ra độ lưu kỹ thuật quốc gia. Phía sau nước Nô, nước Việt cũng ở đây kỹ thuật bên trên lấy được đột phá, ở cái này điểm ngược lại Trung Nguyên quốc gia là hậu. Lữ Võ nghe được nước Sở đã bắt đầu ở nông cụ bên trên sử dụng sản phẩm sắt. Khi đó, hắn kinh ngạc đến đơn giản không dám tin. Lần nữa chứng thực xuống, nước Sở đích xác đã bắt đầu sử dụng bằng sắt nông cụ, chẳng qua là số ít nước Sở quý tộc đang làm, không có phạm vi lớn tạo thành hiệu ứng. Từ thể lượng nhìn lên, nước Sở cương vực diện tích phi thường lớn. Nước Sở phát triển, mãi cho đến chiến quốc, bọn họ cương vực diện tích một mực lớn nhất, tài nguyên cùng nhân khẩu lợi dụng hiệu suất cũng là thấp nhất một. Cân nhắc đến nước Sở xã hội cách cục, bọn họ bên kia trong quý tộc đấu một chút không thể so với nước Tấn độ chấn động thấp, quý tộc một mực lừa gạt quốc quân thẳng đến diệt quốc, một loại kỹ thuật từ Xuân Thu phát triển đi ra, lại bị số ít mấy cái gia tộc che thẳng đến diệt quốc cũng không có phổ biến, lập tức liền làm người ta tin. Kỳ thực không riêng nước Sở như vậy. Lữ Võ cũng biết Hàn Thị, Ngụy Thị cùng Triệu Thị cũng đều nắm giữ mấy hạng nòng cốt kỹ thuật. Bọn họ mỗ một đoạn thời gian cũng có thể tốt đến mức có thể cùng chung một phe, không phải cũng không có đem kỹ thuật chia sẻ đi ra không? Hay hoặc là nói, bọn họ kỳ thực có thể theo dõi cùng học trộm đến kỹ thuật, mấu chốt là không có đi làm như vậy. Mãi cho đến tiến vào chiến quốc thời đại, nên Hàn Thị ở công kích tầm xa bên trên hùng mạnh, hay là hùng mạnh, Triệu Thị chơi nghề chăn nuôi, điểm giáp kỵ binh khoa học kỹ thuật ấy, Ngụy Thị đi chính là luyện kim, làm trọng bộ binh lộ tuyến. Đừng xem chỉ là một binh chủng mà thôi, bên trong bao hàm kỹ thuật không phải ít. Lại cứ ba nhà lẫn nhau lui tới lâu như vậy, không có một nhà len lén thắp sáng đối phương khoa học kỹ thuật tuyến, chỉ chứng minh bọn họ rõ ràng bản thân cái gì nên làm, cái gì không thể đi làm. Giống như Phạm Thị, Chí Thị, Sĩ Thị vân vân gia tộc, bọn họ liền không có loại này lĩnh ngộ. Xét thấy đối Hàn Thị, Ngụy Thị cùng Triệu Thị tiết tháo bên trên có bảo đảm, Lữ Võ chỉ cần đề phòng đừng ở đứng đội bên trên bị hố, kỹ thuật hạng chuyện ngược lại có chút tiến lòng. Cái này là Ngụy Thị cùng Hàn Thị rõ ràng có thể trộm kỹ thuật, hoặc là bức Lữ Võ dâng lên kỹ thuật, lại không làm như vậy tiền đề dưới. Bây giờ Lữ Võ không muốn làm quá nhiều khác. Hắn cần cho mình lập một mát mẻ cũng sẽ không gặp phải quá nhiều kiêng kỵ hình tượng. Không chỉ như vậy, hắn còn phải có thể gây ra đủ động tĩnh lớn, chơi thoát hoàn thành về phần sẽ đưa đến gia tộc diệt vong. Cứ như vậy, chạy đến biên cương cùng phía Bắc dị tộc chơi đùa, là một cực kỳ tốt chủ ý. Thu phục một người địch bộ lạc chẳng qua là bắt đầu. Ở sau đó, Lữ Võ cần muốn làm được chân chính nắm giữ cái này bộ lạc, lại phủ thêm như vậy một lớp da, không ngừng tắm ăn dỗi thổ địa cùng nhân khẩu. Nói trắng ra, hắn nên một cái gia tộc thể lượng cùng thực lực, mong muốn làm nước Tần đã làm thành công sự nghiệp. Thôn tính cùng dung hợp Tây Lung. Ai cũng xem thường phương Bắc dị tộc, đúng không? Lữ Võ đã ở trở về âm trên đường, theo thói quen con ngươi không có tiêu cự nhìn nơi nào đó, thầm nói, giống như cũng thật không có thể làm người để mắt địa phương. Hắn ở người địch bộ lạc, thấy được là một loại xã hội nguyên thủy. Bên trong trừ có cơ bản gia đình cấu tạo ra, tư tưởng đến hợp cô sử dụng, lạc hậu trung nguyên thật rất nhiều. Chư hạ dẫn trước chung quanh dị tộc, trong lịch sử là một loại thái độ bình thường. Giống như cũng không là tuyệt đối, Khiết Đan ở thiên khoa kỹ bên trên liền một lần dẫn trước lớn sợ. Cái đầu tiên nắm giữ tiên tiến luyện kim kỹ thuật dân tộc Du Mục. Mấu chốt là bây giờ phương Bắc dị tộc, bọn họ không riêng xã hội tầng thứ cùng với khoa học kỹ thuật cấp bậc lạc hậu, lại cứ còn không có chống lại chư hạ lúc dã man kình. Nhìn một chút ngồi chiến xa cùng ở hậu phương thêm lạc. Thiếu niên này kể từ bước lên chiến xa, hình như là làm một món chuyện gì lớn lao vậy, một khắc cũng không đình chỉ, đều là mù chảnh chọe. Hắn trừ đối có thể ngồi chiến xa tự giác cảm thấy như bước ra, càng quan tâm là trên người mình một thân chư hạ y quan. Vì có thể xứng với cái này thân chư hạ y quan, hắn thậm chí lấy tuyệt đối nghiêm túc thái độ, yêu cầu mặc bước nhất định phải chính xác, có khâu vậy tóc tắm đến sọ đầu rách ra, vì chính là có thể buộc tóc. Còn lại bản thân cảm thấy thành nước Tấn một phần từ người địch, bọn họ đối với mình còn người mặc da dê áo hoặc là áo da thú, cảm thấy là một loại tự ti, cho tới xen lẫn trong một đám binh sĩ bên trong, đi bộ đều là cúi đầu. Lữ Võ mang theo những thứ này quy phụ người địch trở về lãnh địa, chủ yếu là muốn cho bọn họ đối tự thân có rõ ràng hơn hiểu. Ở thời sau, chậu rửa chân ngọn nguồn từ ta Đại Thanh nơi đó chiếm lấy Đài Loan, làm chuyện thứ nhất chính là để cho người có mặt mũi, cùng nhau đi chậu rửa chân gà nơi đó đi thăm công nghiệp căn cứ. Làm như vậy là ở triển hiện bản thân hùng mạnh, dùng loại này hùng mạnh tới uy hiếp cùng đe dọa. Lão Lữ nhà ở nước Tấn chẳng qua là tân tân quý tộc, hiện hữu võ lực so với một ít có lịch sử nền tảng trong các gia tộc có lẽ còn không bằng một ít. Để cho gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết người địch chứng kiến tự thân hùng mạnh, vẫn tương đối dễ dàng. Bọn họ tiến vào lữ. Năm đầu mùa xuân đã đến tới, tiến vào chiếm giữ lữ người đã đang chuẩn bị vụ xuân sự hạng. Đi trên con đường lớn có thể thấy được hoang dã trong bận rộn đám người. Chư hạ người đối loại chuyện như vậy thường thấy, người địch lại không phải. Bọn họ thấy được thành đồng bộ làm nông hệ thống, nghĩ từ bản thân hoặc cái khác cũng làm nông đồng tộc, lại không có kiến thức cũng có thể phân rõ xã hội đẳng cấp trên lệch. Nước suối có thể dùng. Lữ Võ đi tới nửa đường ở lại, đứng ở một cái dòng suối bên cạnh, nhìn chăm chú đang cài đặt đồ nước, lại hỏi, như thế nào an trí? Vốn là đang bận rộn thợ thủ công, thấy được Lữ Võ thời điểm lập tức quỳ. Tiến hành trả lời chính là một kẻ tư, hắn rất vinh hạnh thông báo tên của mình, mới nói, thợ thủ công đã đo lường nước chảy, có thể dùng, ngăn cách mấy dặm một chiếc đồ nước. Trong suốt nước suối đang chảy xuôi, có thể xem rốt cục hạ dòng bèo. Ở cài đặt đồ nước trước, bọn họ trước ở nơi này dòng suối đoạn ra cố bờ đê, làm đến rồi thích hợp gỗ xây dựng cùng, còn dư lại chính là cài đặt gỗ tròn vòng, hơn nữa còn lại đồng bộ kiện. Lữ Võ mong muốn đường rẽ vượt qua, không nên chẳng qua là nhào vào kim loại luyện kim bên trên, làm sao có thể quên làm nông hệ thống hạ hắc khoa kỹ trang bị. Hắn làm thành như vậy, vốn là đến Đông Hán thời kỳ mới phải xuất hiện nguồn nước, trước hạn như thế. Ở sau đó, bọn họ đi đã cài đặt tốt nguồn nước dòng suối đoạn, thấy được tròn vành vạnh nguồn nước không dùng nhân lực, cái danh bản đem nước suối từ chỗ thấp vớt lên tới, đưa vào giá không gô mương nước, thua nữa đưa đến trong ruộng. Đừng nói là những thứ kia không có thấy qua việc đời người địch. Trừ Lữ Võ cùng một ít đã sớm thấy qua người ra, bất luận thân phận cao thấp, nhìn sau chỉ cảm thấy khiếp sợ và vui sướng. Lữ Võ nghe được có người đang dùng thần vật để hình dung, trong nội tâm công nhận tiếng xưng hô này. Đối với làm nông dân tộc mà nói, gương nước đích sắc là một loại thần vật. Tương đối lúng túng là, hiện tại Trung Nguyên lấy ruộng cạn làm chủ, ruộng nước chỉ là một loại phụ trợ. Dù sao, bây giờ món chính là thủ, hạt đậu tên gọi chung. Ngoài ra, mạch cùng hạt thóc loại cũng là ruộng cạn canh tác. Bọn nó dĩ nhiên cũng cần dùng nước tới đổ vào, chẳng qua là dùng thủy lượng thật không có nhiều như vậy, mưa thuận gió hòa hoàn toàn đủ dùng. Phương Bắc quy mô lớn làm ruộng nước, không phải dùng để trồng lúa, thật ra là loại hoa cải. Vì vậy, Lữ Võ làm ra gương nước, dọc theo ra thủy lợi kỹ thuật rèn đúc, để cho thụ ích lớn nhất thành luyện kim nghiệp. Cứ như vậy cũng liền có thể làm rõ ràng, tại sao là cách nhau năm dặm, thậm chí còn xa hơn mới có một chiếc gương nước. Chương 192, nhanh loạn thành 17. Lữ Võ trở lại âm. Cái này là hắn ở bên này vượt qua năm thứ 3, đi tới cái thời đại này năm thứ 5. Thời gian trước công nguyên năm 577. Bây giờ ngày lễ quá ít, ăn Tết ngày lễ cũng là tồn tại. Dĩ nhiên, ngày lễ giới hạn với đại quý tộc. Cái này là bởi vì năm tháng giải thích quyền ở phù thủy bên kia, trách nhiệm của bọn họ chính là để người ta biết biên niên sử. Lúc đầu vu là thế nào, chỉ có thể từ một ít năm ba câu trong đi theo dõi. Bây giờ vu nghề nghiệp này vẫn thần bí, địa vị phương diện thời là đã hạ thấp rất nhiều. Nghề chính của bọn họ là xem bói cùng chữa bệnh, còn gánh vác hàng năm hướng quý tộc thông báo đến cái gì tháng công tác. Vốn là vu nên đem đến cái gì tháng chuyện báo cho toàn bộ quý tộc. có thể là tiểu quý tộc rất khó lấy ra để cho Vu hài lòng lễ vật, bọn họ nhất bắt đầu trước lãnh đạm tiểu quý tộc. Dần dần, Vu chúng liền chờ quý tộc cũng bắt đầu lãnh đạm. Đưa đến kết quả là, chẳng những người bình thường không biết thời gian, chúng liền tiểu quý tộc cũng quên được nhật nguyệt. Lão Lữ nhà là từ năm trước mới bắt đầu vượt qua năm, có thể ăn Tết cơ sở là có Vu đi tới Lão Lữ nhà, nói rõ chiều nay ra sao nguyệt ngày nào. Một lúc mới bắt đầu, Lữ Võ nhiều mặt hiểu, một lần còn tưởng rằng xuân thu không có năm, nguyệt, ngày tính toán công thức, nhưng cũng không phải là chuyện như vậy. Hán Vũ Đế chẳng qua là đối bao năm qua tiến hành cải cách. Ở Hán Vũ Đế trước có bản thân một bộ biên niên sử pháp, chuyên húc lịch, hắn chẳng qua là đổi thành thái sơ lịch, cũng gần một bước mò rõ ràng cái dạng gì quý tiết quy luật. Tỷ như, cái tháng nào phần sẽ phải bắt đầu hạ nhiệt, đến mấy tháng sẽ có lâu dài mùa mưa. Mò rõ ràng thời tiết khí hậu biến ảo đối làm nông dân tộc tầm quan trọng, tất nhiên không cần quá nhiều ngôn ngữ. Mà cái này, là Hán Vũ Đế trừ ở dân tộc nặng xương ra, mang đến cho Hoa Hạ một cái khác vi công như lớn. Lữ Võ ở tiếp xúc được Vu sau, trọn vẹn nhận thức được bọn họ tham lam. Chiêu đãi quá trình nhất định phải thật tốt phục vụ không nói, tài vật phương diện cũng phải cho ăn no, nếu không năm tiếp theo Vu cũng không mang Lão Lữ nhà chơi. Bây giờ ăn Tết là ở hàng năm tháng 10, cũng chính là có mùa xuân cái ngày lễ này, chẳng qua là dùng làm với chuẩn bị làm nông công việc, qua mùa xuân không phải là ăn Tết. Cho nên, đông chi đối với hiện tại người mà nói mới là ăn Tết. Lữ Võ trở lại âm không thiếu được triệu tập ra thần đạo này chính tự. Âm xây dựng một mực ở tuần tự từng bước tiến hành. Liên quan tới cống thoát nước công trình đã tiến vào hồi cuối, lại trải qua thêm chừng 2 tháng, mới thành liền đem bắt đầu xây dựng thành tường. Lữ Võ không muốn làm cái gì gạch đá thành tường. Cho dù là gạch đá sản xuất có thể theo kịp, hắn cũng không muốn như vậy rêu rao. Thành tường vẫn sẽ là đắp đất xây lên mô thức, thiết định độ cao là 7 mét, chiều rộng vì 3 mét nữa, vậy không tồn tại cái gì thành lâu, cửa thành cũng là sẽ thiết kế ngàn cân áp. Ngoài ra, trước mắt tuyệt đại đa số thành chỉ cũng không có hộ thành hà một cái như vậy đồ chơi, Lão Lữ nhà giống vậy không có ý định làm. Nói trắng ra, trước mặt chiến tranh rất ít bùng nổ công thành chiến, đồng dạng đều là hai quân tại giã ngoại bày ra trận thế, tới cái đường đường chính chính giao phong. Một khi giã ngoại đánh không lại, tiến vào công thành chiến giai đoạn, rõ ràng chính là thực lực không bằng người. Lữ Võ rất rõ ràng một chút, thật luân lạc tới chỉ có thể dựa vào thành trì tới dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không có ngoại viện là tiền đề, bại vong là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, thành trì phòng ngự dĩ nhiên muốn coi trọng, lại không nên đem nhiều tài nguyên hơn tiêu hao đi vào, phù hợp yêu cầu cũng là đủ rồi. Mà ở thành tường bắt đầu xây dựng trước, hoạch định trở thành trì trong phạm vi, một ít vật kiến trúc thật sớm liền xây dựng xong. Trong đó bao gồm Lữ Võ chủ trạch, cùng với chúng gia thần phụ trạch. Nhất định phải nói đúng lắm, trước mặt 5 tháng cũng không có chính thức cùng cố định làm việc nha môn, cái gì quan ở đâu làm việc không hề cố định, bình thường là trong nhà mình tiến hành công tác. Lữ Võ mong muốn thay đổi một điểm này, đã kiến tạo đặc biệt công nha. Hắn ngược lại có lòng xây dựng lên một bộ càng có thể ai vào việc nấy quan chức hệ thống, lại rất sáng suốt kìm nén xuống dưới. Quốc gia tự có chế độ, làm ra một bộ khác chế độ là muốn làm sao? Muốn thay vào đó sao? Đã làm như vậy nước sở, bọn họ bây giờ là Chu Vương thất tử địch. Bây giờ cho dù là ở nhà mình làm, không lấy quan chức tới định nghĩa, chẳng qua là chức danh cũng không có thể tùy ý. Chủ, Lương Hưng báo cáo, vệ quân đã tới Tân Điền, quân thượng mạnh mệnh này thấy Tôn Lâm phụ bị cự. Lão Lữ gia sản nhưng sẽ thời khắc chú ý quốc đô bên kia động tĩnh. Không hiểu được chú ý quốc đô lớn nhỏ chuyện quý tộc, đồng dạng đều không thông minh. Bọn họ không nghĩ rõ ràng một mối liên hệ, quốc đô là một nước trung tâm, có quá nhiều nhân vật quyền cao chức trọng. Những nhân vật lớn này lẫn nhau giữa tranh đấu, nhìn như là bọn họ chính mình sự tình, nào đứng lên lại sẽ đưa đến ảnh hưởng rất lớn, thậm chí còn liên lụy cả nước. Không chú ý những nhân vật lớn kia, rất khó nói lúc nào bản thân cứ như vậy không giải thích được chết. Nghe được quốc quân làm khó vệ quân vệ tang, thân phận địa vị đến nhất định cấp số, thấy được tầng thứ không chỉ là nước Tấn giống như đang ức hiếp nước vệ. Quân thượng ý ở Phạm thị. Ngu Hiển dùng chính là câu nghi vấn, hoang mang nói, Phạm thị chưa từng ngỗ nghịch, quân thượng vì sao như thế? Lữ Võ lòng nói, chơi ngu chứ sao? Vị này quốc quân rất có thể làm, biểu hiện ra chơi ngu tiểu năng thủ nên có thể làm ầm ĩ. Dựa theo nước Tấn quy tắc ngầm, mấy vị khanh chố gia tộc đều có đối ứng ngoại giao quốc gia. Những quốc gia kia từ vị kia khanh đi phụ trách, khanh nên thu bảo hộ phí không có chút nào có thể ít, lại gánh vác bảo vệ trách nhiệm của bọn họ. Y theo quy tắc, nước vệ là Phạm thị món ăn, quốc quân không nên vòng qua Phạm thị. Tống Bân rất thực tại nói, Tôn thị làm sao? Cũng không phải sao. Nước Tấn vị này quốc quân làm như vậy, muốn cho Tôn Lâm phụ thế nào hướng Phạm thị giao phó. Tôn Lâm phụ hiện giai đoạn đoán chừng rất bể đầu sức chán, một phương diện ứng đối bản quốc quốc quân vệ tăng áp lực, lại muốn hướng về Phạm thị giải thích bản thân không có đi theo nước Tấn quốc quân làm cái gì. Hắn một thao tác không thích đáng, nước vệ sẽ còn là cái đó nước vệ. Quốc quân cũng là hai vị kia quốc quân, Tôn thị thì phải xóa tên. Lữ Võ hỏi, chư khanh làm phản ứng gì? Lương Hưng nét mặt có chút kỳ quái nói, cũng không phản ứng. A, không nên a. Cho là bây giờ là đế quốc thời đại sao? Coi như là đế quốc thời đại hoàng đế, cũng không phải mỗi cái cũng có thể nhất ngôn cửu đỉnh. Nhà mình quyền lực đang gặp xâm phạm, Phạm thị có như vậy sợ? Sĩ tiếp chẳng lẽ không biết đến Phạm thị loại này cấp bậc, một khi sợ một lần, đối với gia tộc tương lai ý vị như thế nào? Nước Tấn công nhận quy tắc chính là cường giả hàng mạnh. Đừng nói là đến khanh địa vị, trong tiểu quý tộc ở gặp chuyện, thực lực như thế nào đi nữa không bằng người cũng sẽ nhắm mắt bên trên, vì chính là bảo đảm bản thân quyền lợi. Hùng mạnh gia tộc gặp phải chuyện nhận sợ, không phải thừa nhận bản thân ở đi xuống dốc sao? Lữ Võ lại cảm thấy có chút ý tứ. Nước Tấn bây giờ thứ chào hai cụ người chính là Sĩ Thiếp. Thứ nhất người hiền lành thời là Hàn Quyết, mà Hàn Quyết thứ hạng là Từ Sĩ tiếp nơi đó cướp. Các tồn sâu kín nói, Loan thị cùng Kích thị, tất nhiên đã là như nước với lửa. Chỉ có lời giải thích này mới có thể thấy rõ ràng Sĩ tiếp vì sao nhận sợ, cũng có thể nhìn ra được quốc quân làm sao dám xâm phạm Phạm thị quyền lợi. Trước kia Lữ Võ lấy là quốc quân là hoàn toàn đầu óc có vấn đề. Hắn bây giờ phải thừa nhận quốc quân vẫn có chút hai quy, hiểu lợi dụng thế cục gấp mắc, cố gắng đi áp phục ngoài ra một nhà. Tống Bân nói, cũng không điều binh cử chỉ. Tân Điền có rất nhiều quý tộc, bọn họ mỗi lần ra khỏi nhà ít nhất đều nắm chắc 100 võ sĩ hộ vệ, ra khỏi thành gây ra tới động tĩnh liền không có nhỏ qua. Nói một điểm này, chẳng qua là muốn chứng minh bọn họ ở Tân Điền lâu dài có một nhóm võ sĩ, số lượng còn không ít. Thật muốn ác đấu, các nhà chẳng những sẽ từ đất phong điều tập võ sĩ đến Tân Điền, còn đem hạ làm mình đất phong tiến vào động viên trạng thái. Lão Lữ nhà bây giờ cùng mấy vị khanh đất phong có tiếp ngưỡng, không có phát hiện những địa phương kia võ sĩ bị tụ họp lại. Lữ Võ tại sao phải nhìn chằm chằm chung quanh quý tộc? Bởi vì đây là một có lòng cảnh giác nước Tấn quý tộc, nên có cơ sở thao tác. Trong lịch sử, Loan thị cùng Khích thị có ác đấu sao? Lữ Võ một mực rất buồn bực tại sao mình học qua Xuân Thu quãng lịch sử này. Hắn đem các loại đại thế cùng chi tiết vuốt vuốt, thầm nói, một khi đánh nhau, nước Tấn phân băng rời rách sát suất cực lớn. Mấu chốt là, chỉ cần Loan thị cùng Khích thị đương ra người không đốc, sẽ không ở còn lại khanh không có tham dự vào, hoặc là ngoài ra khanh chưa từng xuất hiện không thể điều hòa mâu thuẫn, có cái đó lòng tin phát động diệt môn cuộc chiến. Bọn họ sợ hãi bản thân động thủ, đối phương không phải một người ở chiến đấu. Từ các loại dấu hiệu đến xem, Khích thị thuộc về mình mạnh đến không có bạn bè, Loan thị tắc là bạn bè nhiều cũng không đến kia thân mật trình độ. Đơn giản phán đoán một cái, Lữ Võ đại khái bên trên có thể ra kết luận. Phạm thị, Chí thị, Hàn thị cái này ba nhà không chọn bên, hơn nữa nhiều hơn trung đẳng quý tộc giữ vững lý trí, bọn họ thành cái gọi là trung lập phương. Loan thị kéo Trung Hành thị cùng Tuấn thị, sắp xỉ có thể ở trên thực lực cùng Khích thị một thúc nhị điệt ngang hàng. Chỉ bất quá, còn có một phương khác, chính là lấy quốc quân cầm đầu công tộc. Bây giờ là quốc quân cái này phương ở tận tình gây sự, trung lập phương tiến vào xem cuộc vui mô thức, Loan thị cùng Khích thị không nhịn được cũng phải tiếp tục nhẫn. Lữ Võ thầm nói, nhìn như nước với lửa, lại căn bản liền không đánh nổi. Hắn đem phán đoán của mình nói ra. Tống Bân lập tức nói, như vậy là nhà ta cơ hội. Lão Lữ nhà muốn xây thành, cứ việc phù hợp lưu trình, nhưng vẫn là muốn nhìn thời cơ. Nước Tấn trước mặt không khí rất quỷ dị, có chút cảm giác nguy cơ quý tộc, kia một nhà không phải ở tu tập xào huyệt của mình. Người ở Tân Điền Triệu Võ, hắn cũng biết thư hướng Lữ Võ hỏi thăm, Triệu Thành chỉ có phải hay không thừa cơ hội này vội vàng chữa trị. Lữ Võ buồn bực Triệu Võ tại sao không đi hỏi Hàn Quyết, hay là cho ra nên tranh thủ thời gian chữa trị đề nghị. Đúng, Triệu Võ đã đạt được chức vị, là soái chức vụ và quân hàm. Cho nên nói người cùng người thật tồn tại chênh lệch. Đầu thai là một quyết định phấn đấu khởi điểm việc cần kỹ thuật. Lữ Võ liều sống liều chết phấn đấu 5 năm, thành một kẻ trong đại phu, quân chức vì soái. Triệu Võ ra thế đặt ở đó, cái gì cũng không làm chính là một bên trên đại phu, thấy mấy cái khanh một mặt cũng được soái. Những thứ kia khanh sẽ có cười nhạo hoặc tiếc hận. Triệu Võ tổ tông của mình tốt xấu là khanh, đến hắn đời này nhưng chỉ là bên trên đại phu. Người bình thường tất chỉ còn dư lại ước ao ghen tị. Bao nhiêu người phấn đấu cả đời đều không cách nào lấy được thành tựu, người khác vừa sanh ra liền có. Lữ Võ đối chúng ra thần nói, Vân nói cực phải, này cho nhà ta cơ hội. Những nhà khác yêu làm chi, đi làm. Lão Lữ nhà đang kiến thiết âm đồng thời, cần phải bắt được cơ hội này, lấy được lão người thắng giống nhau thành tích, đem Lữ phía Bắc dị tộc ướt. Chương 193, cái này ai dám tin? Nước Tấn đem nước Tần dạy dỗ phải thảm như vậy, hoàn toàn chấn động toàn bộ phương Đông thế giới. Chư hạ văn hóa vòng các quốc gia, vốn là nước Tấn tiểu lão đệ Tào Quốc, nước Vệ cùng nước Lỗi trở nên càng thêm cung thuận, một mực ở phản phục hành nhảy nước Tề hoàn toàn yên ổn lại, còn lại các nước chư hầu không thể không cân nhắc kế tiếp thế nào đem nước Tấn hầu hạ thư thái. Mà dị tộc quân thể nước Tấn cùng nước Tần chiến tranh xuất hiện kết quả sau, dị tộc thiếu xa nhảy 3-500 dặm, xa hận không được kiếp này đừng có lại cùng nước Tấn láng giềng. Nước Sở thời là hủy bỏ xuất binh tìm nước Tấn không thoải mái kế hoạch. Nói tóm lại, nước Tấn bởi vì đánh thắng nước Tần, trình độ nào đó thu được gần mấy chục năm qua khó được nhất cơ hội thở dốc. Đối với nước Tấn mà nói, bên ngoài đáng giá cảnh giác vẫn luôn là nước Sở. Hai bên ở năm ngoái đã đạt thành chấm dứt binh đao hội mình, mặc dù biết chẳng qua là thời gian không lâu ngưng chiến, kế tiếp còn có chơi, thậm chí sẽ chơi được các hơn, hay là hết sức thở phào nhẹ nhõm. Cái này thở phào nhẹ nhõm chỉ chính là hai bên, nước Tấn cùng nước Sở quá cần lấy hơi. Bây giờ còn chưa có nước không ngoại địch người nước hàng mất một câu nói này, nước Tấn lại lần nữa đem câu nói này bản ý cho thể hiện ra. Không phải sao, hoàn cảnh bên ngoài nhẹ nhõm, nội bộ lại đấu lên. Chủ, Tấn chi đại địch vì Sở. Ngu Hiển không hiểu quân sự, nhưng hắn là nước Tống người, nhiều nhắc nhở bản chức công tác ra một câu, nói, Sở một ngày không suy, chúng khanh có Triệu thị làm giám, tất không cảm từ đấu. Vì sao nói nước Tống người sẽ càng hiểu hơn nước Tấn cùng nước Sở lẫn nhau giữa kiêng kỵ đâu? Chỉ vì Xuân Thu trung kỳ nước Tống là một đại sứ hòa bình, bọn họ siêu thích đóng vai nước Tấn cùng nước Sở đặt thành tha thứ người làm ai. Cứ việc làm tiểu lão đệ nước Tống có xuất binh nghe theo nước Tấn chỉ huy, nhiều lần đối Sở tác chiến, nhưng là mỗi lần nước Tấn cùng nước Sở đánh xong, chính là nước Tống một ít quý tộc lên đài biểu diễn đã đến giờ. Nước Tống quốc lực đặt ở đó, vì sao còn có nước Tống quý tộc đóng vai nhân vật như vậy? Nói trắng ra là bởi vì nước Tấn cùng nước Sở đều cần. Liên quan tới điểm này, Ngu Hiển không có hướng Lữ Võ nhắc qua, hắn cũng sẽ không đi nói tới. Không phải hắn có một ngày gặp nhau rời đi lão Lữ nhà nguyên nhân, cũng không phải phẩm đức vấn đề, đơn thuần ngay tại lúc này người nhìn chuyện là phân tầng thứ. cũng chính là một chuyện khác thuộc về một chuyện khác. Càng trắng trợn mà nói chính là, người nào đó hiệu chung với người nào đó, đối công tác phụ trách cũng là đủ rồi, hắn hay là một có thể tự do lựa chọn xử lý như thế nào phi bản chức sự vụ cá thể. Ngu Hiển ở lão Lữ nhà chính là cái phụ trách xây dựng chức vụ, chờ ngày nào hắn gánh vác lão Lữ nhà ngoại giao sự vụ, sẽ hoàn toàn không đi đối xây dựng sự hạng nhúng tay, đem mới chức vụ bản chức công tác làm xong. Làm như vậy ở hiện giờ là chủ lưu, sẽ không bị chỉ trích. Cho nên, hắn câu nói kia là bởi vì ở lão Lữ nhà đợi đến thoải mái, thật chính là nhiều đầy miệng. Cứ như vậy, Lương Hưng dùng ánh mắt kỳ quái quan sát một cái Ngu Hiển, coi như là theo lẽ đương nhiên. Cái nhìn kia ý là, ngươi làm gì? Muốn cướp ta chén cơm? Lại cứ Ngu Hiển phát giác Lương Hưng dị trạng, muốn hơi về phía trước nghiêng nghiêng thân thể, biểu đạt thấy nấy. Làm ai còn không có điểm kiêu ngạo vậy? Cùng tồn tại một cái gia tộc đương gia thần, không có ở bản thân phụ trách lĩnh vực phạm sai lầm là tiền đề, những người khác ngang ngược nhúng tay là gia thần giữa đại kỵ. Lữ Võ chú ý tới Lương Hưng cùng Ngu Hiển hô động. Ngay từ đầu hắn người đối diện thần chưa bao giờ lẫn nhau phụ một tay, là cảm thấy không hài lòng. Cái này chỉ vì Lữ Võ không phải một chân chân chính chính Xuân Thu quý tộc, dùng đời sau suy nghĩ để đối đãi thời kỳ Xuân Thu gia thần. Hiệu chung với một người nào đó, cùng vì một cái gia tộc phân đấu, cái gì lỗ hổng trực tiếp nói ra, có cái năng lực kia liền nhiều cán sự. Trở lên là đời sau quan niệm cùng giá trị quan. Sau đó, Lữ Võ mỏ rõ ràng bây giờ tư tưởng xem cùng giá trị quan, suy nghĩ ra mới biết mình là trước mặt thời đại có quái dị tư tưởng người. Hắn có thử qua thay đổi, lấy được phản hồi có chút kịch liệt, bị dây một trận đạo lý, không cưỡng cầu nữa. Về phần bị gia thần huấn loại chuyện như vậy, không những ở lão Lữ nhà bên này không ly kỳ, kia một nhà đều là giống nhau. Lương Hưng cảm thấy mình chuyên nghiệp bị mạo phạm, dồn đầy 100% sức chiến đấu, lấy góc độ của mình nói một nhóm lớn nước Tấn cùng nước Sở giữa ân oán khúc mắc, lại tiến hành một nhóm lớn phân tích. Còn lại trước không có chú ý tới Ngu Hiển vượt tuyến gia thần, nhìn Lương Hưng biểu hiện mới phục hồi tinh thần lại, không có ai ngăn cản Lương Hưng ham muốn biểu hiện trông. Quy về này, Lương Hưng đối Lữ Võ thi lễ một cái, nói: Tấn cùng Sở không siêu 5 tuổi, tất có một lần đại chiến. Bao gồm Lữ Võ ở bên trong cũng cảm thấy có đạo lý. Mà Lương Hưng không biết bản thân làm một lần nhà tiên tri, hắn cũng sẽ không cảm thấy mình là ở làm nhà tiên tri, là dựa vào bản lãnh được đi ra dự đoán. Lữ Võ lần đầu tiên thấy được Lương Hưng như vậy bật hết hỏa lực, lại cứ nói được có lý có tình. Lấy các loại ví dụ làm căn cứ, gần một bước chứng thật nước Tấn nội loạn sẽ là đấu văn, đánh là không thể nào đánh nhau. Ngoài ra, nước Tấn thật sự có ai sẽ đánh nhau, cũng nên là quốc quân sủng thần cùng khích thị. Nối liền thứ tư đồng bị thoát phải trần chuồng dạo phố sau, nghe nói khích thị gần đây lại cùng quốc quân sủng thần phát sinh xung đột, căn nguyên hay là vì tranh ruộng. Đáng lưu ý chính là quốc quân sủng thần cùng khích thị tranh, không phải khích thị gây sự. Nước Tấn loạn mà không đánh, so rối loạn lại đánh, thật tốt hơn nhiều. Trước mặt không khí, quốc quân khẳng định đã thích lại bất mãn, hắn mong không được vội vàng đánh nhau, tốt nhất toàn bộ khanh tới cái đồng quy vu tận. Đối quốc gia tắc không tính là một chuyện tốt. Vậy mà, đối lão Lữ nhà, hay hoặc là nhiều hơn gia tộc mà nói, loạn mà không đánh thật ra là có lợi. Ngày nào đó mấy cái nhà khanh vị không đối lập, trong tiểu quý tộc nên khó chịu. Các đại gia tộc không đấu, trong tiểu quý tộc gần như gặp phải toàn diện. Lữ Võ hỏi tới nhận được âm đám kia người địch động tĩnh. Vệ Duy nói, đều than phục. Đơn giản, lại trọn vẹn nói hiệu quả. Lữ Võ không có đặc biệt cho thêm lạc an bài cái gì giáo dục, chẳng qua là để cho người mang theo thêm lạc đi một vòng lão Lữ nhà địa bàn. Tin tưởng thêm lạc khi nhìn đến lão Lữ nhà vũ khí dự trữ thương khố, sẽ rõ ràng nhận ra được cái gì gọi là khoa học kỹ thuật kết hợp sức sản xuất bên trên lực lượng. Lữ Võ cũng không muốn đem cái đó bộ lạc thanh niên trai tráng tụ họp lại huấn luyện. Không phải là không có cái đó cần thiết, là lão Lữ nhà đối lấy gì chế gì còn đang mỏ mẫm giai đoạn, cần phải nắm giữ cái dạng gì độ, cần từng bước vững vàng chắc chắn tới. Lữ Võ hiện đang làm ra chuyện chỉ có hai kiện, để cho những thứ kia người địch biết rõ chênh lệch của hai bên, lựa ra đến tuổi người địch nữ tử ban thưởng cho lão Lữ nhà có công độc thân phái nam. Làm người làm ai phần này sự nghiệp, Lữ Võ thật không phải lần đầu tiên làm. Đơn giản là hao vỡ tâm can. Vậy mà, cũng là một phần tất tận trách nhiệm. Nói trắng ra, lãnh chúa còn chưa phải là hy vọng trị hạ nhân khẩu có thể càng nhiều hơn một chút, không thể đánh liền lao động sáng tạo giá trị, có thể đánh tốt vì để bản thân bán mạng. Chủ. Tống Bân chờ người khác đều nói xong, hỏi nội tâm nghẹn có một đoạn thời gian hoang mang, nói, vì sao si mê một mình một ngựa cưỡi ngựa? Lữ Võ muốn chơi không phải một mình một ngựa cưỡi ngựa, là đối huấn luyện kỵ binh tiến hành lục lọi. Vậy mà, lập tức người đối cưỡi ngựa mà không đón xe có bản thân hiểu. Bọn họ cho rằng là người quý tộc, bất kể là ra cửa thay đi bộ, hay là tác chiến, nên đón xe. Mà ngựa. Người hồ muốn làm sao thì làm sao, không xen vào, lười quản. Chư hạ ngựa chính là dùng để làm nông cùng kéo xe. Chư hạ người đi cưỡi ngựa là không làm việc đàng hoàng, hay là mười phần chật vật hạ mới có thể làm chuyện. Lữ Võ đối mặt Tống Bân đặt câu hỏi, rất khó nói quá nhiều. Bây giờ đi nói cho bọn họ biết, kỵ binh sẽ trở thành ngày sau bá chủ binh chủng, gần như không ai sẽ tin tưởng. Kỳ thực cũng khó trách bọn họ không tin. Trung nguyên bên này ngựa, lưng ngựa độ cao phổ biến ở 1m vừa đến 1m3, trong đó 1m1 mới là thái độ bình thường, số rất ít có thể đạt tới 1m3. Tưởng tượng một chút, một người vóc dáng cao lớn người ngồi trên lưng ngựa, kết quả hai chân còn có thể rủ xuống tới trên đất, là cái gì hình ảnh? Không chỉ là lưng ngựa độ cao ngạnh thương, trung nguyên ngựa phụ trọng lượng giá trị trung bình có thể gánh một kẻ người trưởng thành không sai, mấu chốt là sức bền không được. Biết bây giờ chiến xa, rộng rãi bị dùng để kéo xe là cái gì không? Kỳ thực ngựa mới là số ít. Nhiều hơn chiến xa là dùng nhu tới kéo xe. Lữ Võ chọn tận trong nhà ngựa, mấy ngàn thất trong mới lựa ra 221 thất ngựa lương độ cao đạt tới 1m3 ngựa. Nếu là hắn yêu cầu lại nghiêm khắc một ít, đem sức bền yêu cầu cũng coi như đi vào, có thể đạt chuẩn tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 thất. Cái này con mẹ nó chính là một bi thương câu chuyện. Ta đã phái người hướng càng bắc đi. Lữ Võ nói càng bắc, đặc biệt là thảo nguyên bên kia. Hắn không nhịn được mang theo một ít trông đợi, lại nói, cũng phái người đi tây bắc tìm ngựa. Thảo nguyên bên kia có thể tìm tới ngựa, trừ mông cổ ngựa còn có thể là cái gì ngựa? Lữ Võ cứ việc muốn chút mở cụ trang trọng kỵ cái này binh chủng, đối mông cổ ngựa cũng sẽ không có bất kỳ kỳ thị. Đối ở hiện tại mà nói, có thể được đến so trung nguyên ngựa tốt hơn ngựa chính là mấu chốt. Mà bây giờ trung nguyên ngựa, có thể chính là ngày sau điền ngựa. Chẳng qua là điền ngựa phụ trọng cùng sức bền lại cùng bây giờ trung nguyên ngựa không giống nhau. Đây là một tình huống gì? Lữ Võ nói tây bắc không phải nước Tần, là nghĩa cử bên kia. Nghĩa cử bây giờ đối với chư hạ mà nói là một tồn tại cảm không mạnh bộ tộc lớn, bọn họ có cùng nước Tần đã từng quen biết, cùng nước Tấn vân vân trung nguyên các nước thời là không có quá nhiều tiếp xúc. Mà bây giờ nước Tần cùng chung quanh dị tộc quan hệ tương đối phức tạp, có chút tốt đến có thể mặc cùng một cái quần, cá biệt thời là thuộc về tử địch. Lữ Võ xem qua không ít nước Tần tác phẩm, bao gồm lịch sử chính kịch, phi chính kịch, cùng với một ít sử liệu, tiểu thuyết. Ở rất nhiều tác phẩm trong, nước Tần cùng nghĩa cử chỉ có một loại quan hệ, đó chính là kẻ địch. Hắn phế rất lớn công phu, lấy được tin tức là trống không. Nói cách khác, nước Tấn bên này không có đối nước Tần cùng nghĩa cử quan hệ hiểu người, cũng không có bất kỳ mặt chữ ghi chép. Cứ như vậy, hắn liền đắn đo khó định nước Tần cùng nghĩa cử quan hệ. Bất quá kia cũng không trọng yếu, lão Lữ nhà tay bây giờ không có dài như vậy, quản chính mình cũng còn không còn được, trong nước cũng không cách nào nhúng tay, đi nghĩa cử bên kia chẳng qua là tìm kiếm ưu tú ngựa chiến, không phải muốn đi gây sự. Qua chút ngày giờ Triệu Mạnh sắp tới. Lữ Võ hiện giai đoạn kỳ thực không hoan nên Triệu Võ tới làm khách, nhưng là không cách nào cự tuyệt. Hắn đảo mắt chúng ra thần một vòng, nói, không khiến cho nhìn thấy, cần có chừng mực. Bây giờ Lữ Võ chẳng những sẽ đề phòng Triệu thị, đối thường sẽ đến làm khách Hàn thị cùng Ngụy thị con em đã sớm đề phòng. Tống Bân lại nói, tự Triệu thành quý, Triệu Suy, tên Thụy thành quý, lên, Triệu thị liền cùng nuôi thả ngựa chi dân thân thiện. Triệu Mạnh tới trước, có thể tham khảo một hai. Hỏi không phải Triệu Võ, là Triệu thị gia thần. Nói đến đây cái, Lữ Võ kỳ thực rất buồn bực. Triệu thị đã sớm cùng dân tộc Du Mục có liên hệ hòa hợp làm không sai, nhưng là ở giữa nguyên ngựa chất lượng, Triệu thị là làm sao vậy hồ phục cưỡi ngựa bắn cung. Lữ Võ cũng là quên một chút. Triệu thị hồ phục cưỡi ngựa bắn cung phải đến chiến quốc Triệu Vũ Linh Vương thời kỳ. Mà khi đó, nước Triệu đã khuyết trương đến nội Mông Cổ phụ cận, còn có thể thiếu thích hợp ngựa chiến. Bây giờ, nước Tấn tận cùng phía Bắc cương vực, khoảng cách nội Mông Cổ còn có cách xa mấy ngàn dặm. Cho nên, tình huống là không giống nhau. Chương 194, Á Đủ. Đơn giản lúng túng phải một nhóm. Ở một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Triệu Võ đến rồi. Chẳng qua là, đội ngũ của hắn nhìn qua có chút hàn toàn. Võ sĩ nhân số sẽ không vượt qua 500 không nói, chiến xa số lượng quá ít, đi theo bộ chúng 300. Nhìn một cái gia tộc xuất hành đội ngũ lạnh không hàn toàn không chỉ nhìn nhân số. Đối có nội tình gia tộc mà nói, ra cửa có hay không mang theo thợ thủ công mới là một loại bánh trẻ. Lời nói, ra cửa mang thợ thủ công là làm gì? Bây giờ hoang dã căn bản không có người ở, kỳ thực có dấu vết người cũng cơ bản luống cuống. Ai còn có thể bảo đảm ra cửa xe sẽ không hư? Cho là bây giờ là một cú điện thoại là có thể mấy chục trên trăm dặm, gọi tới sửa xe sư phó niên đại sao? Ở kiến thức truyền bá không rộng niên đại, để y thuật nghiệp hữu chuyên công phía dưới, để cho võ sĩ, người ở đi sửa xe là một món rất không thực tế chuyện. Đây chính là tại sao phải mang theo thợ thủ công nguyên nhân. Càng nhớ, ngụy tướng lần đầu tiên tới lão Lữ nhà, trong đội ngũ thì có 40 tên thợ thủ công đi theo. Cái gì gọi là bánh trẻ? Ngụy thị liền chọn vẹn bày đủ phong cách. Võ. Lữ Võ kêu người khác tên này có chút không có thói quen, hắn lại biết có phi thường nhiều gọi võ người, một bên nên đón, một bên cười to, hướng về phía xuống xe bước vào đỉnh Triệu Võ nói, chiều nay trở lại, võ đã là bên trên đại phu cùng soái. Năm nay Triệu Võ mới 11 tuổi. Hắn ở Tân Điền lúc, từ Hàn Quyết tiến hành chủ trì, được rồi nhược quan lễ. Kỳ thực chính là đeo bên trên biểu thị đã thành người cái mũ, tỏ vẻ trưởng thành, nhưng thể còn chưa tráng, vẫn còn tương đối còn trẻ, cố xứng yếu. 11 tuổi hành quan lễ ở quý tộc giai tầng là một loại tình huống đặc biệt, so với truyền thống trên ý nghĩa yếu, lao Triệu ra đứa nhỏ này là thật tuổi nhỏ a. Nói mở chính là gia tộc trưởng bối cơ bản xong đời, hay là trưởng bối trong không ai có thể gánh vác, mới để cho một đứa bé gánh vác lên nhà lãnh đạo tộc trọng trách. Triệu Võ là Triệu thị chủ tông độc tồn phái nam người thừa kế. Hàn Quyết đem Triệu Võ hô đến Tân Điền, lại khẩn cấp đi quan lễ, cùng trước mặt nước Tấn tình thế tương quan. Lão Lữ nhà Lữ Võ, hành quan lễ cũng không đợi được 20 tuổi, giống nhau là nhược quan lễ, hơn nữa chỉ có một kẻ gia thần làm người chứng kiến, lao lòng chua sót. Triệu Võ hành quan lễ sau, mang theo tâm tình thấp thỏm, nhất nhất bái phòng trừ khích kỹ cùng khích chi ra mấy vị khanh. Hắn thu hoạch được đại đa số khanh thiện ý, chính mình cũng cảm thấy thật ngoài ý liệu. Võ. Triệu Võ gương mặt non nớt trên có chân thiết vui sướng, bước nhanh đi lên bắt lại Lữ Võ cánh tay, nói, cuối cùng gặp nhau vậy. Bọn họ đã kinh tương gần 3 năm không gặp mặt, trải qua Hàn thị bên kia giúp một tay, thông tin cũng là không có đoạn tuyệt qua. Cho tới nay, Lữ Võ thấy Triệu Võ đối với mình như vậy tôn trọng, thủy chung cảm thấy lẫn lộn. Cái loại đó tôn trọng là thể hiện tại đất phong xây dựng gặp phải vấn đề khó khăn, Triệu Võ sẽ ở trong thư hướng Lữ Võ tìm kiếm trợ giúp. Một ít tư tưởng bên trên hoang mang, Triệu Võ cũng không có che giấu. Kỳ thực, cũng chính là Lữ Võ. Hàn Quyết đối Triệu Võ đủ tốt đi. không thấy Hàn Quyết dạy dỗ Triệu Võ chi thức gì. Ngay từ đầu không có phát hiện kiến thức rất tư nhân cùng đáng quý Lữ Võ, hắn làm mấy món cái thời đại này quý tộc sẽ không đi làm việc. Tỷ như, lấy ra xào giao pháp chia sẻ cho Ngụy thị cùng Hàn thị, ở quý tộc khác xem ra chính là một chuyện ngu xuẩn. Bọn họ cũng không biết Lữ Võ liền luyện kim kỹ thuật cũng giao ra một bộ phận. Chẳng qua là những thứ kia quý tộc nơi nào biết một chút, nếu là Lữ Võ vô dụng kỹ thuật làm đồ mở cửa, người ta Ngụy thị dựa vào cái gì đối hắn coi trọng một chút. Bây giờ, Lữ Võ đã biết được kiến thức đáng quý, trở lại cũng là có không cần quá mức khom lưng ốn gối thực lực, một hạng kỹ thuật cũng không có lấy thêm ra đi. Bọn họ hiện ở nơi này đỉnh ăn uống một bữa. Cái này là bây giờ đón khách tiêu chuẩn. Cũng chính là ở nhà mình đất phong cái đó quả cấp đưa đón địa phương, trước triển hiện sự nhiệt tình của mình, tỏ vẻ chân thành hoan nghênh. Lữ Võ hỏi, Vô Kỵ cùng lên, chưa cùng nhau tới trước. Triệu Võ nói, Hàn bá không cho phép. Có thể là tuổi tác phát triển quan hệ, Hàn Vô Kỵ gần một năm có chút sóng. Hắn lần nữa cùng Chí Sóc, Sĩ Cái, Vân Vân nhị đại trộn lẫn đến một khối, cưới ngựa dắt chó chẳng qua là bình thường thao tác, nghe nói còn làm ức hiếp quý tộc khác chuyện. Hàn Quyết là một dạng cầu kín tiếng người, xưa nay ở mấy vị khanh trong liền không có quá mạnh mẽ tồn tại cảm, biểu hiện ra không gây chuyện cùng người sợ chuyên thiết. Một người như vậy, làm sao có thể cho phép con của mình đi làm cao điều chuyện? Hắn chẳng những đem Hàn Vô Kỵ cấm túc, liên đối Hàn Khởi cũng gặp thai bay và gió. Hắc. Lữ Võ nét mặt có điểm lạ, hỏi, Vô Kỵ ức hiếp người nào? Triệu Võ không cảm thấy có gì cần giấu giếm địa phương, nói thẳng nói, con trai của đàn công Nguyên Thúc. Lữ Võ trong lúc nhất thời không nhớ tới đàn công là ai. Thẳng đến Triệu Võ nhắc tới cái này đàn công đã tham gia trận ma toại, mới để cho Lữ Võ nhớ tới có một người như thế. Bây giờ nước Tấn là Trung Nguyên bá chủ. Cương giả dẫn linh phong tao là một món chuyện đương nhiên, trong đó bao gồm hấp dẫn các quốc gia con em tiến về kiến thức. Cái đó Nguyên Thúc là đàn công cơ triều con trai thứ ba, xuất hiện ở Tân Điển là du ngoạn cũng là công vụ. Nói là công vụ, nguyên nhân là ở đàn công cơ triều có một kẻ gọi Cơ Chu đệ tử. Cơ Chu là nước Tấn hiện đảm nhiệm quốc quân Cơ Thọ Mạn cháu trai. Nước Tấn có một hạng quốc sách, quốc quân xưa nay sẽ đem bản thân phần lớn hoặc là toàn bộ nhi tử cho lưu đày tới nước ngoài. Cơ Chu chính là một cái bị lưu thả ra ngoài nước Tấn tôn thất con cháu, vẫn có quyền thừa kế cái loại đó. Lữ Võ đã biết đàn công cơ triều, nhưng là hắn thật không biết đàn công cơ triều có một cái gọi là Cơ Chu đệ tử, hay là hiện đảm nhiệm quốc quân cháu trai. Chờ một chút. Lữ Võ từ Triệu Võ trong miệng biết Cơ Chu, trong nháy mắt trợn to hai mắt, dồn dập âm thanh hỏi, "Này công tử, chiều nay ở chỗ nào, là năm nào linh?" Hắn là không hiểu rõ Xuân Thu trung kỳ, cũng là nghe nói qua nước Tấn cuối cùng một đời minh quân. Triệu Võ ngẩn người, nói, "Tất nhiên ở thành vòng, chưa từng nghe nói tuổi tác." "Vậy thì không có chạy a?" Triệu Võ phục hỏi, "Nhân gì thất thố như vậy?" "Thất thố?" Lữ Võ buồn bực bản thân có rõ ràng như vậy sao? Tại sao phải thất thố? Cần chờ Lữ Võ suy nghĩ kỹ càng có phải hay không mang Triệu Võ một khối chơi đùa, mới có thể tiến hành trả lời. Hàn Ba với ta thân hậu. Triệu Võ đầy cõi lòng cảm kích nói, Vô Kỵ lỗ mãng, ta tất nhiên ứng tận có thể bằng lực. Hắn ở biết Hàn Vô Kỵ khi dễ Nguyên Thúc sau, âm thầm chạy đi hướng Nguyên Thúc tiến hành xin lỗi. Lúc ấy ai cũng không đối Nguyên Thúc gặp ức hiếp có cái gì làm. Triệu Võ chạy đi xin lỗi, còn đưa cho cam kết gì, nhưng là đem Nguyên Thúc cho cam động hỏng. Nguyên Thúc tới Tân Điền một mặt là nghĩ mở mang kiến thức, nhiệm vụ thời là vì giúp Cơ Chu làm sinh hoạt phí, có Triệu Võ chạy tới xin lỗi, lại có Hàn Quyết sau này phái người đưa buổi lễ, hiểu lầm vì vậy sinh ra. Người trong cuộc cho là Triệu Võ mạnh mẽ, cho tới đường đường bá chủ nước Khanh vì xin lỗi đưa phong phú lễ vật, trở về nước sau đem bản thân suy diễn báo cho Cơ Chu. Mà cái đó năm nay mới 9 tuổi, sẽ ở 14 tuổi bị nên đón trở về nước, trở thành tân nhiệm nước Tấn Quốc quân Cơ Chu, một mực nhớ bản thân lạc phách lúc bị qua ai trợ giúp, đối đã bước vào giai tầng thống trị Triệu Võ dị thường thân hậu. Bây giờ, Lữ Võ nghe được Nguyên Thúc khắp nơi lạy ông bái bà thối tiền, một trái tim sao động lên. Hắn thầm nói, ta khẳng định nhớ không lầm, Cơ Chu chính là nhiệm kỳ tiếp theo quốc quân. Ta nên dùng phương thức gì đưa tiền, mới sẽ không gặp phải kiêng kỵ, cũng không đến nỗi lộ ra đường đột. Đưa tiền chẳng qua là đạo thứ nhất bước, hắn gõ cùng Cơ Chu thành lập tình bạn cộng, nhất định sẽ dụng tâm tiếp tục kinh doanh. Lữ Võ đem Triệu Võ nhận được đất phong tim gan. Triệu Võ vừa nhìn thấy đang tiến hành đại công trình trang diện, có nhiều như vậy nhất không nổi. Cây bừa vụ xuân sau khi kết thúc, lão Lữ nhà liền bắt đầu xây dựng thành tường. Đừng xem chẳng qua là đắp đất thành tường mà thôi, thật ra là một loại phi thường chú trọng công trình. Căn bản thì không phải là tìm đến đất, chất thành đống đất coi như là thành tường. Toàn bộ quá trình cần đem đất phản phục đầm chắc, một tầng lại một tầng thêm cao. Trải qua phản phục đầm chắc đất, mật độ phương diện vượt quá tưởng tượng, sẽ không giống tự nghĩ trong như vậy đụng một cái liền sụp, chẳng qua là chẳng phải chịu nổi phơi gió phơi nắng mà thôi. Xây dựng đắp đất thành tường là một đạo khô khan lại dài dằng dặc quá trình. Triệu Võ cảm thấy tò mò là, lão Lữ nhà đang kiến thiết lúc dùng đến công cụ. Tỷ như, dùng gỗ dựng xây, một cái nhìn qua rất dài một cái rãnh, nó bị mạ giật động cái gì trang bị, một cái rãnh vậy mà có thể chuyển vận bùn đất đến cần vị trí. Đồ chơi này kỳ thực liền là một loại đơn giản sơ lược bản chuyển vận đường dây, nguyên lý cùng gồm nước tương quan, chẳng qua là hình thù không giống nhau. Gương nước là quy phạm hình tròn, chuyển vận đường dây chỉnh cái kéo dài hình bầu dục, liền là thế nào đơn giản thô bạo. Theo Lữ Võ rất đơn giản, chỉ cần đem răng cưa cùng trục bánh đà phát minh sáng tạo ra tới, còn nữa tương quan sáng ý, xây dựng độ khó không tưởng tượng trong lớn như vậy. Mấu chốt bây giờ người không hề nhìn như vậy. Bây giờ người, bọn họ đối đồ chơi này tồn tại cảm đến sợ hãi, sử dụng sau lại kinh vị thần vật. Đối với lần này, Lữ Võ chỉ có thể nói, một khi phát hiện các loại vòng chính xác sử dụng phương thức, loài người thật có thể không gì không thể. Nếu không phải chê bai phiền toái cùng quá mức khảo nghiệm kỹ thuật, hắn cũng muốn trực tiếp làm ra cầu giàn. Dĩ nhiên, hắn cũng không làm được. Bất quá, chỉ cần dùng đến đơn giản đòn bẩy nguyên lý lắp đặt khí giới, sớm bị hắn làm ra. Trên thực tế, loài người ngăn cản mình tiến bộ chỉ ở với sáng ý, cũng chính là thiếu hụt linh quang chợt lóe. Bằng không, rất xem thêm tựa như cao đại thượng đồ chơi, nghĩ thông suốt kỳ thực thật đơn giản. Lữ Võ bày ra tới liền khó có thể ngăn cản bị dòm nó. Triệu Võ thích xem. Nếu không phải thời gian không đúng, Lữ Võ sẽ không đi ngăn cản. Âm Vũ Tử. Tề Ôn sau khi đến lần đầu lên tiếng, nói: "Ta chủ tuổi nhỏ, cần huynh bối nâng đỡ." Lão Lữ nhà gia thần, nghe được lập tức là lòng tràn đầy kiêu ngạo. Triệu thị bây giờ lạc phách không sai, nhưng không chịu được người ta tổ tông phong quang quá a. Tề Ôn lại đi xuống nói: "Âm Vũ Tử cùng ta chủ thân hậu, vì sao lâu không tới ta món chính ép?" Lữ Võ không có suy nghĩ ra là cái có ý gì. Ta chủ cùng Âm Vũ Tử cách xa nhau không xa. Tề Ôn thấy được Lữ Võ rõ ràng sửng sốt nét mặt, không hiểu hỏi: "Âm Vũ Tử?" "Không biết. Bây giờ lại không có đáng tin bản đồ, là ở địa phương nào, hoặc là vững vàng chắc chắn đi chạy một vòng, không phải liền toàn dựa vào đoán." Lữ Võ coi trọng là phía bắc, những phương hướng khác chỉ quan tâm ai là bản thân hàng xóm, còn lại rất ít chú ý, hoặc căn bản không có quan tâm qua. Từ xưa tới nay thông tin, Lữ Võ đều là trải qua Hàn Vô Kỵ hoặc Hàn Khởi tay. Cho nên, hắn biết cái quỷ a. Ta chủ Triệu Thành, thời trước vì tạo cha thực ấp, hồng động. Tề Ôn trong lòng rất mê, buồn bực Lữ Võ có phải là thật hay không quan tâm Triệu Võ, thế nào liền Triệu Võ đất phong ở đâu cũng không biết. Hắn giới thiệu xong, suy nghĩ một chút, nói, cùng Âm Vũ Tử có đồng bào tỉnh Từ Trương, liền cùng ta chủ lắng giềng. Ta chủ đất, vị ở Từ Trương phía nam. Vân vân. Lữ Võ trong đầu câu vẽ bản đồ, nhanh chóng tìm được Từ Trương đất phong ở đâu. Sau đó, hắn hoàn toàn ngộp bức. Thì ra bản thân hiểu một mực là sai lầm. Hắn vẫn cho là Triệu Võ đất phong là ở bản thân đông bắc phương hướng, cũng chính là phần thủy thượng du, đến gần bôi nước bên kia. Người hiện đại hiểu, Triệu chính là ở bên kia, mà Lữ Võ chính là cái người hiện đại. Kết quả, con mẹ nó. Nói xong Triệu đâu? Làm nửa ngày, Triệu Thành ở Dương. Chương 195, ta đây lại chua. Người hiện đại trừ phi là đặc biệt đi thăm dò qua, nếu không cho dù là trình độ học vấn sử xuất thân, nghe được Triệu thị trong nháy mắt, trong đầu siêu sát suất lớn sẽ xuất hiện Hàm Đan hoặc là Thái Nguyên hai cái địa phương. Không phải là bởi vì những thứ khác, chỉ là đơn thuần bởi vì Hàm Đan cùng Thái Nguyên xa so với Hồng Động, tống, muốn nổi danh nhiều. Ở cái đó liền Tam Quốc diễn nghĩa cũng có thể bị làm thành chân thực lịch sử nhân đại, một ít truyền hình điện ảnh tác phẩm quá mức không chú trọng, rất là nói gạt một đám người. Tỷ như, Lữ Võ xem qua một bộ gọi Trên Trời Hạ Xuống Hùng Binh điện ảnh, hay là mang theo rất sâu mong đợi cảm giác đi nhìn. Bên trong trang phục hoàn toàn không phù hợp lịch sử không nói, kỳ thực trang phục ngạnh thương không phải mấu chốt, vấn đề càng lớn hơn là con mẹ nó ai nói cho đạo diễn cùng biên kịch, Tây vực đôi hộ phủ đôi hộ quan chức so nhạn môn thái thú phẩm cấp thấp. Một cái khác càng không cách nào tha thứ ngạnh thương, nhạn môn quan con mẹ nó vậy mà thành Tây vực cửa ngõ. Để cái con mi. Một đoàn làm phim nhiều người như vậy, tất cả đều là lịch sử mù. Chế tác một bộ tác phẩm, như vậy qua loa sao? Mỹ hóa hoắc khứ bệnh là tán thành, hoắc khứ bệnh thành người theo chủ nghĩa hòa bình, rất xuất diễn a. Không hiểu nổi trong lịch sử quan chức cao thấp, có quá nhiều người không hiểu, không tính IQ thấp kém. Nhạn môn quan con mẹ nó là ở Bắc Cương, Tây vực là ở con mẹ nó phương Tây. Người xem chiếu bóng đồ cái vui vẻ không sai, nhưng cũng không thể bị làm thành địa lý ngu ngốc a. Hơn nữa, Tây Hán làm Tây vực cửa ngõ chính là Dương quan, dầu gì cũng có cái Ngọc môn quan. Đập truyền hình điện ảnh tác phẩm, không thể bởi vì nhạn môn quan xa so với Dương quan hoặc Ngọc môn quan nổi danh, làm một màn như thế a. Bị làm thành như vậy, Hung nô đô hộ phủ trực tiếp xóa tên, Tây vực đô hộ phủ đem phủ nha thiết lập ở Thảo Nguyên, sau đó đi quản ngoài ngàn dặm Tây vực. Cái gì gọi là nhân tài? Cái này con mẹ nó thật là hết sức nhân tài. Bây giờ, Lữ Võ cảm thấy mình cũng là nhân tài, không có đi thực địa khảo cứu, liền hỏi tới cũng tình lượng, cho là Triệu Võ đất phong là ở âm đông bắc phương hướng. Dương. Lữ Võ lộ ra lúng túng lại không thất lễ mạo mỉm cười, nói, thực làm hại ta vậy. Hắn không biết là, trước kia đương nhiên là có Dương, chẳng qua là diện tích thật không có lớn như vậy. Triệu thị chủ tông tiêu diệt sau, bao gồm quốc quân ở bên trong, nước Tấn quý tộc hoặc là chớ lên tiếng, hoặc là tiến hành phối hợp, nhất trí ở hạ thấp Triệu thị tồn tại cảm. Nếu không phải sau này Tấn Cảnh Công cần một cái cá nheo, lại có Hàn Quyết cầu tha thứ, mới có Triệu thị phục lập. Nếu là Triệu thị không có phục lập, có tin hay không cũng không bao lâu nữa, chỉ cần mười mấy mấy chục năm, đã từng thuộc về Triệu thị hết thảy đều đem bị người vứt xuống trí nhớ góc. Cầm cái đơn giản ví dụ, Hàn thị, Ngụy thị cùng Triệu thị thật chia cắt nước Tấn, tiến vào thời chiến quốc sau, ai còn đi nói đã từng phong quang vô cùng Phạm thị, Sĩ thị, Chí thị, Loan thị cùng Khích thị sao? Đều không cần tìm thời gian tuyến lui sau ví dụ. Tấn Văn Công những thứ kia công thần sự tích mới trôi qua bao lâu, mấy cái gia tộc trước sau tiêu diệt cùng suy yếu, ai bây giờ còn đi nhắc tới. An trí xong Triệu thị khách tới, Lữ Võ lựa chọn một người đi lặng lặng. Trước hắn thật một vị Triệu đất phong, xa so với lão Lữ nhà khoảng cách Tân Điển xa hơn. Bây giờ, hắn biết Triệu Thành đang ở Dương, hay là ở âm tây nam phương hướng trăm dặm ra ngoài, có một số việc liền cần thật tốt suy nghĩ một chút. Nếu là Triệu Võ phát triển, sẽ chọn chiều phương hướng nào khai thác? Lữ Võ độc uống rượu đủ, ngẩng đầu nhìn bầu trời hệ thống treo trăng lưới liềm, thầm nói, kỳ thực nghĩ cái này vô dụng. Ta bây giờ cần suy tính chính là mình muốn chiều phương hướng nào phát triển. Lữ Võ đem bản thân đi tới địa phương coi là thế giới song song, nhận định mình xuất hiện ắt sẽ thay đổi vốn có lịch sử quy tích. Một ít nên cố kỵ địa phương sẽ không quên, nhưng cũng sẽ không biết được Triệu Thành ở Dương lên tránh lui khiết đảm. Nên chú ý là Hàn Thị. Lữ Võ đối Hàn Quyết kỳ thực rất kiêng kỵ, thầm nói, Hàn Bá rất có thể nhẫn, bình thường có thể nhịn người, tâm tư làm cho người rất khó đoán. Lấy Triệu Thị thực lực bây giờ, nhìn lại Triệu Võ tuổi tác, thấp nhất muốn cầu bên trên mười mấy 20 năm. Dài như vậy một đoạn thời gian, đủ Lữ Võ đem âm cùng Lữ xây dựng đứng lên. Hắn còn làm ra tầm ăn dỗi Bắc Cương kế hoạch, đã ở áp dụng chính giữa. Nếu là hao phí mười mấy thời gian 20 năm, còn chưa đủ để ứng đối Triệu Thị có thể phát khởi khiêu chiến, Lữ Võ dứt khoát bây giờ liền cắt cổ thôi. Như vậy Thái Nguyên, hoặc là nói Tấn Dương bên kia, bây giờ là ai đất phong? Lữ Võ ngược lại biết Cầu Hề ở bên kia có đất phong, cũng chính là ở Cầu huyện. Hắn nghĩ tới Triệu Chiên, nghĩ thầm, bây giờ Hàm Đan quy về hắn toàn bộ, là nhỏ tông lần nữa đầu nhập đại tông, còn là cái gì cái tình huống? Triệu Thị bây giờ cũng liền một tòa Triệu Thành, y theo cựu lệ là đem chung quanh ít nhất 30 dặm thổ địa tính làm đất phong phạm vi. Lữ Võ đã biết Cầu Hề ở từ Triệu Thành dọn đi lúc, đem từ Triệu Thị kia lấy được nông phu cùng thợ thủ công toàn bộ mang đi, lưu lại cho Triệu Võ chính là một nhóm người già yếu bệnh hoạn. Bây giờ Triệu Thị võ sĩ số lượng sẽ không vượt qua 1.000, thuộc dân không hơn vạn hơn, nô lệ số lượng so thuộc dân còn thiếu. Lão Lữ nhà chính quy võ sĩ kỳ thực cũng liền gần 5.000, thuộc dân lại có 50.000, nô lệ gần 60.000. Lấy địa bàn để tính, Lữ Võ trong tay phong diện tích là Triệu Võ 7-8 lần. Có thể hay không đưa đến biến số gì, hoàn toàn nhìn Hàn Quyết. Có lẽ còn có ai, đối Triệu Võ sữa lực rốt cuộc chân chưa đủ. Một trận cân nhắc xuống, Lữ Võ trong giây lát phát hiện mình đã kinh tương Triệu Võ trở thành tiềm tàng đối thủ. Cái này cũng không có gì thật là kỳ quái địa phương. Dù sao, người có tên cây có bóng. Trong lịch sử Triệu Võ thật phi thường như bức, không cách nào để cho Lữ Võ đi sao lãng. Về phần nói tiêu diệt Triệu Võ, nếu cần, Lữ Võ không lại nương tay. Hôm sau, Lữ Võ tắm sơ xong tới đến đại sảnh. Mấy vị phu nhân sớm cũng sớm đã tới, con cháu cũng đều ở, đơn độc nhiều một có thể ở cũng không thể ở người. Người này chính là Triệu Võ. Lữ Dương đã 3 tuổi, có thể ở mẫu thân Triệu, nữ cạnh, tỏ ý hạ, bản thân đối Lữ Võ hành lễ. Còn thứ Lữ Vĩ, ba tử Lữ Hoan, thời là cần ở hầu gái trợ giúp hạ mới có thể hoàn thành lễ nghi. Đích trưởng nữ Lữ Hân thời là thuộc về thả nuôi mô thức, ai cũng không có cố ý yêu cầu nàng nhất định phải làm chút gì. Triệu Võ làm lễ ra mắt chi rồi nói ra, Dương chỉ vì 3 tuổi, có thể thấy được thông tuệ. 3 tuổi hài tử mà thôi, chẳng qua là linh động, không gọi được cái gì thông tuệ. Nhìn Triệu Võ gương mặt chân thành, là cậu nhìn cháu ngoại, nhìn thế nào cũng cảm thấy thuận mắt rồi. Đệ đệ của mình tới làm khách, có thể nhìn ra Triệu, nữ cạnh, trở nên sung sướng rất nhiều. Bọn họ ăn chiều ăn là một loại tô mì. Lữ Võ thời là thói quen ăn cháo trắng xứng chút ít dưa muối. Vốn là đang ăn tô mì Triệu Võ. Hắn kỳ thực cảm thấy tô mì ăn thật ngon, nhìn thấy Lữ Võ ăn vật không giống nhau, thỉnh cầu thay cùng Lữ Võ vậy thức ăn. Ở lão Lữ nhà, rất nhiều thức ăn đều là các nhà không có. Tô mì chính là một loại trong đó. Đây là bởi vì gia tộc khác còn không có đem mặt lên men nghiên cứu ra được, hoặc là căn bản không biết lên men là một gì. Mà Lữ Võ buổi sáng kia một bữa ăn gạo cháo trắng, hoàn toàn là do bởi một loại người phương Nam ăn uống thói quen. Anh rể, Triệu Võ kêu tiếng xưng hô này là Triệu, nữ cạnh, dạy, muốn không hiện tại không có cái này cách gọi. Hắn ăn cháo trắng mới phát hiện không tốt đẹp gì ăn. Bản thân đổi lại không thể không ăn xong, buông xuống dùng cơm công cụ, nói, Triệu mới phục, trừ khôi phục làm nông. Lữ Võ bây giờ nghe Triệu cũng cảm giác không được tự nhiên. Hắn tối hôm qua đã làm rõ ràng Triệu thành chân thiết vị trí địa lý, sinh ra không ít nghi vấn. Nếu như bây giờ Dương liền lúc trước Triệu, bên trong quý tộc trước tiên là lao Triệu ra người, hay là phía sau di rời quá khứ. Cân nhắc đến âm cũng lúc trước đại quý tộc toàn bộ, bọn họ tiêu diệt sau, trước kia phụ thuộc hoặc diệt vong, hoặc tự lập, lại dọn vào tới một ít di rời gia tộc. Trước mắt Dương quý tộc, bọn họ tuyệt đối là lao Triệu ra người cũ. Cái này là bởi vì âm đại quý tộc tiêu diệt thời gian lâu dài. Triệu thị chủ tông ở Lữ Võ chuyển kiếp tới trước một năm, trước công nguyên năm 583, gặp phải tiêu diệt. Tân cảnh công ở Triệu thị chủ tông tiêu diệt sau một năm nâng đỡ Triệu Võ tiến hành phục lập. Tương đương với Triệu thị chủ tông bị xóa tên cũng chính là thời gian hơn một năm, cũng không có cách nhau bao lâu. Triệu Võ từ Lữ Võ nơi này lấy được đề nghị, dừng lại thời gian mấy hơi thở, nói, chẳng biết lúc nào nhưng phục bình phong, nguyên. Lữ Võ lòng nói, đừng hỏi, hỏi chính là không biết. Nhất định phải lặp lại một lần. Bây giờ căn bản không hề nghiêm chỉnh bản đồ, chỗ nào ở đâu, rất khó đi tiến hành phân biệt. Bằng không, Lữ Võ cũng không đến nỗi ở Triệu vị trí địa lý bên trên làm ra ô long. Triệu Võ nói cách khác nói mà thôi. Hắn mong muốn khôi phục tổ tiên vinh quang, nhất định phải đem vốn có đất phong toàn lấy về. Y dựa theo tình thế bây giờ đến xem, Triệu thị chủ tông tiêu diệt sau, nguyên vốn thuộc về Triệu thị chủ tông thổ địa sớm đã bị chia cắt. Triệu Võ mong muốn khôi phục tổ tông đất phong, cần làm nằm quý tộc quá nhiều, càng khỏi nói trong đó bao gồm Khách thị, Loan thị, Phạm thị cái này ba nhà. Bây giờ đừng nói là đối bên trên nhà Khách vị. Triệu Võ không có bất kỳ ngoại viện là tiền đề, đánh thắng được hay không một nhà thực lực hơi mạnh trung đẳng quý tộc cũng khó nói. Lữ Võ mời Triệu Võ một khối xuất du, mà quý tộc nghĩ ra du cần làm quá nhiều công tác chuẩn bị. Lữ Võ ở hướng gia thần tiến hành một ít dặn dò. Triệu Võ thời là hưởng thụ một cậu niềm vui thú, cũng chính là đùa cháu ngoại chơi. Chờ đợi chuẩn bị đâu vào đó sau, hai người bọn họ sóng vai đạp ra khỏi nhà. Bên ngoài sớm có hai bên gia thần cùng với võ sĩ đang đợi. Triệu Võ đi ra lại nhìn một cái, lộ ra thực tên biểu tình hâm mộ. Lão Lữ nhà tập kết 500 tên võ sĩ, hơn phân nửa đều là giáp sĩ, số ít vì nhẹ nhàng không có xuyên trọng giáp. Triệu thị bây giờ là phách, thành làm một cái giáp sĩ cũng không có gia tộc, thậm chí ngay cả có thể mặc lên được áo giáp võ sĩ cũng thưa thớt. Ta nghe nói anh rể có mấy ngàn giáp sĩ. Triệu Võ cùng Lữ Võ cùng xe, không có hỏi phải đi nơi nào. Hắn bây giờ liền muốn biết Lữ Võ rốt cuộc thật lợi hại, nói, Hàn Bá chính miệng nói, anh rể lấy tuổi đời 20, 5 tuổi có thành tựu này, kinh sợ người ngoài. Ta đây học rồi, không phải những thứ khác cái gì treo, là cần cảm tạ học tập nhiều như vậy kiến thức, lại có thể thực hành làm được. Mấy ngàn giáp sĩ? Lữ Võ lắc đầu nói, lấy ác kim giá rẻ mà thôi. Triệu Võ nói, ác kim có thể dùng, vì sao không cần? Bọn họ đang một cái đại đạo tranh nhau đường, chiều phương hướng là tây bắc. Lữ Võ nhớ tới một chuyện, hỏi, nếu có chiêu mộ, ngươi có thể ra động mấy người? Vốn là mặt nhẹ nhõm vui vẻ Triệu Võ, sắc mặt trở nên rất ảm đạm, nói, bằng vào ta lực, nhiều lắm là 500. Bọn họ nói đương nhiên là binh lính, sẽ không đem phụ binh cũng coi như đi vào. Lữ Võ không biết thế nào an ủi. Lại nghe Triệu Võ tiếp tục nói đi xuống nói, Hàn Bá nhưng ứng phó ta 1000, Phạm Bá đáp ứng phó 2000. Như vậy, ta liền có 3500 số. Lữ Võ một lần nữa chua, nhưng cũng chỉ là chua đau xót. Hắn thứ gì đều là bản thân kiếm, cảm thấy như vậy càng nhu bức. Ngoài ra, nếu là Triệu Võ không có nói đầy miệng Phạm Thị, Lữ Võ cũng quên Triệu Võ vị hôn thê là Phạm Thị quý nữ. Chẳng qua là không biết Triệu Võ cùng Phạm Thị quý nữ kết hợp, là Hàn quyết thao tác, hay là Triệu thị chủ tông không có diệt trước quyết định. Nhìn sĩ tiếp đáp ứng Triệu Võ sẽ tạm thời tiếp viện 2000 binh lính, hôn sự của bọn họ nên là không có vấn đề. Chương 196, Âm Vũ, tới thôi, gây sự a. Lữ Võ phát tài sử cũng là lấy được đến từ bên ngoài tiếp viện, nhưng cùng Triệu Võ không hề là một chuyện. Hắn bỏ ra xào giao pháp cùng một bộ phận luyện kim kỹ thuật, liên đối gia tộc máu mủ cũng bỏ ra. Trừ Hàm Đan Triệu gia, cưới chính là mấy nhà đích nữ, đánh lên mấy nhà là cấn. Thật đến nên lựa chọn thời điểm, có liên hệ máu mủ kỳ thực cũng không an toàn, chí thân yêu nhất lẫn nhau phản bội chuyện nhiều lắm. Hàm Đan Triệu cùng Triệu thị chủ tông là một nhà, cũng không thấy Triệu Chiên bởi vì liên hệ máu mủ, đi trợ giúp Triệu thị chủ tông. Tấn Cảnh Công cùng Triệu thị chủ tông là người thân, nên diệt thời điểm, diệt phải cái đó gọi dứt khoát lanh lẹ. Chỉ có lợi ích cùng quyền bính mới là vĩnh hằng, một khi liên lụy đến lợi ích cùng quyền bính, máu mủ lại là cái thứ độ gì? Hoa Hạ mấy ngàn năm lịch sử kỳ thực cho đông đảo cha vợ liền đưa đến một bài học, nhất là nhắc nhở hoàng đế các loại cha vợ, nhất định phải cẩn thận con rể của mình. Triệu thị không phải một mực ngang ngược, cũng không phải đối với người nào cũng ngang ngược, đối một ít người vẫn là có ân trạch. Một ít người ân đền đoán trả. Có chút người tắc mang tính lựa chọn quên Triệu thị ân huệ, bọn họ sẽ không đi bỏ đá xuống giếng, cũng đừng nghĩ có chút hồi báo. Vẫn có như vậy cá biệt mấy người vững vàng nhớ bị Triệu thị ân huệ, hơn nữa dùng hành động thực tế tới tiến hành báo đáp. Bây giờ Triệu Võ chính là đang hưởng thụ tổ tiên tặng trạch. Đến gần tới mùa thu trước, Triệu Võ mới từ lão Lữ nhà rời đi. Hắn không phải trở về bản thân đất phong, là một lần nữa bị Hàn Quyết chào hỏi đi Tân Điển. Mà ở đoạn thời gian này trong, nước Tấn không tiếp tục phát sinh chút gì chuyện mới mẻ. Khích thị cùng quốc quân mâu thuẫn kéo dài diễn ra. Quốc quân mấy lần tự mình ra tay, càng nhiều hơn chính là những thứ kia sùng thần treo chọc khích thị, lại bị đánh đầu đầy bao rụt về lại. Loan thị cùng khích thị đấu tranh liền hình dáng kia, không có diễn ra toàn vũ hành, chỉ là không ngừng đánh phá miệng, làm nữa điểm để cho đối phương không thoải mái chuyện. Còn lại gia tộc, bao gồm Phạm thị, Sĩ thị, Trung hành thị, Chí thị, Hàn thị những thứ này nhà khách vị, cùng với Ngụy thị, Cầu thị, Trình thị, Hoàng phụ thị vân vân thực lực không kém trung đẳng quý tộc, đàng hoàng lại an tĩnh cực kỳ. Muốn nói có chút gì đáng giá Lữ Võ chú ý địa phương, chỉ có quốc quân thành công áp phục vệ quân vệ tang món này. Quốc quân mạnh mệnh vệ quân vệ tang thấy Tôn Lâm phụ, hơn nữa đem Tôn Lâm phụ tiếp trở về nước tiếp tục làm chấp chính. Vệ quân vệ tang phản kháng không có kết quả, rất là chấp nhận đi theo. Ở chuyện này bên trên, sĩ tiếp toàn trình không có làm bất kỳ phản ứng nào, mặc cho quốc quân đi muốn làm gì thì làm. Lấy người thông minh tự xưng sĩ cái, hắn cùng bị tiểu đồng bọn rêu cất lúc, tuổi quá nhỏ chịu không nổi khí, ngược lại tiết lộ Phạm thị vì sao không làm. Sĩ cái đem Phạm thị không làm nói được rất vĩ đại. Bọn ta Phạm thị nên đại cục làm trọng, không muốn nhìn thấy quốc gia loạn đứng lên. Lời nói dễ nghe, Phạm thị gặp ức hiếp lại là một chuyện thực. Sau đó, đại gia hỏa nếu là do bởi vì nước, cũng có thể đi ức hiếp Phạm thị rồi. Sĩ tiếp vì đại cục nhẫn nhục chịu đựng, những người khác có tin hay không, đó là không biết chuyện. Lữ Võ thời là tin. Giống vậy tin tưởng còn có Loan Thư, Hàn Quyết, Chí Hoanh cùng Khích Chí. Cho nên, Loan Thư rất đủ ý tứ cho sĩ cái thêm ngoài ra quan chức, còn nhỏ tuổi sĩ cái thành mới quân tư mã. Khích Chí càng thêm đủ ý tứ, tự mình ra mặt đi tìm sĩ tiếp lường gạt 100 xe lương thực. Bọn họ những thứ này đại quý tộc, 100 xe lương thực dù là đều là tinh lương cũng không tính là gì. Khích Chí cầm sĩ tiếp 100 xe lương thực, coi như là nhận hạ sĩ cái người lính mới này tư mã. Có thể tưởng tượng Loan thị thấy được Khích Chí thao tác sau, nên cảm thấy dường nào thất vọng. Từ chuyện này, Lữ Võ một lần nữa nhận định Loan Thư chính là cái lao ấm ức, kinh ngạc với Khích thị vậy mà nhịn một lần. Lữ Võ không biết là, Khích thị bây giờ gặp một phiền toái lớn. Chu Vương thất một vị gọi vòng hậu công khanh đối Khích Chí ấm nói lên được hưởng tình cầu. Cái đó ấm là Khích Chí đất phong, hắn vì vậy cũng được xưng là ấm quý. Chuyện này có lẽ là trước công nguyên năm 580, liền đã phát sinh. Chẳng qua là Khích thị cực độ cứng rắn, bị hết kéo lại kéo xuống dưới. Lần này vòng giản vương thật là hết cách rồi, còn nữa lần trước cơ triều, vì Chu Thiên Tử Khanh, con thứ ba ở Tân Điền gặp phải vũ nhục, vòng hậu yêu cầu ấm thuộc về với mình chuyện quản lý lần nữa bị nói ra. các nước chư hầu khanh cùng Chu Vương thất khanh đòn khiêng bên trên, chuyện nói lớn rất lớn, nói nhỏ kỳ thực cũng không ra sao. Vấn đề là nước Tấn quốc quân không có cơ hội cũng nghĩ sáng tạo cơ hội thu thập khích thị, bắt được cơ hội còn không thể kình dày vò. Cái này vị quốc quân ở Tư Đồng theo đề nghị, đối lần trước công tụng người Lưu Khang Công, họ Cơ, Lưu Thị, tên Út, Lưu nước khai quốc quân chủ, cùng Đăng Công, Đơn Tương Công, Cơ Triều, phát ra mời, để cho bọn họ đến Tân Điền tiến hành cuối cùng giải quyết. Biết chuyện này về sau, Khích Chí giận đến ngã bệnh. Khích Ký thời là mặc áo giáp mang theo võ sĩ phải đi cung thành đòi công đạo, bị Khích Triều ngăn lại. Khích Triều là như vậy nói với Khích Ký, nói đến Khích Thị bây giờ đã đối mặt Loan Thị mắt long long, còn có quốc quân thỉnh thoảng gây sự nhằm vào, nếu là lại ngỗ nghịch Chu Thiên Tử, chỉ sợ sẽ có tai họa giáng lâm. Không là hoàn toàn không có đầu óc Khích Ký nghe lọt được, lại như cũ nổi giận trong bụng không có địa phương phát tiết. Ba Khích trong, Khích Triều bây giờ là không muốn nhất gây sự cái đó. Hắn một mực đang chờ nước Tấn Khanh vị thay đổi là thật, suy nghĩ một khi Khích Thị một môn ba khanh sau, lại thực tế đem tân quân cùng bên trên quân vững vàng nắm giữ ở, sẽ không có người còn nữa can đảm kia tìm bọn họ không thoải mái. Cho nên, hắn cho là kế tiếp Khích Thị việc cần phải làm là giải quyết Trung Hành Thị, đạt tới nắm giữ bên trên quân mục tiêu. Khích Chí đối Khích Triều hành động rất ủng hộ. Trung Hành Thị tuân canh là Loan Thư thiết can đồng minh, nhi tử Trung Hành Hiển, Tuân Ngã, tắc không giống tuân canh mọi chuyện phục tùng Loan Thư. Chỉ cần quốc múa cần mẫn, không có đào không ngã góc tưởng, đúng không? Khích Chí trong nội tâm cho là Trung Hành Hiển tuyệt đối so với tuân canh tốt giải quyết, trước tan rã Loan Thị cùng Tuân Thị, Trung Hành Thị đồng minh quan hệ, mới là Khích Thị trước mặt nên làm chuyện. Dĩ nhiên, cái đó không hề đại biểu Khích Chí sẽ ngoan ngoãn đi theo Chu Thiên Tử cùng quốc quân. Tương đương với chuyện này còn có phải não. Thời gian đi tới một năm mùa thu, Lữ Võ đang chuẩn bị đối một bộ phận võ sĩ hạ đạt chiêu mộ lệnh, tính toán mang theo bộ đội đi lữ phía bắc sông lớn khu vực quét sạch, rất đột nhiên nhận được âm gia thần thông báo, nói là Khích Chí gia thần bổ nguyên muốn tới bái phỏng. Lần này, vốn là ở Lữ Võ nào còn dám trì hoãn, mang theo 500 tên võ sĩ, một giây cũng không mang theo chần chờ hướng bắc đi. Hắn tới chính là cái đó người địch bộ lạc. Cái này người địch bộ lạc một mực lưu lại ở lão Lữ nhà cương vực biên cảnh chỗ, lấy được lương thực bên trên tiếp viện, đến tuổi nữ tử cũng là gần như đều bị chọn lấy. Lữ Võ phía sau còn đem bộ lạc bên trong tuổi tác thấp hơn 7 đến 12 tuổi đứa trẻ cũng đều sai người mang rời khỏi. Lần nữa tinh giản xuống, người địch bộ lạc nhân khẩu hạ xuống đến chưa đủ 3000. Đối với lần này thêm lạc hoàn toàn không có ý kiến, hoặc là nói không có bất kỳ một người địch dám có thành kiến. Trên thực tế, không có bị mang đi người địch, bọn họ có chẳng qua là cảm giác mất mát. Bọn ta cũng phải vượt qua tấn người sinh hoạt. Thế nào liền không mang tới ta đây? Lần này bọn ngươi bất thượng, gặp bộ lạc nhỏ nhưng tận tình thôn tính. Nếu có cường địch, có thể làm cho người tới cầu, ta khiến đại binh chi viện. Lữ Võ không có để cho quỷ dưới đất thêm lạc đứng lên. Nhìn lướt qua giống vậy quỷ dưới đất cái gọi là người địch dũng sĩ, lại nói, bắc tới Bình Nguyên, tìm bộ lạc cùng với đổi hàng, lấy ngựa tốt làm đầu. Bây giờ chư hạ đối nội Mông Cổ bên kia rất xa lạ, đưa đến Lữ Võ mong muốn nói lên một chỗ tên cũng không biết nên nói chỗ nào. Ngoài ra, coi như nói cho thêm lạc một chỗ tên, hắn nghe cũng là mơ hồ. Bao gồm thêm lạc ở bên trong, bọn họ trước đứng thẳng lên lưng lại lệ ăn vào, trong miệng lên tiếng, vâng. Lữ Võ chỉ tính toán để cho 20 tên võ sĩ đi theo, nhiều hơn nữa không phải không làm được, là cảm thấy không cần thiết. Hắn lấy mỹ danh để cho cái này 20 tên võ sĩ làm thêm lạc thị vệ, trên thực tế chính là tiến hành giám thị. Vậy mà, bây giờ người không biết là đơn thuần hay là thêm lạc giả bộ hồ đồ, cho cái mừng rỡ như điên thái độ làm phản hồi. Lữ Võ sẽ có lần này bị phái, thuần túy là do bởi bất đắc dĩ. Hắn ở băng tuyết tan sau, đối ngoại phái ra hai chi đội ngũ. Một chi chính là hướng bắc đi, nhân số 50 người. Một cái khác chi hướng tây bắc đi, số lượng nhiều đạt 300 người. Gần 4 tháng trôi qua, đi ra ngoài hai chi đội ngũ không ai trở lại, cũng sẽ không tồn tại có liên hệ gì. Lữ Võ không rõ ràng lắm bọn họ là mất tích hay là đường xá quá mức xa xôi, đưa đến âm tín hoàn toàn không có. Cân nhắc đến bây giờ đường xá, hay hoặc là nói căn bản cũng không có cái gì đường xá, đi chính là đại đa số không có gì đường hoang dã. Mà hoang dã bên trên dã thú nhiều đến dọa người. Ở chư hạ bên này còn tốt, ít nhất gặp phải bầy sói sát suất cũng không lớn. Dị tộc hoạt động địa bàn không giống nhau, nhất là đi lấy bình nguyên làm chủ khu vực, bất kể là gắn đầy cỏ xanh hoang dã hay là rừng cây giăng đầy địa hình, có bầy sói hoạt động quá mức nhẹ nhõm bình thường. Bây giờ thật không phải trải qua rộng làm cơ sở xây thời đại. Cầm Lữ Võ âm mà nói, cũng không phải là hắn không coi trọng giao thông, là sửa đường hao phí giờ công cùng với nhân lực, không thể so với xây dựng một tòa thành trì thấp hơn bao nhiêu. Nhìn chung toàn bộ nước Tấn, không nhìn thấy nhà nào quý tộc có đặc biệt tiến hành sửa đường, đồng dạng đều là qua lại người nhiều, tự đi trở thành một con đường. Nhắc tới, chân chính tạo thành đại đạo, thật ra là quân đội công lao. Tỷ như, nước Tấn phải đi tấn công nước Tần, quân tiên phong cần gặp nước Bắc cầu cùng gặp rừng mở đường, cũng đã thành con đường. Sau này còn nữa người không ngừng trải qua, dần dần liền trở thành thường dùng đại đạo. Còn có một cái cơ sở thông thường, từ nơi nào đi nơi nào, trên bản đồ nhìn là một loại thẳng chân trời khoảng cách, cùng thực tế đi lộ trình cũng không giống nhau. Cho nên Lữ Võ biết phái đi ra đội ngũ 1-2 năm không có tin tức rất bình thường, chẳng qua là hắn thói quen chuyện gì đều là hiệu suất cao, lộ ra tương đối gấp mà thôi. Chủ vệ duệ đến rồi, đến gần chi rồi nói ra, Bồ Nguyên đã ở lai lịch nửa đường. Lữ Võ chân mày kìm lòng không đặng nhíu lại, hắn cũng tránh ra, hay là đến đồng hoang rừng vắng, Khích Chí gia thần lại vẫn không buông tha. Bây giờ Khích Thị có thể nói là khắp người cức, ai dựa vào đi đều sẽ bị dính lên. Lữ Võ lại không đốc, có thể trốn hay không, tìm cho mình kích thích sao? Chẳng qua là né một lần, lại cho đuổi theo, lại tiếp tục tránh liền rõ ràng cho thấy ở ngoài sáng bày ra khích trí, căn bản không muốn cùng chi có tiếp xúc. Thấy đi, Lữ Võ thầm nói, có thể tránh hai lần, không tránh được cả đời. Đại khái sau một canh giờ, Đỗ Nguyên gió bụi đường trường đến rồi. Âm tử lệnh ta dễ tìm. Đỗ Nguyên giống như là ở oán trách, trên nét mặt thì không phải vậy vẻ giận dữ, ít nhiều gì có chút không thoải mái mà thôi. Hắn nói, ta chủ khiến ta mà tới, mời âm tử hướng Tân Điền làm khách. Lữ Võ khó khăn vô cùng nói, nhà ta đang xây thành. Ta biết, ta chủ biết. Đỗ Nguyên rất có khích thị ra thần khí khái, nói, nếu thiếu nhân thủ, ta chủ nhưng ứng phó, thiếu lương cũng có thể. Cái này con mẹ nó, không chấp nhận mời, còn không được rồi. Chương 197, ngược lại đều không phải là kẻ tốt lành gì. Lữ Võ trở lại âm, triệu tập chúng ra thần tiến hành thảo luận. Nhất trí kết luận là, khanh phát ra mời, không thể không ứng. Cái này liền giống với hiện đại nội các trưởng lão mời địa phương bên trên người kia, không tìm được người còn dễ nói, bị tìm được có thể cự tuyệt sao? Bân. Lữ Võ đổi đề tài, nói lần này từ ngươi xuất sĩ hướng bắc đi. Bộ nhiệm hạ đạt, Tống Bân cung kính những tiếng, vâng. Đi phía bắc muốn làm gì, trước đã tiến hành được rồi hoạch định, không cần ở trong hội nghị nói nhiều. Lữ Võ nhìn về phía Ngu Hiển, nói, xây thành từ lộ vẻ tổng đốc, vệ duệ phụ chi. Hai vị gia thần giống vậy cung kính ứng, vâng. Lữ Võ nhìn về phía còn lại gia thần, quét một vòng đối Lương Hưng cùng Cắt Tổ nói, hai vị theo ta tới Tân Điền. Lão Lữ nhà bây giờ gia thần đã là hai chữ số, chỉ bất quá biểu hiện xuất sắc cứ như vậy mấy vị, còn lại gia thần năng lực chỉ có thể nói bình thường thôi. Cái dạng gì người dùng ở vị trí nào, rất khảo nghiệm kẻ bề trên giỏi nhìn người. Bây giờ biết chữ xuất quá mức đáng lo, có thể nhìn có thể viết coi như là một người có ăn học, có hay không nắm giữ loại nào kỹ năng là người có ăn học cùng nhân tài giữa phân biệt. Sắp xếp xong xuôi gia tộc sự vụ, Lữ Võ lại đặc biệt lựa ra thời gian cùng mấy vị phu nhân, hài tử thanh nhàn gặp nhau hai ngày, mới mang theo đội ngũ bước lên tiến về Tân Điền con đường. Nói lời thật, Lữ Võ cùng mấy vị phu nhân kết hợp cũng không có bất kỳ tình cảm cơ sở. Chỉ bất quá đi, người đều là cảm tính. Thời gian chung đụng lâu, chỉ cần không phải trong đó một phương quá làm, nhất định sẽ ra đời tình cảm. Người lại bởi vì yêu nhau sinh ra tình yêu, trở thành người một nhà sau, dần dần biến thành thân tình. Lữ Võ cùng mấy vị phu nhân không có trải qua tình yêu bước này trận, căm ghét vậy khẳng định là không ghét, muốn nói nhiều thích cũng chưa chắc, trực tiếp tiến vào thân tình giai đoạn. Trên thực tế, lại là nam nữ si tình, chờ trở thành người một nhà, sớm chiều thời gian chung đụng lâu, tình cảm phương tiện tất nhiên sẽ dần dần bình thản như nước. Dùng bình thản như nước để hình dung cũng không phải là cái gì nghĩa xấu. Đều là người một nhà, tình cảm phương thức biểu đạt còn phi thường kịch liệt, náo gì đâu. Thân nhân chung sống, tính cùng vì đẹp a. Thói quen sự tồn tại của đối phương, thật tốt một khối sinh hoạt, chính là chân thật nhất bất quá sinh sống. Lữ Võ tại trải qua Dương Lúc, rất cố ý đi Triệu Thành phụ cận. Chuyến đi này, hắn phát hiện Triệu Võ lãnh địa chẳng những nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi, sinh hoạt ở cái này mảnh thổ địa bên trên người cũng là lộ ra nặng nề chết chóc. Triệu Thành thành tường nhiều chỗ sụt lở không có được chữa trị, thậm chí cửa thành thiếu cánh cửa cũng không có bổ túc. Chẳng qua là vòng ngoài đi dạo một vòng, Lữ Võ thì mang theo đội ngũ rời đi. Bọn họ hoa 16 ngày, Tân Điền đã xa xa có thể thấy được. Trong một đoạn thời gian này, Lữ Võ phái đi Tân Điền dò xét tin tức người cũng bay về rồi. Tân Điền bên kia nói tóm lại không có phát sinh đại sự gì, đều là một ít không mới mẻ nhơ nhốt chuyện. Tiến vào mùa thu, Tân Điền trung quanh trên khoáng dã, có thể thấy được thuộc về quốc quân nô lệ ở đốc công trông coi hạ lao động. Bây giờ là một sức sản xuất cực kỳ thấp kém xã hội, trong đó bao gồm vải vóc hiệu suất sinh sản phía trên. Lữ Võ càng nhớ phải tự mình mới vừa tiếp quản lão Lữ nhà thời điểm, trong lãnh địa thuộc dân cũng không phải người nào có áo mặc, nô lệ cảnh ngộ liền biết bắt hơn. Hắn hoa thời gian 5 năm cũng còn không có cấm tiệt lãnh địa bên trong chạy chuồng, nhất là nô lệ mặc quần áo vấn đề. Tuyệt đối không nên cho là đây chẳng qua là lão Lữ nhà vấn đề. Nhìn một chút trên khoáng dã, những thứ kia đang lao động nô lệ, liếc mắt qua có thể phân biệt ra, 10 nô lệ trong chí ít có 7 cái là chạy chuồng trạng thái. Mà có áo mặc những thứ kia, chỉ là vải vóc đủ già tu mà thôi. Quốc quân như vậy, chúng khanh như vậy, đều là như vậy. Đây không phải là chỉ riêng mấy người lỗi, là sản xuất lực chưa đủ. Bởi vì nhà mình đã đang xây thành quan hệ, Lữ Võ rất cố ý dừng ở phía xa quan sát Tân Điền. Cái này một tòa thành trì là một bất quy tắc hình vuông, dài 5 dặm chiều rộng 5 dặm. Thành tường độ cao không hề cao, nhìn qua chỉ vì khoảng 6 mét. Mỗi một cái phương hướng chí ít có một mặt cửa thành, mặt đông cũng là có hai mặt cửa thành. Về phần mặt đông tại sao phải có hai mặt cửa thành? Tấn quân lũ xuất chinh trở về, đều là ở mặt đông tiến hành giải tán nghi thức, có thể đây chính là một cái giải thích. Mà Tân Điền khu đông thành chính là bên trong thành lớn nhất thị tập khu vực. Bên này trên căn bản không có khu nhà ở, lấy cửa hàng chiếm đa số. Mỗi lần quân đội giải tán, chính là khu đông thành tiến vào cuồng hoan giai đoạn. Lữ Võ là từ đông bắc phương hướng tới, vào thành lại sẽ không đi cửa thành đông, cũng sẽ không đi cửa thành bắc, cần lượn quanh một vòng tròn lớn đi nam thành cửa. Bọn họ những quý tộc này, có thể lựa chọn là tiền đề, vào thành cũng sẽ chọn nam thành cửa. Lữ Võ nói không được tại sao phải có như vậy tập tục, chỉ có thể giải thích từ nam thành cửa đi vào, rất nhanh là có thể đến trụ sở của mình. Trên thực tế, một tòa thành thị khu đông thành cùng khu tây thành cũng sẽ có thị tập, chẳng qua là lớn hoặc nhỏ mà thôi. Bắc thành khu cùng nam thành khu thời là thuộc về khu cư ngụ, nam thành khu bình thường là cho đạt quan quý nhân, bắc thành khu thời là bình dân khu cư ngụ. Tân Điền mới vừa sử dụng mới không đến bao lâu, thành tường nhìn qua còn rất mới, bên trong thành kiến trúc cũng giống như vậy. Lữ Võ cho đến ngày nay mới biết được một chân tướng. Nước Tấn trên dưới tại kiến tạo Tân Điền thời điểm, căn bản không hề cân nhắc qua phòng ngự vấn đề. Cái này chính là vì cái gì Tân Điền thành tường chỉ có 6 mét nguyên nhân. Còn lại địa phương, nhất là đến gần biên cương thành trì, nhất định sẽ đem thành tường độ cao xây đến lễ nghi quy cách cực hạn, thậm chí sẽ lén lén lút lút tăng cao. Bởi vì sức lao động đều bị kéo ra ngoài làm việc quan hệ, Tân Điền bên trong thành đường phố nhìn qua không có bao nhiêu người đi đường. Lão Lữ nhà ở Tân Điền ngôi nhà là ở Nam thành khu, chẳng qua là tương đối gần vị trí trung tâm. Có thể rất nhiều người cảm thấy, càng đến gần trung tâm liền ly cung thành càng gần, sự thật cũng không phải chuyện như thế. Bất kể bây giờ còn là sau này, cung thành chỉ có rất ít xây dựng ở một tòa thành trì trung gian ví dụ, đồng dạng đều sẽ chọn thành tường trong nước thế cao khu vực. Nước Tấn cung thành chính là theo một ngọn núi tới xây, một ít khu vực thậm chí còn tiến hành nhân công tăng cao. Đó cũng không phải vì trang bức. Thuần túy là bây giờ vật kiến trúc không thể ngâm nước, cung thành lựa chọn địa thế cao vị trí xây dựng chính là do bởi loại này cân nhắc. Vào thành nhập cửa nhà, kế tiếp chính là một trận thu xếp. Không thiếu được cần phải có người đi chợ đông cùng chợ tây mua, dùng để bình thường ăn uống chi tiêu. Đi tới Tân Điền trước 3 ngày, Lữ Võ Đàng Hoàng Trạch, nơi nào cũng không có đi. Hắn nhưng cũng không phải là cái gì cũng không làm, nên bái phòng đại lão, đã phái người đi trước thông báo. Mà biết Lữ Võ sẽ tới bái phòng, các đại lão sẽ tiến hành về thời gian an bài. Ở ngày thứ tư, Lữ Võ đang muốn đi trước Chí Hoành phủ Trạch, cung thành truyền ra tin tức, khanh vị thay đổi là thật. Trung quân tướng vẫn là Loan Thư, sĩ tiếp Tấn Thăng làm trung quân tá. Vốn là thượng quân tá Khích Kỹ Tấn Thăng làm thượng quân tướng, con trai của Tuân Canh Tuân Ngã, Trung Hành Hiển, nhậm chức thượng quân tá. Hạ quân chưa từng xuất hiện thay đổi, hạ quân tướng vẫn là Hàn Quyết, Chí Hoành hay là hạ quân tá. Khích Thị Khích Chịu giống như tin đồn như vậy trở thành tân quân tướng, Khích Chí tiếp tục làm bản thân mới quân tá. Khanh vị thay đổi công bố về sau, rất nhiều quý tộc nghe ngây người. Lần này nước Tấn khanh vị rất không truyền thống, nói không phải không phát sinh ác đấu, là hai cái tân tấn người, một nhảy một cái trở thành thượng quân tá, một cái khác thành tân quân tướng. Khích Chịu trở thành tân quân đem thực coi như ở chúng quý tộc nằm trong dự liệu. Ngược lại, vốn là nên Tấn Thăng cũng là Khích Thị Khích Chí, cả nhà bọn họ người bản thân đi mẩn mò khanh vị sắp xếp thứ tự, ngươi tình ta nguyện phía dưới, ai cũng không lời nói. Lệnh chúng quý tộc kinh ngạc cùng kinh ngạc là Trung Hành Nghiễn nhậm chức thượng quân tá. Trung Hành Nghiễn năm nay chẳng qua là 20 tuổi ra mặt, trước cũng không có cái gì xinh đẹp lý lịch, thậm chí có thể nói tấp công chưa lập. Dựa theo truyền thống vậy, cho dù là Tuân Canh qua đời sau Trung Hành Thị có người đảm nhiệm khanh, trên thực tế nên từ đảm nhiệm mới quân tá bắt đầu. Bây giờ Trung Hành Nghiễn lập tức thành thượng quân tá, Hàn Quyết, Chí Hoành, Khích Chí ba cái lớn tuổi lão bài khanh, cả đời cũng muốn đi theo Trung Hành Nghiễn phía sau cái mông. Cái này là bởi vì nước Tấn khanh vị sắp xếp thứ tự trước giờ đều là lên một cấp chết, từ thuận vị tới lần lượt bổ sung vị trí. Trung Hành Nghiễn chẳng qua là hơn 20 ra mặt, sắp xếp ở phía sau khanh trẻ tuổi nhất cũng hơn 40 tuổi, rất lớn có khả năng là cả đời cũng rất khó tiến thêm một bước. Khích Thị có thể nhẫn. Lữ Võ đầy mặt không thể tin nổi, nói, Chí Bá sẽ không lúng túng. Kỳ thực, hắn muốn hỏi chính là, Chí Hoành cam tâm sao? Trung Hành Nghiễn là Chí Hoành hàng con cháu, chứ không có đảm nhiệm cái gì chức vụ trọng yếu, càng không có thể đem ra được công lao. Chí Thị cùng Trung Hành Thị đều là Tuân Thị đừng ra nhỏ tông, trên mặt địa vị thật ra là nhất trí. Nói đơn giản, Tuân Thị, Chí Thị cùng Trung Hành Thị ở trên lý thuyết nhân lực vật lực là cùng hưởng. Cát Tôn nói, phải là nguyên soái mạnh định. Lữ Võ biết Loan Thư cùng Tuần Canh là thiết can đồng minh, lại không nghĩ tới Loan Thư sẽ như thế mạnh mẽ, lập tức đem Trung Hành Nghiễn cho thọt tới thượng quân tá vị trí. Chủ. Cát Tôn giống như là ở tiên đoán như vậy, nói, như không sai lỗi, nước Tấn Ác sẽ có đại loạn. Loan Thư đem một cái công lao gì cũng không có tiểu tử cho lập tức đỉnh cao như vậy, cho dù khanh vị thay đổi đã trở thành sự thực đã định, cái khác hạ thuận vị khanh sẽ chịu phục, có thể cam tâm. Đó là liên quan đến nguyên soái cùng chấp chính địa vị luôn thế. Leo lên khanh vị người ai còn không nghĩ tới qua người đứng đầu nghiện. Lương Hưng cái này đối chính trị không mẫn cả người cũng ý thức được nước Tấn tương lai rất là đáng lo, nói, nguyên soái lần này làm như thế, mất chúng khanh tim, tạo nên Trung Hành Thị đức không xứng vị trí của mặt. Lữ Võ thời là ở phủi đi mấy cái khanh tuổi tác tầng. Nhiều như vậy khanh, lớn tuổi nhất chính là Loan Thư, hắn đã là hơn 70 tuổi lão nhân, lại có thể sống cũng không mấy năm. Cho nên, hắn cho là Loan Thị vẫn là tương đối có bá lực, chán ghét nhiều như vậy khanh, vì chính là để cho nhà mình thiết can đồng minh thượng vị, hy vọng Trung Hành Nghiễn có thể nhớ cái này ân tình. Sau này nhiều hơn coi chừng Loan Thị. Loan Thư cũng là quên mình là bị Khích Khắc cất nhắc chuyện như thế. Hắn hiện đang chèn ép Khích Thị so với ai khác cũng hung ác, thậm chí đến liền bị lên án cùng chôn xuống mầm họa đều không để ý mức. Trình độ nào đó, hắn kỳ thực cùng Khích Khắc giống nhau là ở đi đường cũ, chẳng qua là bản thân không có phát hiện. Ngoài ra, sĩ tiếp lần trước ở quốc quân xâm phạm Phạm Thị quyền lợi không lên tiếng hiệu quả cũng hiện hiện ra. Bất kể Phạm Thị thật sự là một lòng vì công hay là nội tại mềm yếu, sĩ tiếp đã không bị Loan Thư coi làm đối thủ. Sĩ tiếp năm nay hơn 60 tuổi, cho tới nay thân thể không có gì thói xấu lớn. Nếu là Loan Thư có chuyện bất chắc, sĩ tiếp kế nhiệm trung quân tướng, chấp chính cùng nguyên soái, kỳ thực cũng không làm được mấy năm. Lấy sĩ tiếp biểu hiện bây giờ, Loan Thư cũng không cảm thấy Phạm Thị sẽ là Loan Thị uy hiếp, thậm chí còn có thể bị Trung Hành Nghiễn nhấc lên tới. Chờ sĩ tiếp hết tuổi trời, tiếp theo sẽ là thuộc về Trung Hành Nghiễn thời đại. Lữ Võ sâu kín nói, nguyên soái đang vì Loan Thị mưu trăm năm, trừ phi Trung Hành Nghiễn đường danh tiếng, nghĩ rơi vào Khích Thị kết quả giống nhau, nếu không hắn nói gì cũng phải báo đáp Loan Thư cất nhắc tri ân. Trở lên điểm này, chỉ cần không phải cái kẻ ngu, ai lại không nhìn ra đâu. Bất quá, coi như bị nhìn ra cũng cứ như vậy. Loan thị rõ ràng là muốn cùng Tuân thị cùng Trung hành thị gắt gao buộc chặt, bọn họ một khi chân thành đoàn kết, trừ phi chọc phải còn lại toàn bộ khanh, nếu không ai tới cũng có thể gánh vác. Bên trong nhà không có người ngoài, Cát Tuần cũng liền trắng trợn nói, trước có Khích thị công khí tư dụng, hiện có Loan thị vì tư bỏ công. Nước Tấn nghiệp bá có hy vọng. Đã từng, Khích thị bởi vì nhà mình khó chịu, kéo toàn bộ nước Tấn phát động quốc chiến. Khích thị phát động quốc chiến ít nhất để cho nước Tấn phải lợi ích. Loan thư bây giờ làm càng thêm quá mức. Bao nhiêu người biết được về sau, trong lòng tuyệt đối là một mảnh lạnh bớt. Chương 198, Âm Vũ tử cùng Chí Võ tử. Nước Tấn cũng không phải là không có tương tự ví dụ, thậm chí còn không ít. Bây giờ Nguyên Soái, chấp chính cùng Trung quân tướng Loan thư, hắn chính là bị Khích khắc từ bài vị lui sau khanh vị, trực tiếp giống như là thoán thiên hầu vậy cất nhắc, nhảy một cái trở thành Trung quân tướng cùng chấp chính đại phu. Tính như vậy, Loan thư cất nhắc Trung hành nghiện vì thượng quân tá, kỳ thực đã coi như là rất khắc chế. Vậy mà, cũng không phải là. Loan thư trở thành thoán thiên hầu lúc đã hơn 50 tuổi, trước bị áp chế phải quá ác, nhiều lần rõ ràng nên tấn thăng lại trệ lưu chức vụ ban đầu. Hắn tại quá khứ lý lịch trong không ít lấy được lập chiến công, đối quốc gia cũng có kiến muôn công. Chính là bởi vì như vậy, Khích khắc muốn trước khi chết hỏa tốc cất nhắc Loan thư mặc dù gặp phải Triệu Quát cùng Triệu cùng mãnh liệt phản đối, vẫn phải là đến còn lại khanh công nhận. Trung hành nghiện không giống nhau. Hắn trừ có một tốt gia thế gia, đảm nhiệm chức vụ trọng yếu tư lịch vì trống không, không có vì quốc gia chạy qua máu, thậm chí ngay cả kiến ngôn công lao cũng không có. Trọng yếu nhất là Trung hành nghiện thực tại quá trẻ tuổi. Một cái như vậy hơn 20 tuổi người thành thượng quân tá, không có gì bất ngờ xảy ra 10 năm đến 15 năm sau sẽ thành trung quân tướng, chấp chính cùng Nguyên Soái. 30 tuổi đến cuộc sống tuyệt cùng, thân thể khỏe mạnh có thể ở những thứ kia trên chức vị làm 1-3-40 năm. Nếu là Trung hành nghiện quá khứ có thể có chút gì thành tích, đại gia nhiều ít còn có thể có chút mong đợi, nhưng là cũng không có a. Một làm người ta không nhìn ra có cái gì tài năng người, sẽ chiếm cứ cao vị dài đến 3-40 năm. Một ít có công tâm quý tộc, phản phất thấy được nước Tấn rơi vào vực sâu. Có leo lên trên chí khí quý tộc, lòng dạ của bọn họ lập tức tiết sạch sẽ. Trước kia ra thế tốt liền có tiền đồ quang minh không sai, nhưng là còn biết nhìn một chút có không có tài năng. Bây giờ, ha ha. Khanh vị thay đổi cùng lạc thật tin tức nhắn nhủ cả nước, sau đó truyền lại đến các nước chư hầu. Nước Tấn phần lớn quý tộc một lần lâm vào trong mê võng, phản ứng kịp thời là bắt đầu định bợ Trung hành thị. Đây chính là một cái ôm lên chính là 3-40 năm bắp đùi to, không vội vàng định bợ, có phải hay không ngu. Các nước chư hầu phản ứng chia làm lưỡng cực hóa. Một ít cho là Trung hành nghiện ngang trời trỗi dậy, chỉ cần Trung hành nghiện không phải quá kém cỏi, ít nhất có thể làm cho nước Tấn có cái 3-40 năm ổn định. Ngoài ra một ít thời là thấy được Loan thư thao tác, phán đoán nước Tấn khanh giữa mâu thuẫn đem tăng lên. Bất kể là cái nào, thân thiện nước Tấn các nước chư hầu cảm thấy lo lắng thất vọng, lại là cái gì đều không làm được. Đối nước Tấn nắm giữ bất mãn thái độ các nước chư hầu, thông minh đã bắt đầu đang làm chuẩn bị, chờ nước Tấn phát sinh nội loạn, bản thân là có thể buông tay đi làm trước muốn làm lại chuyện không dám làm. Ở một loại nói không được là lòng người bàng hoàng hoặc là mê mang toàn thân không khí hạ, Lữ Võ đi tới Chí Anh phủ trạch tiến hành bái phỏng. Chí thị gia thần tiến hành nên đón, cũng đem Lữ Võ mang tới Chí Anh chỗ. Địa điểm là ở một chỗ bên hồ nước. Cái này cái ao chung quanh không có cái gì vật kiến trúc, trừ một mảnh cỏ xanh địa chi ngoài, chính là mấy cây bộ dáng chẳng ra sao cây. Lữ Võ tới thấy được chính là Chí Anh ở một bên câu cá, lại một bên đã bản thân uống. Ban ngày uống rượu loại chuyện như vậy, rất khó ở có thật chức quý tộc trên người thấy được. Bọn họ cần giữ vững một viên đầu óc tỉnh táo, ứng phó lúc nào cũng có thể phát sinh sự kiện bất ngờ. Chí Anh ban ngày liền bắt đầu đang uống rượu, có thể tưởng tượng trong lòng của hắn cũng không hơn gì. Đến rồi a. Hắn chỉ bên cạnh ngồi bù, ánh mắt tiếp tục xem phao, rất là lười biếng nói, "Bồi ta câu cá đi." Lữ Võ nghe ra Chí Anh giọng nói chuyện nhiều thường ngày sẽ không có trợ từ, không nói một lời đi tới ngồi xuống, lấy thêm lên cần câu bên cạnh, thuần thục trước cho lưỡi câu bên trên mồi câu, theo kinh hất một cái, mang tuyến lưỡi câu rơi vào ao nước nhỏ, mặt nước nổi lên từng vòng rung động. Nơi này trừ một kẻ lão buộc, không có còn lại tôi tớ. Lão lữ nhà võ sĩ cùng tùy tùng có khác nhau an trí, nên là cái gì đãi ngộ chính là cái đó đãi ngộ. Bởi vì không là làm gì nước, ao nước nhỏ nước nhìn cũng không trong suốt, có tương đối rõ ràng phiếm lục. Bên trong không có cái gì củ sen hoặc là hoa sen các loại thực vật, chỉ có cái ao bờ phi thường thường gặp cỏ dại hoặc hoa dại. Bây giờ còn chưa có ra đời cái gì viên lâm nghệ thuật hệ thống, lại là quyền cao chức trọng, phủ trong nhà mặc dù có cây cối hoặc hoa cỏ, đồng dạng đều là trời xanh đất dưỡng. Hai người liền khoanh chân ngồi, lâu dài không nói gì. Chí Hoành vẫn nhìn chằm chằm vào phao, nhìn phao lần nữa trầm xuống nổi lên cũng không có bị nói can, cũng biết hắn tâm tư không hề đang câu cá phía trên. Lữ Võ thời là rất buông lỏng, tình cờ quét mắt một vòng phao, nhiều hơn thời điểm là tay chống cằm, hơi híp mắt lại, nhìn như đang hưởng thụ khó được dỗi dành. Chí Hoành có thể tính mở miệng nói chuyện, vừa hỏi liền hỏi đúng ngay điểm, nói: "Ngươi chưa từng bái phòng Bá Du?" Bá Du là Trung hành nghiện tên chữ. Không sai, bây giờ liền đã có tên chữ. Chỉ bất quá, bình thường không có người nào sẽ gọi ai tên chữ, bình thường chính là thân tộc giữa kêu kêu. Ta tới Tân Điển vì ấm quý mời. Lữ Võ đối với người nào cũng không có giấu giếm cái này, lại nói: "Không nghĩ thời gian khanh vị thay đổi. Bây giờ này hình, chưa ra mắt ấm quý, thực không thích hợp bái phòng thượng quân tá." Chí Hoành biểu hiện rất bình thản, chứ không kéo một trường âm, mới lên tiếng, ấm quý có đại tài, nhu sở càng hơn. Đây là đang khích lệ sao? Hay hoặc là đang vì khích chí bất bình hay? Muốn biết một chút, lần trước chấm dứt binh đao hội minh nước Tấn trận doanh xuất lực nhiều nhất có 3 người, Si Tiếp cùng Nguyên Hoa, nước Tống bên phải sư, phải danh tiếng cùng Tức Huệ, nên khích chí công lao lại bị xóa sạch. Ấm Quý từng nói, cùng Sở tranh bá lâu lúc, phi một hai đời người nhưng phân thắng bại. Chí Hoanh nhìn qua càng thêm lười biếng, thậm chí còn trực tiếp bỏ qua cần câu, đến rồi cái tứ chi mở rộng nằm ngang, nói, ngươi có biết lão phu mưu sở kế sách? Nói lời thật, Lữ Võ cũng không biết. Hắn thấy được bản thân cái đó phao ở trên hạ phù động, không có nói can thu dây, chẳng qua là rất ổn tiếp tục cầm trong tay cần câu. Sở ở Nam, cương vực lớn biết bao, nhiều lần tranh nhau bọn ta đã đem hết toàn lực, Sở chưa hẳn. Chí Hoanh cầm lên bên cạnh rượu tức uống một hơi cạn sạch, tiếp tục nói, cùng Sở tranh bá phi một sớm một chiều công, ứng trước mệnh chi, tìm cơ hội đánh một trận diệt này đảm khí, làm cho khuất phục. Hắn cho là chỉ có thể ở phương diện tinh thần để cho nước Sở khuất phục, căn bản liền không cách nào đem nước Sở tiêu diệt. Mong muốn làm được lời, điều kiện tiên quyết là trước phải đem nước Sở chơi lùa mệt nhọc không chịu nổi. Cứ như vậy vậy, sẽ là ngươi tới ta đi lâu dài chinh chiến, nước Tấn cần chuẩn bị sớm. Lữ Võ không hề ngu dốt. Hắn giống như nhớ nước Sở là Xuân Thu sơ kỳ diệt quốc nhiều nhất quốc gia, mới có thể có diện tích lãnh thổ bao la như vậy cương vực. Mà tựa hồ, nước Sở còn bó cháo đại lượng man tộc. Những thứ này man tộc sớm bị người Sở cho làm sợ, chưa chắc sẽ có cỡ nào nghe lời, lại không dám tùy tiện cho người Sở quấy rối. Lữ Võ công nhận Chí Hoanh một cách nói, chống lại nước Sở căn bản không phải một cuộc chiến tranh là có thể hoàn toàn phân ra thắng bại, tuyệt tuyệt đối đối sẽ là một dài đằng đẵng quá trình. Một điểm này kỳ thực sớm được chứng thực. Nước Tấn trở thành trung nguyên bá chủ nước sau, mang theo đông đảo tiểu đệ cùng nước Sở đã đánh nửa thế kỷ, hay là không nhìn ra lúc nào ai sẽ để cho ai trước chịu không nổi, tiến tới nhận sợ bày tỏ khuất phục. Bởi vì nước Sở cương vực diện tích quá lớn, giao thông bất tiện, hơn nữa không phải toàn bộ quý tộc cũng đối Sở quân, bản thân họ Sư Vương cũng có thể nghe lời, từ đó cũng liền đưa đến rất khó đem lực lượng toàn bộ tập trung lại. Nước Sở mỗi lần cùng lấy nước Tấn cầm đầu trung nguyên tập đoàn khai chiến, vận dụng lực lượng chẳng qua là quốc gia 3/4, nhiều hơn thời điểm thậm chí còn phải thấp kém. Nếu là Sở quân có thể tập trung tất cả lực lượng bắc thượng, nước Tấn sẽ như thế nào trước không đề cập tới, phương Nam cùng với Đông Nam các nước chư hầu còn có thể còn lại mấy cái liền không nói được rồi. Lữ Võ còn từ Chí Hoanh vậy xuôi thai ra một chút. Nước Tấn cùng nước Sở giao phong mới là chủ yếu võ đài. Cùng những quốc gia khác giao phong, công lao lớn hơn nữa cũng chỉ là thứ đẳng, lấy được tưởng thưởng, cùng ở nước Sở trên người lập công là không giống nhau. Cho nên, có thể hay không đang cùng nước Sở giao phong trong, có xuất sắc biểu hiện mới là mấu chốt. Chí Hoanh từ đầu tới đuôi cũng không có nhìn Lữ Võ, cũng liền không thấy được Lữ Võ mặt ngộ đạo nét mặt. Hắn hỏi, ngươi nhưng có chăm chỉ luyện bắn tên? Làm chi? Luyện bắn tên, lại đi cùng dưỡng do cơ đấu tay bò sao? Lữ Võ sớm liền phát hiện mình ở công kích tầm xa kỹ năng bên trên không có bất kỳ thiên phú, thuộc về luyện thế nào đều là tùy duyên tỷ lệ chính xác, thật sớm liền bỏ qua vùng ấy. Tống quân bệnh qua đời. Chí Hoanh bây giờ suy nghĩ giống như tương đối phát ra. Hắn chậm rãi nói, bên phải sư Nguyên Hoa được như nguyện, chấp trưởng nước Tống quốc chính, bên trái sư Cá Đá cầm đầu Hoàn Thị tông tộc lâu có mưu chính tim, bất đắc dĩ cộng công tại vị, không phải này tay. Nay thấy cộng công qua đời, muốn thừa cơ khởi sự. Bởi vì mưu sự không mật, tiết lộ phong thanh, bị lấy Hoa Nguyên cầm đầu đới thị tông tộc đuổi ra khỏi nước Tống. Lữ Võ phát hiện mình chỉ biết là Nguyên Hoa, căn bản không biết Cá Đá là kia củ hành. Nghe được cái gì bên phải sư cùng bên trái sư, hắn phải thừa nhận bản thân không hiểu nổi là cái gì quan chức. Kỳ thực, nước Tống thi hành chính là ân thương chế độ. Cái này cũng là Chu Vương thất phân đất phong hầu các nước một mực không ưa nước Tống một trong những nguyên nhân. Bên phải sư chính là hữu thừa tướng, tương đương với nguyên soái chấp chính. Bên trái sư thời là tả thừa tướng, phó. Ân thương lấy phải là tôn, cầm quyền chính là bên phải sư, bên trái sư chính là cái vô ích có danh phận lại không thực quyền vỏ xe phòng hở. Chí Hoanh nói nước Tống chuyện liền một ý tứ, phương Nam cái này tiểu lão đệ loạn đứng lên, còn có quý tộc chạy trốn đi nước Sở, nói không chừng nước Sở năm nay sẽ tiến đánh nước Tống. Nếu là nước Sở thật tấn công nước Tống, nước Tấn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nước Tống bởi vì không địch lại, mà đổ hướng nước Sở cục diện phát sinh, tất nhiên là muốn xuất binh xuôi Nam trợ giúp nước Tống. Làm thành như vậy, chấm dứt binh đao hội mình thì đồng nghĩa với làm không công. Lữ Võ nghe ra ý ở ngoài lời, nói, Sở cũng cần nghỉ ngơi lấy sức. Nếu không phải như vậy, công vệ lúc, vì sao bên ngoài mạnh bên trong yếu? Hai người ở bên này ngồi lâu như vậy, lại nói chuyện với nhau có một hồi, Chí Hoanh vẫn là lần đầu tiên quay đầu nhìn về phía Lữ Võ, mang trên mặt ngạc nhiên, nói, nước Sở bên ngoài mạnh bên trong yếu. Sở nếu có dư lực, nước Tấn tấn công nước Tần liền nên xuất binh. Lữ Võ luận sự, nói, trừng phạt cuộc chiến tốn thời gian lâu ngày, đủ để khiến Sở có hành động, nhưng lại không làm nên công chuyện gì. Lần trước nước Sở xuất binh tấn công nước Trịnh, hoàn toàn là nước Trịnh đi trước tấn công nước Sở trung thực tiểu đệ nước Hứa. Nước Sở xuất binh sau, Trịnh quân chạy đường chạy đến một nửa trước hết để cho người trở về đầu hàng. Phía sau, nước Sở xâm nhập nước Vệ địa phận, nhìn như thanh thế to lớn lại không có trắng trận xâm lược, thành trì cũng không có đánh tòa tiếp theo. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra nước Sở là không muốn đem nước Vệ làm cho quá ác, mặt bên cũng chứng minh không muốn cùng nước Tấn bùng nổ đại chiến. Chí Hoanh trước kia còn thật không biết Lữ Võ có loại này chính trị ánh mắt, kinh ngạc nói, lão phu mắt vụ về, không nghĩ ngươi vũ dung qua người, còn có này trí tuệ. Lữ Võ, cái này giống như cũng không quá cần gì chính trị ánh mắt, hiểu chút suy luận đi vơ đua cả nắm là có thể suy đoán ra a. Chương 199, bước ra đánh vào khanh vị bước đầu tiên. Tại thế nhân trong mắt, vũ dung qua người mãnh sĩ, nhất định phải là đầu góc chỉ dài bắp thì sao? Kỳ thực cũng không phải là. Nhất là ở thời kỳ Xuân Thu, phàm là có thể tại chiến trường biểu hiện vũ dũng người, cái nào không phải quý tộc đâu. Là một người quý tộc, ít nhiều gì sẽ học một ít kiến thức. Không có kiến thức quý tộc, không cách nào đi xây dựng lãnh địa của mình, cũng không đủ sản xuất, lần một lần hai liền nạp không nổi thuế. Cái này là quyết định ở hiện tại nạp phú tính chất đặc thù. Nói cách khác, quý tộc ra chiến trường phải dẫn bản thân binh lính, hậu cần quân nhu cũng là từ nhà mình phụ trách, thật không phải từ quốc gia bỏ ra binh cùng gánh hậu cần. Cho nên, chỉ có dũng lực mà không hiểu xây dựng người, chú định không có tương lai. Biết sẽ là kết quả như vậy, còn ai dám đầu góc chỉ dài bắp thì ta. Chí Hoành cũng không có xem thường Lữ Võ ý tứ, bên trong cũng không tồn tại hiểu lầm gì đó, chỉ có thể nói là chủ quan suy đoán. Lão Lữ nhà ở 5 năm trước còn là một sĩ cấp gia tộc khác. Lấy trước mặt xã hội cấu tạo mà nói, sĩ gia tộc không thể nào có tàng thư, cho dù là một ít đại phu cấp gia tộc khác cũng không nhất định có tàng thư. Sách gánh chịu kiến thức, liền thư cũng không có, dựa vào truyền miệng, lại có thể nắm giữ bao nhiêu kiến thức. Những kiến thức kia cũng không thể bảo đảm đáng tin. Trở lại chính là gia thế bối cảnh quyết định tầm mắt cao thấp. Nói trắng ra chính là trong nhà có trưởng bối chiếm cứ cao vị, thấy được cùng tiếp xúc được tầng thứ mới có thể cao cấp được, tạo thành chân rất rộng lớn nhận biết, có thể đối một ít thế cuộc tiến hành phân tích cùng phán đoán. Ở nơi này kiến thức bị quý tộc lũng đoạn niên đại, đừng hy vọng xa với dân gian có thể hiện ra bao nhiêu nhân tài, dù là có thể xuất hiện một hai cái nhân tài, có thể đạt tới thành tựu kỳ thực cũng sẽ tương đối có hạn. Chí Hoành thấy Lữ Võ có thể nghe hiểu được, còn có thể đối với mình theo như lời nói tiến hành diễn dối với, lên tham khảo thế cục hứng thú. Hắn đã từng có tạm trú nước Sở trải qua, bị bắt, tự nhận đối nước Sở có rõ ràng hiểu. Nước Sở thật sự là một diện tích lãnh thổ bát ngát quốc gia, chẳng qua là chế độ của bọn họ cùng lực chấp hành có vấn đề, không cách nào phát huy ra một cường quốc nên có thực lực. Chỉ bất quá, dù là nước Sở mỗi lần 10 phần khí lực chỉ có thể dùng 3-4 phần, chống lại lấy nước Tấn cầm đầu trận doanh, hay là đánh khó bỏ khó phân. Chí Hoành chủ trương rất để ý thực tế, không cách nào dùng 1-2 lần chiến tranh đem nước Sở đánh sụp, có phải hay không có thể sử dụng lâu dài đánh răng co, một điểm một dọn cho nước Sở đổ máu, quá trình trong lại lợi dụng bang giao điều khiển từ xa mấy cái các nước, khiến cho hoặc dụ khiến nước Sở 3 ngày 2 đầu xuất binh. Làm cho xuất binh mà phí công không lấy được. Chí Hoành hứng thú nói chuyện đứng lên, trên mặt nét mặt cũng biến thành sinh động rất nhiều, nói, cứ thế mãi, nước Sở quân thần ắt sẽ ly tâm ly đức, đã không còn bắc thượng hùng tâm. Lữ Võ không có ý định một mực định nọt, hỏi rất thực tế vấn đề, nói, nước Sở xuất binh, nước Tấn cũng cần xuất binh, giao chiến có phần thắng bại, thắng chi thu hoạch thiếu vậy, bại tác tang sư nhục nước. Đem như thế nào? Chí Hoành chỉ thích như vậy tấu đúng. Chỉ là chính hắn nói, ý nghĩ cũng chỉ có thể là bản thân, hết thảy đều là dựa theo tưởng tượng của mình trong tốt đẹp nhất đang tiến hành, không cách nào được bổ sung. Hỏi rất hay. Chí Hoành cũng là lâm vào suy nghĩ miệt mài trong, qua một hồi lâu, hỏi ngược lại, lấy ngươi ý kiến, đem như thế nào? Lữ Võ đã sớm cấu tứ được rồi câu trả lời, nói, có thể phái quả binh xâm này tất bảo đảm chi quốc, khiến cho Sở ra đại binh tới cứu viện, ta lại rút quân tránh né mũi nhọn. Chí Hoành cười lắc đầu, nói, xuất binh ít, khó có thực tế uy hiếp. Cùng lãnh đạo nói chuyện sao có thể nói giọt nước không loạn, không cho lãnh đạo phát huy trí tuệ cơ hội đâu. Lữ Võ liền là cố ý lưu lại cái đó sơ hở. Chí Hoành suy nghĩ một chút, nói, cùng Sở tranh phong, không thể quá quyết. Sâm này tất bảo đảm chi quốc, như thế vậy. Có thể ra một quân, rộng mời các nước trợ chiến, quân thế không suy mới có thể có hiệu quả. Lữ Võ rất thích hướng lộ ra ca ngợi nét mặt, nói, chí bá quả làm trưởng bối. Chí Hoành vừa nghe liền ha ha cười lớn, cười mắng, xảo quyệt. Kỳ thực đây chính là tổn địch 1000, tự phế 800 sách lược. Nếu là không có phong phú của cải, không có đem đối phương kéo sụp, bản thân chơi trước nhi chứng đi. Làm nước Tấn một kẻ tân tấn quật khởi trung đẳng quý tộc, Lữ Võ đứng ở trên lập trường của mình, cũng không hy vọng Chí Hoành sách lược có thể trở thành trước quốc sách. Lão Lữ nhà không có bao nhiêu của cải, một tham gia nữa chỉ có bỏ ra không có thu hoạch chiến tranh, rất nhanh liền bị hoàn toàn kéo sụp. Lữ Võ không biết Chí Hoành lúc nào sẽ đem sách lược của mình bắt được khanh trong hội nghị đi thảo luận, có hay không có khả năng thông qua tính. Hắn tiến hành hỏi thăm. Chí Hoành cũng không có dấu dếm, nói là cần lại hoa bên trên thời gian mấy năm tiến hành hoàn thiện, hơn nữa để cho Lữ Võ có rảnh rỗi quá nhiều tới làm khách, cùng nhau đối cái đó sách lược tiến hành thương thảo. Lữ Võ đương nhiên là một lời đáp ứng, hơn nữa cảm tạ Chí Hoành có thể để cho mình tham gia đến cái này sách lược lập ra trong đi. Hai người bọn họ ai cũng không có nói rõ. Chẳng qua là Chí Hoành đã phát ra mời, liền đại biểu triển lộ ra muốn cho hai bên quan hệ tiến hơn một bước ý nguyện. Loại này khuynh hướng đối Lữ Võ có lợi có hại, chỉ bất quá nhất định là lợi nhiều hơn hại. Đây chính là tham gia đến có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ quốc gia đi về phía quốc sách lập ra, tham dự vào chính là một phần tư lịch, quốc sách đưa đến hiệu quả chính là công lao. Dĩ nhiên, nếu là quốc sách không có đưa đến ngay mặt hiệu quả, khẳng định cũng phải nhận lãnh tương ứng trách nhiệm. Vào đêm, Chí Hoành không có phóng Lữ Võ rời đi. Vị lão đầu này không biết là bị cái gì kích thích, rất cần một có thể nói chuyện hợp nhau người bồi một buổi. Phía sau, Chí Hoành đem con của mình Chí Sóc cũng kêu đi qua, nói thẳng để cho Chí Sóc nhiều cùng Lữ Võ thân cận. Lữ Võ đã gặp Chí Sóc mấy lần, chính là giao tình phương diện rất bình thản. Nói chuyện phiếm trong, Chí Sóc nói đến trước đi trung hành hiện chuyện bên kia, nhắc tới trung hành thị phủ trạch đông như chảy hội. Kỳ thực trung hành hiện không nên cao điều như vậy. Cha hắn tuân canh năm nay mới vừa bệnh qua đời, lại trong phút chốc đạt được cao vị, quá kiêu ngạo sẽ đưa tới chỉ trích. Nước Tấn quý tộc cũng không có trưởng bối qua đời liền nhất định phải nén bi thương mấy năm cách nói. Nhất là nhận lấy khách vị, bình thường chính là chia buồn 3 tháng tính cực hạn. Nếu là tình huống đặc thù vậy, đuổi một ít 3 ngày là có thể kết thúc. Cái này là quyết định với người Tấn tương đối để ý thực tế, lấy tức thì tình huống tới tiến hành lựa chọn. Các cái trong các nước chư hầu, chỉ có nước Lô đối thân nhân qua đời cần thương tiếc bao nhiêu ngày có cứng rắn yêu cầu, còn lại các nước rất có sự linh hoạt. Trung Hành Nghiễn khẳng định không nghĩ như vậy phong quang. Chỉ bất quá, rất nhiều lúc không hề lấy ý nguyện cá nhân mà tiến hành. Nhiều như vậy quý tộc mong muốn định bợ, Trung Hành Nghiễn còn có thể mỗi cái cũng cự chi không thấy sao? Thật làm như vậy, không thiếu được rơi cái mới được cao vị liền không có tình người danh tiếng. Thấy cũng nhiều, lại sẽ bị cho rằng là ở kéo bè kết phái. Chí Sóc liền rõ ràng nói Trung Hành Nghiễn lâm vào vui vẻ phiền não, cũng bày tỏ rất ao ước. Ở nhi tử giảng thuật trong, Chí Hoành toàn chỉnh gương mặt lạnh lùng. Hắn không có ở Lữ Võ trước mặt trang, còn rất trắng trợn nói, Loan thị yếu hại bà Du. Đối loại chuyện như vậy, Lữ Võ không thể lên tiếng. Một mực biểu hiện mình là một người thông minh Chí Sóc, nói, Loan thị hiếp ta Chí thị, cũng là ly gián thân tình. Cứ nói đi, Chí Hoành còn là bởi vì mình là một trưởng bối, khanh vị sắp xếp thứ tự lại rơi ở Trung Hành Nghiễn phía sau, cảm nhận được xấu hổ. Cái này cũng tất nhiên để cho chúng quý tộc nghĩ đến Chí Hoành bị nước Sở tù binh điểm nhơ, thậm chí là tiến hành vô hạn phóng đại. Muốn nói Chí thị cùng Trung Hành thị từ đó trở thành người đi đường, vậy cũng là chuyện không thể nào. Chỉ bất quá, vết rách đích đích sát sát là đã tồn tại. Chí Sóc nhìn về phía Lữ Võ, nói, trở về nhà lúc, nhìn thấy Khích thị rộng mời thân bằng, sống ngồi không kỵ. Bây giờ Khích thị cùng Loan thị đối kháng chẳng những không có hạ nhiệt, còn theo Loan thư đem Trung Hành Nghiễn cứng rắn chống đi tới, có một loại tăng nhiệt độ hiệu quả. Một môn ba khanh Khích thị, danh tiếng bị Trung Hành thị đoạt đi, nhất định phải làm chút chuyện gì đó tới một đợt kéo tôn. Như vậy, cử hành yến hội trắng trợn mời người đi trong nhà làm khách, đem thanh thế cho tạo đứng lên, thành phải làm thủ đoạn. Võ tới Tân Điền phải là Khích thị mời. Chí Sóc nói phi thường đoán chắc, nhìn Lữ Võ gật đầu thừa nhận xuống, cười hì hì hỏi, lại người ấm quý cùng Võ có ước định, nếu lên chiến sự Võ tướng nhập Tân quân. Chuyện này nhất định là Khích thị để lộ ra đi. Mà Lữ Võ đích xác là cùng Khích Chí có chút ước định. Chí Sóc giống như là đang vì Lữ Võ tiết hận như vậy, nói, như vậy, Võ tướng bị Hàn Bá lạnh nhạt. Trên thực tế, Lữ Võ ở Hàn Quyết bên kia cũng không được sủng qua. Triệu Võ mới là Hàn Quyết trong lòng nhỏ thịt. Cái này chẳng lẽ không đúng công khai sự thật? Chí Sóc còn muốn nói chút gì, chẳng qua là một câu nói chữ thứ nhất mở miệng, bị phụ thân của mình ngăn cản lại. Đối với con của mình, Chí Hoành vẫn là vô cùng hiểu. Thông minh đó là thật thông minh, chính là quá yêu biểu hiện. Sóc nếu có tâm, hướng Võ chỗ mặc cho Lữ Xuất. Chí Hoành dừng một chút, giống như là muốn đem Lữ Võ phản ứng toàn nhìn ở trong mắt, đợi một hồi mới tiếp tục nói, ngươi mới được đất phòng, dưới quyền sĩ chưa đủ, lão phu giúp chi. Sóc nếu hướng, binh giáp khí giới tử ngươi ứng phó. Quả nhiên là Chí Hoành phong cách ta. Coi như là muốn giúp đỡ, tuyệt đối cũng không giúp không, chỗ tốt nhất định phải có. Hắn đây là tạm thời nảy ý, vì chính là Lữ Võ có thể hiểu được bản thân nhu lực, cũng cảm thấy Lữ Võ rất nhiều chuyện nói được rất thực tế, không giống một ít mao đầu đứa trẻ liền nói xung cũng không biết. Lữ Võ đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra làm khó nét mặt. Chí Hoành liền có chút không vui, nói, có thể được lão phu tương trợ, mấy người ư? Không có quyền phát ngôn gì, Chí Sóc cũng là đầy lòng mong đợi. Hắn nghe quá nhiều liên quan tới Lữ Võ dũng manh sự tích, phi thường nghĩ tận mắt chứng kiến. Lữ Võ là thật thật khó khăn, nhưng đó là 1500 bộ vũ khí cùng áo giáp. Lão Lữ nhà là ở trắng trận luyện kim cùng chế tạo binh khí cùng áo giáp không sai, nhưng cũng không phải chống rông biến ra. Lữ Võ nghĩ lại, dùng 1500 sáo trang chuẩn bị đổi lấy cùng Chí thị đi gần hơn, là bỏ ra giá cao không sai, có thể thu hoạch được cũng là lâu dài tương lai. Cái này mua bán, ai làm cũng sẽ không cảm thấy thua thiệt. Hắn cần đem xấu xí nói được đằng trước, nói, ác kim sợ lệnh không thích. Chí Hoành mang tay chỉ Lữ Võ, mặt tiểu tử ngươi không đại khí nét mặt. Người thông minh Chí Sóc mở miệng nói ra, âm thị ra trận nhiều lần lập chiến công, người nào không biết ngươi nhà ác kim không tầm thường. Lữ Võ hay là mặt bị thua thiệt nét mặt, buồn buồn nói, trang bị hàng loạt nhưng cũng chẳng qua là Chí Bá cần ứng phó lương mạt. Chí Hoành lại nói, đổi hàng sẽ gặp ác nguy thị. Đưa, cùng giao dịch là hai chuyện khác nhau. Nước Tấn lớn nhất vũ khí cùng áo giáp nhà cung cấp là nguy thị. Mà nguy thị mặc dù không có bá đạo đến ngăn lại những gia tộc khác dính líu cái này thị trường, Lữ Võ thật gia nhập thị trường tranh đoạt, gặp nhau đánh vỡ hai nhà ăn ý. Lữ Võ lần này là thật không nói, lòng nói, keo kiệt móc đến nước này, còn một bộ vì muốn tốt cho người mặt mũi. Ta muốn không nghĩ biện pháp từ Chí thị lấy được nhiều hơn chỗ tốt. Sau này sẽ phải thành người ngu, nhiều tiền, mau tới đại biểu. Chương 200, ngành thực lực mới là mấu chốt. Tham gia nội đấu thì thôi. Tham dự quốc sách lập ra loại chuyện như vậy, Lữ Võ vô cùng sâu sắc biết đại biểu cái gì. Nếu như lập ra quốc sách cuối cùng thi hành, tham dự lập ra người tất nhiên lên như diều gặp gió. Chẳng qua là ở thời Xuân Thu chỉ có tư lịch hoàn toàn không đủ. Bây giờ nhìn chính là ngành thực lực. Lữ Võ nhận lời mời đi Khích thị phụ trạch, đích thân trải qua Khích thị một môn ba khanh diêu võ diệu uy. Khích thị một thúc nhị điệt cũng không phải là vì đối khách tới diêu võ dương ai. Bọn họ làm ra rất lớn chiến trận, vì hướng địch nhân của mình thị uy. Tiến hội sau khi kết thúc, Lữ Võ phải đi bị Khích Chí gọi lại. Người xuất binh Bắc Cương. Khích Chí ở trên yến hội uống không ít dáng vẻ, nhìn có chút say bí tỉ, không đợi Lữ Võ trả lời, tự mình nói đi xuống, ta ở theo có binh một sư, ngươi có thể điều động. Lữ Võ kỳ thực cũng uống không ít, chẳng qua là còn giữ vững tỉnh táo. Lúc nào lão Lữ nhà cùng lao Khích nhà giao tình tốt đến nước này, có thể không trả giá đắt dùng Khích thị tư binh rồi. Lại nghe Khích Chí tiếp tục nói đi xuống nói, nếu ta có chút cần, ngươi đem như thế nào? Có phải hay không hôm nay tới tham gia Khích thị đại yến thì đồng nghĩa với lựa chọn đứng ở Khích thị bên này? Rất rõ ràng không phải. Khích Chí đây là muốn cho Lữ Võ đứng đội. Lữ Võ giơ tay lên hành lễ, buồn bực hỏi, ấm tử muốn giết người nào? Ách. Khích Chí ở rượu, một trận ha 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 cười to, đến gần vỗ một cái Lữ Võ bả vai, trầm giọng nói, "Thiện." Lữ Võ lòng nói, chẳng qua là hỏi một chút, lại chưa nói phải giúp ngươi giết. Khích thị bây giờ là cùng Loan thị đấu tương đối kịch liệt, bất quá cũng là ở chính trị tầng diện, không phải sử dụng vũ lực. Đến khanh thứ địa vị này độ cao, đã không phải là đơn thuần giết chết mấy người là có thể đánh bại đối thủ, thậm chí không thể tùy tiện giết người. Tỷ như Khích Chí để cho Lữ Võ đi giết Loan thư, dù là Lữ Võ thật đem Loan thư giết chết, kế tiếp cũng không là Loan thị trực tiếp tăng giá, nên muốn đối mặt Loan thị điên cuồng trả thù. Cho nên, thật đến địa vị khá cao địa vị, lẫn nhau giữa đấu tranh phía dưới, trừ phi là trước đó làm xong cho là vạn toàn chuẩn bị, nếu không sẽ không hướng đối phương lãnh đạo nhân vật lén ra tay. Lữ Võ từ Khích thị phủ trạch rời đi, trở lại ở Tân Điền nhà, hắn lập tức để cho gia thần làm xong rời đi Tân Điền chuẩn bị. Chủ, Loan thị cùng Khích thị tranh. Cát Tồn giống như là đợi rất lâu, thấy Lữ Võ có chút không kịp chờ đợi nói, lấy triều đình làm bản cờ. Bây giờ đương nhiên là có cờ, là nguyên thủy bản cờ vây. Nói cách khác, hiện đại cờ vây là trải qua lần nữa cải lương mới định hình. Lữ Võ lặng lặng nhìn Cát Tồn, chờ đợi văn. Cát Tồn một bộ định liệu trước bộ dáng, nói, như vậy, chủ rất có triển vọng. Các nhân vật lớn không đấu, thế nào cho những người khác cơ hội? Muốn thật sự là thượng tầng nhân vật các loại hòa thuận, người phía dưới nên khó chịu. Nhìn một chút lần trước Triệu thị chủ tông tiêu diệt cho bao nhiêu người sáng tạo cơ hội thì sẽ biết, một gia tộc khổng lồ ngã xuống, dù là thịt đều bị đại quý tộc ăn, trong nhỏ quý tộc hay là có thể phân đến một ít quần quần nước nước. Thêm nữa, đại quý tộc không tranh đấu, cũng đại biểu thượng tầng gặp nhau cố hóa, không có cái gì chỗ chống cho người đi chui. Lữ Võ trầm rãi nói, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vận. Cát Tồn ngơ ngác, chỉ lo thưởng thức câu nói kia, liền Lữ Võ lúc nào rời đi cũng không biết. Câu nói kia ra từ Chu Dịch, mà Chu Dịch ở thời đại thượng cổ liền đã có. Đời sau Chu Dịch là do Chu Văn Vương, Khổng Tử cùng các đệ tử tiến một bước hoàn thiện. Cho nên, Lữ Võ đọc lên một câu như vậy, không nhất định là thượng cổ bản Chu Dịch nội dung. Cho dù là thượng cổ bản, lấy bây giờ kiến thức truyền bá xuất, Cát Tồn cũng không nhất định nghe qua. Lữ Võ câu nói kia liền một ý tứ. Đừng kéo con mẹ nó có không có, tự mình thật tốt cố gắng kinh doanh cùng xây dựng, cũng không đủ thực lực vậy, lại cơ hội tốt xuất hiện cũng nhận không tiếp nổi. Cái này liền giống với như, trên trời rơi xuống tới kim khối, nếu là vừa đúng rơi vào sọ đầu bên trên, không có một tầng phòng vệ vậy, người bị đập chết xác suất lớn hơn. Rời đi Tân Điền trước, Lữ Võ dựa theo lệ thường tiến hành một lần lớn mua. Lão Lữ nhà mỗi lần tới Tân Điền, nhất định sẽ mang theo tới đủ tiền tài, lúc rời đi mua nhóm lớn lương thực, mua thêm nữa một nhóm đến tuổi nữ nô. Bởi vì Lữ Võ mỗi lần đều như vậy, ở chợ Đông cùng chợ Tây có làm mua bán quý tộc, bọn họ biết được Lữ Võ đến rồi Tân Điền liền nhất định sẽ làm xong độn hàng chuẩn bị. Mà Lữ Võ rất ít lệnh bọn họ cảm thấy thất vọng. Lão Lữ nhà mỗi lần cũng muốn mua lương thực, đông đảo quý tộc cũng liền rõ ràng biết một chút, Lữ Võ thiếu lương, phi thường thiếu. Kỳ thực lão Lữ nhà cũng không phải là như vậy thiếu lương. Lữ Võ có thể từ Chí thị cùng Hàn thị nhóm lớn mua được lương thực, không đủ còn có thể tìm Ngụy thị mua. Hắn chẳng qua là theo thói quen có cơ hội liền mua lương thực, làm hết sức có một nhóm lương thực làm dự trữ. Lão Lữ nhà ở Âm đã khai khẩn ra hơn 900.000 mẫu đất canh tác, tiếp thu Ngụy thị ở Lữ 870.000 mẫu. Bây giờ một mẫu ruộng sản xuất, muốn nhìn là loại cái gì nông sản. Loại các loại hạt đậu một năm có thể truyền bá trồng hai mùa, một mẫu năm sản xuất 4 đá đến 5 đá giữa. Nếu là mạch cùng hạt thấp vậy, sản lượng thời là thấp một ít, một năm loại một mùa, mẫu sản xuất một thạch nửa tả hữu. Bởi vì Lữ Võ ở bản thân đất phong quy hoạch tới tiêu hệ thống, trên thực tế là có thể đối sản lượng có gia tăng, chẳng qua là biên độ cũng không có quá mức rõ ràng, cũng chính là thu nhiều một lượng đấu. Ngoài ra, lão Lữ nhà không là đơn thuần làm nông nghiệp, chăn nuôi gia súc nghiệp ở 2 năm trước cũng bắt đầu đang làm. Dựa vào mua bán không vốn thu được mấy vạn con dê, mấy ngàn con ngưu, 2 năm qua dê số lượng đã vượt qua 10 vạn con, ngưu hơn 6.000 đầu. Ngựa vậy, cứ việc chất lượng chẳng ra sao, số lượng nhưng cũng có cái 5.000 tới thớt. Lữ Võ ngay từ đầu còn muốn trắng trợn chăn heo tới, sau đó buông tha cho. Không phải là bởi vì heo có bao nhiêu khó ăn. Sớm tại đời nhà Thương thời kỳ, tổ tiên liền đã làm ra cắt xén kỹ thuật, cũng bắt đầu đang ăn thịt heo. Hiện đại heo là trải qua lần nữa cải lương, thịt chất cảm mới trở nên tốt như vậy. Không có trải qua cải lương thịt heo có thể sẽ rất khó ăn, nhưng muốn nhìn là từ lúc nào. Có thể ăn một miếng thịt chính là hạnh phúc thời đại, chê bai thịt khó ăn chính là kiểu cách. Nguyên nhân chủ yếu là người cũng không đủ ăn, lấy ở đâu dư thừa thức ăn đi chăn heo. Lúc tới không có mang theo quá nhiều vật liệu, đi tốc độ tương đối nhanh. Trở về lúc, nhiều 200-300 xe lương thực. Còn có ngoài ra một ít tạp nham lộn xộn vật liệu, bao gồm hơn 200 vừa mua đến tuổi nữ nhân, về nhà cũng liền tốn thêm 7 ngày. Trở về đất phong, Lữ Võ lập tức hỏi tới Lữ bên cạnh Khích thị đất phong tình huống. Ở bên này không cùng Khích thị láng giềng, hàng xóm trong thực lực cường đại nhất là Phạm thị, cũng tức là Trệ. Bởi vì sĩ tiếp ưa thích làm cái người hiền lành, đưa đến Phạm thị bây giờ nhìn đi lên rất hề bại. Sĩ cái, Phạm cái, đã không chỉ một lần ở một ít tiểu đồng bọn chơi đùa trường hợp, đối với gia tộc hiện trạng bày tỏ dầu dĩ. Đối bọn họ những thứ này lại quý tộc mà nói, chỉ có ở vào xuống dốc giai đoạn gia tộc mới khó có thể có cái gì đại động tác, nếu không thỉnh thoảng phải có gây ra động tĩnh gì. Cái này là muốn triển hiện tồn tại cảm. Mà tồn tại cảm loại đồ chơi này, đối đại quý tộc thật quá có cần phải tính. Chủ, gần như chỉ ở theo Khích thị liền tụ họp hai sư. Thành giáp là Tống Vân phụ tá, cũng là Lữ Võ gia thần. Hắn thấy Lữ Võ tỏ ý, tiếp tục nói đi xuống nói, thần cũng không để ý ngoài. Lữ Võ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Loan thị cùng Khích thị đánh không đánh đứng lên là một chuyện, có phải hay không tùy thời chuẩn bị sẵn sàng lại là một chuyện khác. Đối đại quý tộc mà nói, lo trước khỏi họa là nhất định phải tiến hành. Không chỉ Loan thị cùng Khích thị, có một nhà tính một nhà ở gần giai đoạn thời gian cũng rất cẩn thận, liền sợ lúc nào đánh nhau, rất sợ bản thân không có làm chuẩn bị liền bị nhất ba lưu. Thêm nữa, biên cương quý tộc ở mùa thu tụ họp võ sĩ đã là một loại lệ thường, chẳng qua là tụ họp võ sĩ số lượng hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Lữ Võ vốn là muốn mang theo bộ đội đi gặp hợp xuất chinh dị tộc địa bản Tống Bân bộ đội sở thuộc, suy nghĩ một phen hay là quyết định đợi ở đất phong. Hiện giai đoạn Bắc Cương dị tộc ở vào nhất suy yếu thời gian tiết điểm. Lão Lữ nhà xuất binh đi quét sạch, thực hiện chính là một biên cương quý tộc nên tận nghĩa vụ. Bởi vì phần lớn dị tộc bộ lạc cũng chạy, Tống Bân xuất bộ quét sạch đại đa số thời gian sẽ là vũ trang du hành, bắt được một ít tin tức không khoái dám tới bộ lạc, chẳng khác gì là chúng độc ác. Lữ Võ không muốn ra ngoài rất lớn nguyên nhân là Khích Chí một cái yêu cầu. Khích Chí cũng không biết là nghĩ như thế nào. Hắn để cho Lữ Võ quét sạch dị tộc, mang theo theo một sư. Bình thường thế nào trao đổi, thả ra tín hiệu rất mơ hồ. Loan thị cùng Khích thị ở đấu, không đại biểu còn lại quý tộc liền không thể cùng hai nhà có chút trao đổi. Một khi liên lụy đến quân đội phương diện, thả ra tín hiệu liền không giống nhau. Cho nên nói, Chí Huynh để cho Chí Sóc tới Lữ Võ bên này mặc cho Lữ Xuất cũng không phải là một chuyện đơn giản. Cái này cùng Lữ Võ lúc trước đi tân quân ý nghĩa cũng không giống nhau. Lữ Võ đi tân quân là làm thuộc hạ đi, tương đương với kẻ bề trên nguyện ý cho cơ hội. Chí Sóc cũng không cần Lữ Võ cung cấp đi lên đường dây, chính hắn có một làm khanh tra. Cứ như vậy, Chí Sóc đến Lữ Võ dưới quyền, ai quy không thành vấn đề cũng có thể bạch Chí Huynh là tại phóng thích một loại coi trọng Lữ Võ tín hiệu. Lão Lữ nhà phát triển cùng xây dựng có kế hoạch phương án, không xảy ra vấn đề là tiền đề, cho dù là Lữ Võ cũng không thể đi làm dư thừa cơ tay múa chân. Hết thảy đều ở theo kế hoạch tiến hành lúc, thống chủ toàn cục người sẽ có nhiều hơn rỗi dành thời gian. Ngày này, Lữ Võ đi tới Hoắc Thái Sơn tra nghiệm liên quan tới cây ăn quả trồng trọt. Liên quan tới rừng quả xây dựng chuyện này, Lữ Võ là ở 2 năm trước từng có kế hoạch, đem chuyện giao phó đi xuống, mỗi một lần cũng chỉ là ở gia tộc theo thông lệ trong hội nghị mới chú ý một cái. Bởi vì xã hội bây giờ hệ thống tương đối nguyên thủy quan hệ, trừ một ít chủ yếu nông sản ra, giống như là cây ăn quả cũng không có gia tộc đặc biệt trồng trọt. Lữ Võ làm rừng quả vì trưng cất rượu. Hắn tìm đến hiểu trưng cất rượu người thử một lần, thất bại mấy chục lần mới làm ra rượu trái cây, chẳng qua là uống cảm giác bên trên phi thường cay đắng. Thất bại là thành công mẹ, một chuyện bình thường chính là trải qua vô số lần thất bại, chỉ cần thành công một lần chính là thắng lợi. Cho dù tạm thời không làm được cảm giác thật tốt rượu trái cây, rừng quả một khi có chút sản xuất đối lao lữ nhà mà nói cũng là ý nghĩa phi phàm. Nói đơn giản, nhà khác không có vật nhà mình có, chính là tăng lên một loại tư sản. Lão lữ nhà mong muốn dùng tốc độ nhanh hơn đuổi theo những đại gia tộc kia, tuần quy đạo cũ tốc độ quá chậm, chỉ muốn trả giá cao sẽ không quá lớn, Lữ Võ cũng nguyện ý đi tiến hành nếm thử. Chương 201, nước tấn công chiến sự. Cũ một năm, trước công nguyên năm 577, đối Lữ Võ mà nói phi thường bình tĩnh, phảng phất là nửa ngủ nửa tỉnh giữa, cứ như vậy quá khứ. Ở cái này năm, lão lữ nhà thành trì thành tường xây dựng xong, bên ngoài thành công trình tạm thời không có triển khai, dùng cho xây dựng thành tường nhân lực chuyển tới bên trong thành xây dựng. Căn cứ Lữ Võ hoạch định, thành trì gặp nhau có một cái 10 chữ đan chéo đại đạo, trực tiếp liên thông đông, tây, nam, bắc 4 tòa cửa thành. Bởi vì không phải ở cái gì giao thông yếu đạo, dĩ nhiên là thành không là cái gì mua bán thành phố. Trong thành trì chẳng qua là ở chợ đông sắp đặt cỡ nhỏ thị tập, khu tây thành dùng để an trí ngựa chiến cùng với nhu, dê, thành bắc hoạch định vì đóng quân khu, thành nam mới thật sự là khu cư ngụ. Vốn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nhân tố, Lữ Võ trừ thực hiện ra chủ trách nhiệm ra, phải ở không bắt đầu nếm thử thiết kế cầu nối. Âm cùng Lữ địa tướng cách một cái phân thủy, trực tiếp đem thuộc về lao lữ nhà đất phong hết thảy hai nửa. Mong muốn từ phần thủy bờ phía nam đến bờ bắc, hoặc là đi côn cũng bên kia qua cầu, hoặc là chính là bơi qua, đối lao lữ nhà mà nói là một loại rất lớn chế ước. Về phần nói chờ mực nước hạ xuống, lộ ra kém cỏi lòng sông. Lữ Võ quan sát 3 năm lâu, thuộc về hắn đất phong phạm vi phần thủy, căn bản liền không có xuất hiện qua mực nước quá đáng hạ xuống tình huống. Cái này rất khó chịu a. Nếu là có mực nước hạ xuống rõ ràng thời điểm, có thể quan sát lòng sông tình huống, chọn nơi nào tạo cầu sẽ đáng tin phi thường nhiều. Bởi vì nhà mình cha chính là bao công trình phần này sự nghiệp quan hệ, Lữ Võ hợp chỉnh kỳ thực cũng không xa lạ gì. Tương đối lung túng là, chờ hắn sau khi lớn lên, Đại Thiên Triều xây dựng đã sớm không ỷ lại thạch liêu, tài liệu biến thành cốt thép xi măng, giống nhau là công trình loại, dùng đến kiến thức cũng là hai chuyện khác nhau. Tạo xi măng đồ chơi này, Lữ Võ nếu là chịu phí chút tâm tư, thất bại mấy lần tuyệt đối có thể tạo đi ra. Hoắc Thái Sơn bên trong thì có nham thạch vôi, mài thành phấn hơn nữa đất sét cùng mỏ sắt phấn, không phải thành chất lượng rất tốt xi măng sao? Hoặc giả rất nhiều người cho là nghiên cứu ra xi măng là có thể dùng tại Bắc Cầu, lót đường cùng lợp nhà bên trên rồi. Dùng là nhất định có thể dùng. Chẳng qua là càng nói cứu công trình, lại càng cần hợp lý phối hợp, tỉ như không thiếu được gân cốt. Đơn thuần khiến dùng xi măng mong muốn đắp ra kiến trúc hùng vĩ, nằm mơ cũng không có khoa trương như vậy. Ngoài ra, xi măng sử dụng ở kiến trúc vật trong, có thể dùng tới làm sơ thủy địa bản, mong muốn nô lên liền cần dùng đến bộ khung kim loại. Chỉ là khiến dùng xi măng thiếu hụt kim loại trụ cột, căn bản liền không tồn tại cái gì thừa trọng hiệu quả. Nghĩ đơn thuần khiến dùng xi măng tới làm đồng trở thành chân nhà, thiếu những thứ kia hình lưới gân cốt tất nhiên nứt ra sụt lở. Ở lót đường phương diện, nguyên lý kỳ thực cũng giống như nhau. Xem qua lót đường người, tất nhiên sẽ buồn bực rõ ràng chỉ cần dùng ván gỗ tới dựng ra khung, ngã xuống xi măng chờ đợi đọng lại liền tốt, tại sao phải trên đất biên chế một trường kim loại ô lưới? Cái này trường kim loại ô lưới là làm cái gì? Nói trắng ra, chính là đưa đến chặt cố tác dụng. Cho nên nói, bất kỳ công trình, mỗi một bước đều có ý nghĩa tồn tại của nó. Kéo nhiều như vậy, chủ yếu chính là Lữ Võ cũng định bắt đầu làm xi măng, hơn nữa dùng để tiến hành lót đường. Như vậy nói, trước mặt tự thuật là dùng để đánh mặt, cũng không phải là. Hiện đại lót đường sở dĩ muốn sắt thép đạt được lưới, chủ yếu là xi măng làm bê tông chịu áp lực cường độ rất cao, nhưng là nó kháng kéo cường độ rất thấp. Cho nên hiện đại công lộ phải thừa nhận tốc độ cao lớn sức nặng cao su bánh xe tứ bắt, phải dùng cốt thép tới chịu đựng đến từ các hướng sức kéo, hạn chế bê tông sinh ra hướng bên bành sổ sách biến hình, từ đó tăng cường bê tông chịu đựng dựng thẳng hướng áp lực năng lực. Trước mắt cũng không phải là xe tới xe đi hiện đại, hơn nữa trước mắt chiếc xe sức nặng muốn nhẹ phi thường nhiều. Cứ như vậy, hoạch định xong đoạn đường xuống phía dưới đào hẹn 3 khoảng 10 cm, con đường hai bên xây dựng tốt ván gỗ khung, dưới mặt đất tầng kia cửa hàng một tầng đá vụn cùng hạt cát, lại bao trùm lên một tầng bê tông, làm cho mặt ngoài bằng phẳng, chờ đợi khô ráo sau đường là được. Lữ Võ sẽ hiện ở trong thành làm, có điều kiện gặp nhau kéo dài đến đất phong địa phương cần. Mà ở hắn tiến hành bản thân hoạch định lúc, một năm mới đến. Cái này cái gọi là năm mới, là nhanh cuối tháng 10 lúc, có phù thủy tới báo cho, cũng không phải tới đến tháng 1. Đối với đến tháng 10 liền ăn Tết, trước thân phận địa vị không đủ, phù thủy không nhìn lao Lữ nhà tồn tại. Chờ Lữ Võ trở thành hạ đại phu, phù thủy tới báo cho tháng 10 chính là năm mới, hắn đã trải qua 3 lần, hay là cảm giác không thoải mái. Bất quá, hắn còn có thể tính sao? Không có tư cách đó đi chế định quy tắc, nhất định là nhập gia tùy tục rồi. Đến mèo đông thời tiết, phần lớn xây dựng dừng lại, trừ quý tộc sẽ đang có tuyết rơi khí trời hạn, tình cờ tao bao làm một chút ăn nhậu chơi bời, còn lại giai tầng thời là ở run lẩy bẩy trong, trông đợi năm đầu xuân về hoa nở quý tiết đến. Năm ngoái là Lữ Võ qua phải nhất bình thản một năm, chưa có tới tự tân điển chiêu mộ lệnh, không cần lặn lội buôn ba đi nơi nào tập hợp, lại đi cùng một cái các nước chư hầu đánh trận. Hắn chỉ cần thực hiện biên cương quý tộc trách nhiệm, cũng chính là đi quét sạch Bắc Cương dị tộc. Tống Bân mang theo bộ đội xuất cảnh, đi Bắc Cương. Chủ yếu là đi sông lớn khu vực, đi dạo một vòng lớn mới tìm được hai cái trung đẳng bộ lạc. Không đến nỗi bạch bạch vũ trang du hành, có chút thu hoạch. Mà trước Lữ Võ phái đi ra hai chi đội ngũ, đến năm đầu xuân về hoa nở quý tiết, vẫn là vô âm tin trạng thái. Ngược lại thêm Lạc phái người hồi tay, bẩm báo đã đến một mảnh vừa nhìn bình nguyên vô tận, cần đi trước tìm địa phương an trí, lại tìm có thể tiếp xúc địa phương bộ lạc. Lữ Võ suy đoán bọn họ không sẽ cơ nào nhẹ nhõm. Dù sao, dân tộc du mục giữa cũng tồn tại cạnh tranh. Trong giây lát xuất hiện một mới xa lạ bộ lạc, chung quanh bộ lạc phát hiện này nhỏ yếu, khẳng định mong muốn tấn công cùng tiến hành thôn tính. Thêm Lạc nếu là tìm được so với mình nhỏ yếu bộ lạc, ý niệm đầu tiên cũng sẽ là tiến hành tấn công, cướp bóc hoặc là thôn tính. Thời gian ở một mảnh yên tĩnh trong một mực trôi qua. Sớm mấy năm một mực bận rộn, có nhiều hơn thời gian nhàn hạ Lữ Võ, kỳ thực có chút không thích đứng không có nhận được chiêu mộ năm. Nói trắng ra chính là thói quen sinh hoạt ở huyên náo địa phương, đến một chỗ yên lặng bình thản góc, ngay từ đầu có thể sẽ cảm thấy rất thoải mái, thời gian lâu dài không khống chế được sẽ sinh ra sao động cảm giác. Cây bừa vụ xuân sau, đầy lòng sao động Lữ Võ tính toán năm nay tự mình xuất bộ tiến về thảo nguyên, hắn ở để chuẩn bị lúc, cũng là nhận được đến từ tân điển chiêu mộ lệnh. Phát ra chiêu mộ lệnh người là Khích Chí, ra lệnh Lữ Võ tụ họp một đầy đủ sư, trong vòng một tháng mang theo bộ đội mang Tân Điền tiến hành tập hợp. Lữ Võ vẫn luôn ở lưu ý Tân Điền bên kia động tĩnh, trước đó không có hỏi tham được nước Tấn lại với ai khai chiến, hoang mang làm sao sẽ đột nhiên tới chiêu mộ lệnh. Bởi vì chiêu mộ lệnh là Khích Chí phát tới. Lữ Võ nội tâm không khỏi sẽ sinh ra một ít do dự, suy tính có phải hay không đợi thêm một chút, nhìn một chút còn có ai sẽ phát tới chiêu mộ lệnh. Đang đợi trong lúc, hắn phái ra khoái kỵ đi Tân Điền, chủ yếu là muốn biết tại sao phải có chiêu mộ ra lệnh đạt. Khoái kỵ mới ra phát một ngày, thường trú ở Tân Điền Lương Hưng phái người trở lại rồi. Nguyên lai lần này hạ đạt chiêu mộ cũng không phải là muốn với ai khai chiến. Nước Tấn một mực cố ý lôi kéo nước Nô, thậm chí là nghĩ muốn tiến hành bồi dưỡng, hy vọng nước Nô có thể cho nước Sở chế tạo nhiều hơn phiền thoái. Rất sớm trước, cũng chính là Tấn cảnh công thời kỳ, nước Tấn lần nữa mời nước Nô tham gia hội minh. Nước Nô mỗi lần cũng đáp ứng, chẳng qua là lại không có tới. Lần này hội minh ở Trung Ly cử hành. Lữ Võ triệu tập gia thần, hỏi Trung Ly ở nơi nào. Chẳng qua là hội minh, không phải muốn đi trước tác chiến. Lữ Võ nhất định sẽ tương ứng Khích Chí chiêu mộ, cũng coi là đem lần trước ân tình cho còn. Mấy cái gia thần trố mắt nhìn nhau, bọn họ không biết Trung Ly ở đâu. Ngu Hiển thấy không ai trả lời, hành lễ nói, chủ, Trung Ly ở nước Tống phương Nam. A, Lữ Võ tâm trong nháy mắt có chút thấu lạnh. Lần trước đánh xong trận ma toại, bọn họ từ nước Tần đi nước Tống, chỉ là tiêu vào trên đường đi thời gian liền vượt qua 4 tháng. Trung Ly ở nước Tống phương Nam, chẳng phải là muốn đi xa hơn. Lữ Võ nghe Ngu Hiển nhắc tới Hoài Thủy, đại khái bên trên có thể phán đoán là ở nơi nào. Hắn nhớ không lầm, cổ đại. Khu cụ là bây giờ Hoài Thủy, nên là hiện đại An Huy hoặc Giang Tô địa phận. Cái này cái định mệnh a. Âm ấn vị trí địa lý mà tính là ở hiện đại Sơn Tây Tây Nam bộ vị đưa. Trung Ly ở An Huy hoặc là Giang Tô địa phận. Lữ Võ trong đầu loại bỏ một cái, dự đoán lẫn nhau giữa khoảng cách ít nhất vượt qua 1000 cây số, siêu bao nhiêu coi không ra. Mà vậy hay là hiện đại đường xe? Hiện đại giao thông phát đạt như vậy, trước mắt căn bản liền không tồn tại cái gì tuyến giao thông. Một đám gia thần cũng ngơ ngác. Bọn họ xa so với Lữ Võ càng thêm thói quen ở hiện tại lộ trình chẳng uống. Ngô Hiển liền nói, chủ, cần phải hoạch định trong vòng 2 năm sự vụ, sẽ đi Nạp Phú. Còn đang suy đoán phải đi bao lâu Lữ Võ, vừa nghe sắc mặt lập tức liền có chút khó coi. Vốn là muốn cùng đi mở mang kiến thức Tống Bân, biết được sẽ tiêu thời gian dài như vậy, âm thầm thở dài, thầm nói, đi không được rồi. Một cái gia tộc luôn là cần phải có người trong nhà. Lữ Võ ba con trai đều còn nhỏ, vừa không có đắc lực thân tộc. Hắn phải đi tham dự hội mình, Tống Bân liền cần phải nhận lãnh trong nhà trách nhiệm. Đất phong cần xây dựng cái gì, nên hoạch định phương án, Lữ Võ cũng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, chẳng qua là không có vội vã lấy ra. Ở xuất bộ lên đường trước, Lữ Võ đem sớm chuẩn bị xong bảng kế hoạch lấy ra. Nhận lấy bảng kế hoạch Ngu Hiển hành lễ, nói, chờ chủ trở về, lộ vẻ sẽ cùng chủ hành đơn xin từ chức chi lễ. Lữ Võ bị đánh một đột kích, chân mày kìm lòng không đặng nhíu lại. Hắn rất nhanh buông ra nhíu chặt chân mày, hỏi, không biết ta làm đền đáp vật gì chuyện gì? Không có biện pháp a. Ngu Hiển ở trở thành Lữ Võ gia thần trước liền đã trước nói tốt, một ngày nào đó hắn sẽ trở lại gia tộc của mình. Mà hắn đã vì Lữ Võ gia sức 5 năm. Hắn nên là năm nay chỉ biết nói lên thỉnh cầu, chẳng qua là không ngờ tới Lữ Võ lần này nạp phú là muốn đi xa xôi phương Nam. Có thể ở Lữ Võ trước khi đi đã biết, tính là phi thường biết lễ. Cho nên, chỉ có thể là vui vẻ gặp mặt vui vẻ chia tay, có thể lưu lại một đoạn giai thoại thì tốt hơn. Bây giờ người trung bình tuổi thọ liền 30 tuổi cũng không tới, quý tộc nhất định sẽ sống được dài hơn thọ một ít. Chẳng qua là, cuộc sống thật không có bao nhiêu cái 5 năm. Đã chừng 30 tuổi Ngu Hiển, hắn ở lão Lữ nhà học được vật không ít, là thời điểm về đến nhà học để mà dùng. Vì vậy, hắn phi thường cung kính xin chỉ thị, mời chủ cho phép ta ở phòng sử dụng âm thị tới tiêu pháp, lại cho ta chế tác gừng nước. Lữ Võ cũng không kịp mở miệng. Cát Tôn rất không lễ phép đứng lên, nói, tới tiêu nhưng cũng, gừng nước không thể cho. Tống Bân sau đó đuổi theo, biểu đạt giống nhau ý kiến. Còn lại gia thần, có một tính một cũng là cự tuyệt Ngu Hiển sao chép gừng nước. Lữ Võ nghĩ thầm, phương Nam nhiều thủy hệ, nông sản cũng là lệ thuộc ruộng nước, đích xác không nên cho phép xuất hiện gừng nước, nếu không nước sở học được, trung nguyên các nước việc vui liền lớn. Chương 202, lão Lữ nhà lại ra mắt. Gia thần không muốn để cho Ngu Hiển gia tộc chế tác gừng nước, nghĩ cũng không phải là bị nước sở học được tầng này. Bây giờ người ở kiến thức lĩnh vực bên trên bản quyền sáng chế ý thức rất mãnh liệt, nên của gia tộc nào kỹ thuật, trừ phi thật sự là đánh không lại, bằng không nhà mình có bị giống nhau như lúc sao chép được, tất nhiên sẽ tới cửa hỏi tội. Ngoài ra, cho dù là đánh không lại, luôn có một nhà có thể đánh được xâm phạm bản quyền đối tượng, bọn họ mới không sẽ nuốt giận vào bụng, nhất định sẽ tìm người chủ trì công đạo. Rất nhiều đại quý tộc vẫn là hy vọng có thể chủ trì công đạo. Bọn họ sẽ không làm không công chuyện, tất nhiên sẽ đạt được hồi báo. Kỳ thực, cho dù là đại quý tộc mong muốn sao chép tiểu quý tộc vật, bọn họ cũng sẽ chuyện lấy được trước cho phép, tuyệt đối sẽ không làm ra không cáo mà lấy loại chuyện như vậy. Không có luật pháp đi ước thúc chuyện như vậy, chẳng qua là do bởi một loại nhận thức chung. Rất đơn giản nói, tất cả mọi người cảm giác phải đồ vật của mình chính là mình, vốn quý tộc tiết tháo cùng tinh thần, cùng nhau đi tuân thủ như vậy tập tụ. Quý tộc rất tham lam nhưng lại rất thông minh, bọn họ biết cái dạng gì quy tắc nên đi giữ gìn, mới có thể khiến lợi ích của mình có thể lâu dài. Dù sao, bản thân họ chính là lợi ích đã phải người, quy củ vẫn còn, lợi ích đang ở. Bất đắc chí cùng trắng tay người, mới là hy vọng nhất cải thiên hoán địa một loại kia quần thể. Ngu Hiển ít nhiều gì cảm thấy thất vọng, ánh mắt nhìn về phía Lữ Võ, bên trong tràn đầy khẩn cầu. Cuối cùng có thể đánh nhịp người là Lữ Võ. Hắn không có quá nhiều kiểu cách, nói một ít lại nhải cả ngày vậy, thẳng nói, nếu nước sở lấy được, có thể làm cho chi quốc lực tăng trưởng mấy phần. Cát Tôn lúc này nói, giống như là mấy cái khác gia thần trố mắt nhìn nhau một trận, nghĩ dựa vào vẻ mặt của đối phương tới suy đoán có nghĩ đến hay không tầng này. Ngu Hiển đầu tiên là sắc mặt đại biến, nghĩ rõ ràng tầng kia, rất lòng vẫn còn sợ hay nói, nước sở nếu có, Tống, Trịnh, Trần, Thái, không còn tồn tại vậy. Có khoa trương như vậy. Bất quá, Lữ Võ rất tình nguyện Ngu Hiển nghĩ như vậy. Hắn thấy Ngu Hiển buông tha cho, bắt đầu ngoài ra bố trí. Về phần Ngu Hiển về đến gia tộc có thể hay không chế ra gừng nước loại chuyện như vậy, dựa vào là chính hắn phẩm đức. Xét thấy Lữ Võ là nước Tấn quý tộc, hay là Trô đang trong thời kỳ tăng lên giai đoạn. Phải tin tưởng nước Tấn thực lực bây giờ, cùng với nước Tấn đối các nước chư hầu lực uy hiếp. Đến lúc đó Lữ Võ mong muốn đòi công đạo, siêu sát suất lớn chính là chuyện một câu nói, có đầy nước Tống quý tộc vì lấy lòng nước Tấn quý tộc, cái sau nối tiếp cái trước đi tìm lão ngu nhà không thoải mái. Dĩ nhiên, thật làm được cái mức, ai trên mặt cũng sẽ không đẹp mắt chính là. Bởi vì Ngu Hiển sẽ là người thứ nhất cùng lão Lữ nhà vui vẻ gặp mặt vui vẻ chia tay gia thần, làm ra chủ Lữ Võ kỳ thực rất không hy vọng làm ra cái gì khó chịu chuyện đi ra. Hắn sẽ không keo kiệt với tiền tài phía trên quà tặng, mang bộ đội lên đường tiến về Tân Điền lúc, đặc biệt mệnh thợ thủ công chế tạo một chiếc hoa lệ khung xe, giới lúc còn sẽ phái ra bộ đội hộ tống, nhất định sẽ làm cho Ngu Hiển nở mày nở mặt về quê. Lần này là tiến về hội minh, đi hay là ở xa nước Tống phía Nam Trung Ly cái chỗ này. Lữ Võ không xác định sĩ cái, gài có thể hay không gia nhập bộ đội kiên chế, phái người đi hỏi lại sẽ ở về thời gian có chút không kịp, chỉ đành mang theo đủ binh lính. Bởi vì bây giờ căn bản không tồn tại phòng lực lượng quân sự quan hệ, võ sĩ bình thường đều là ở trong nhà mình, lấy được chiêu mộ ra lệnh mới có thể tự đi chuẩn bị vũ khí cùng áo giáp, lương mạt, thậm chí muốn bản thân mang theo tùy tùng. 7500 tên lính, hơn nữa 13000 tên phụ binh, tổng cộng hơn 20000 người từ âm cùng với lữ phân biệt tụ lại tới. Đất phong càng lớn, gia chủ chiêu mộ binh lính thời gian lại càng lâu. Trước kia chỉ có âm, võ sĩ cũng cơ bản tụ lại ở một phiến khu vực. Lữ Võ phát ra chiêu mộ lệnh có thể ở trong vòng 5 ngày tụ hợp thành quân. Chờ đợi âm bên này xây dựng hướng ra phía ngoài phúc sạn, lại có lữ khối này đất phòng, chiêu mộ võ sĩ cần thời gian hao phí gia tăng đến 12 ngày. Từ khích chí chiêu mộ lệnh bị đưa tới, đến lữ võ chỉ hoãn 2 ngày, lại tốn 12 ngày mới đưa bộ đội tụ họp lại, tương đương với hắn chỉ còn giữ lại 16 ngày dùng để lên đường. Cân nhắc đến dĩ vãng lữ võ từ Âm đi Tân Điền bình thường sẽ không vượt qua 15 ngày, có 16 ngày dùng để lên đường hoàn toàn đủ. Chẳng qua là sắp xỉ ở kỳ hạn chót mới đến Tân Điền, có điểm giống là đang cố ý nắm, bị quá đáng đọc hiểu sẽ tương đối khó coi. Ông trời tốt, không có ở lữ võ hành quân trên đường đột nhiên tới một trận mưa. Bọn họ đến Tân Điền về sau, bộ đội dĩ nhiên không thể một mạch vào thành, an bài ở thành Nam ngoại ô tiến hành trú đóng. Chờ đợi xây dựng cơ sở tạm thời xong, binh lính có thể từng nhóm vào thành, hoặc là đi tìm thú vui, cũng có thể đi mua cần vật liệu. Mỗi lần đại quân phải xuất chinh, chỉ cần là tới Tân Điền tụ họp, bên trong thành có làm mua bán quý tộc liền sẽ rất vui vẻ. Bọn họ vui vẻ hơn là một khi đại quân trở về tới vẫn là sẽ tới Tân Điền tiến hành giải tán, dù là đến lúc đó không đánh nhau không tồn tại chiến lợi phẩm mua bán vấn đề, vẫn sẽ có một số đông người vào thành tiêu phí. Sớm phát hiện cơ hội buôn bán lữ võ, một mực kiểm chế lại ở Tân Điền bố trí cửa hàng viên kia sao động tâm. Mua bán có thể làm, hơn nữa là rất có cơ hội buôn bán, thật là không phải ai cũng có thể ở Tân Điền làm mua bán. Đầu tiên phải lấy được quốc quân cho phép, trở lại mới là điều tra thứ gì bán chạy, hơn nữa muốn nhìn có hay không ai chiếm cứ một cái ngành nghề bá chủ địa vị. Không thể trêu chọc, đừng nghĩ đi làm cái gì công bằng cạnh tranh. Trước mặt 5 tháng không có công bằng cạnh tranh chuyện như vậy, chỉ có gia tộc thực lực có đủ hay không tiêu chuẩn này. Không có kia phần thực lực nhất định phải đi khiêu chiến, ngày nào đó bị đập chết đơn thuần là tự mình tìm đường chết. Cái này quy tắc ngầm giống vậy thích ứng với lão Lữ nhà. Người yếu tới khiêu chiến, Lữ Võ có thể đem đối phương đập chết. Lữ Võ nhất định phải đi gây hấn đại quý tộc, bị đập chết cũng không ai sẽ đồng tình. Cho nên, cường giả vui vẻ, người yếu căn bản liền không cách nào thể hội. Âm Vũ Tử. Khích Chu biết được lão Lữ nhà bộ đội đến, bị phái tới tiến hành tiếp hiệp, cũng là kiểm tra lão Lữ nhà bộ đội là cái gì tạo thành. Hắn trước cùng Lữ Võ làm lễ ra mắt, lại nói, chủ có lời, Âm Vũ Tử tùy theo nhưng cũng. Lữ Võ không muốn vào thành, Nạp Phú trong lúc cũng không muốn bái phòng ai, lắc đầu nói, võ lại ở lại là được. Khích Chu hỏi, Âm Vũ Tử nhưng có lương mặt chi thiếu. Điều này làm cho Lữ Võ trả lời có hay là không có đâu. Trước mặt niên đại, bình thường Nạp Phú trong phạm vi, làm thượng cấp quý tộc cũng không có nghĩa vụ vì hạ cấp quý tộc chuẩn bị cái gì, không có nói ra ngạch ngoại yêu cầu cũng coi như là thông tình đạt lý. Cũng không. Lữ Võ cảm thấy tiện nghi nhỏ hay là thiếu chiếm, nói, túc hạ cần phải kiểm duyệt. Khích Chu cũng không có khách sáo, nên đi lưu trình nhất định phải đi. Như vậy hai bên cũng an lòng, cũng mới giống như là nước tấn quý tộc nên có khác bản. Kiểm duyệt liền cần lão Lữ nhà binh lính võ trang đầy đủ. Một đội lại một đội binh lính ở các cấp chỉ huy giới chỉ thị xuyên giáp, bọn họ rút ra gia doanh ở hoang dã sắp hàng. Bên này cũng không chỉ có lão Lữ nhà doanh địa. Bị chiêu mộ tới trước các người quý tộc, bộ đội của bọn họ vậy không thể thành kiến chế vào thành. Bởi vì là phải đi phương Nam quan hệ, doanh địa tự nhiên cũng liền đặt ở Tân Điền thành Nam ngoại ô. Mỗi một người quý tộc tới cũng phải tiếp nhận kiểm duyệt, tương tự trang diện ở Tân Điền thành Nam ngoại ô đã phát sinh không biết bao nhiêu lần. Đây là Âm Thị Vũ Trang. Do vì áp dụng ác kim chế giáp, là Âm Thị Vũ Trang không thể nghi ngờ. Ác kim nhiều cấu, nhuộm chi quần áo khó tắm, cũng sẽ khiến da ngứa lạ, nặng nhưng tới nát giữa. Như thế nào chịu được? Phải có này thuật, càng cũng chưa biết vậy. Xem sự hùng tráng, không biết nơi nào có thể mua. Tấn quân chiến bảo khoản thức phương diện mặc dù cũng không hoàn toàn nhất trí, cũng là đồng dạng sẽ sử dụng màu đỏ vải vóc. Binh lính chiến bảo không có thu tay áo, nói cách khác cánh tay ống tay áo sẽ rũ xuống tay áo lớn, bình thường không có đi quản, lúc tác chiến tác sẽ từng vòng cuốn trên cánh tay, lại dùng thứ gì buộc chặt một cái, phần lớn là sử dụng hộ tí cố định. Ngoài ra, bọn họ cũng chỉ mặc một loại thoải mái buộc quần, bởi vì quá mức thoải mái một ít, đầu gối đi xuống cẳng chân bộ vị biết dùng dây thừng trói một vòng, nhìn qua liền cực kỳ giống quân thụ. Lão Lữ nhà bởi vì lữ võ tồn tại, không có quá mức thay đổi tấn quân chế phục là tiền đề, nhiều một xà cạp cử động, binh lính cẳng chân bộ vị có xà cạp khiến cho nhìn qua sẽ có vẻ càng thêm tháo vát một ít. Cũng không đến nỗi mỗi lần cất bước để cho cẳng chân bộ vị ống quần phồng lên. Cái gọi là xà cạp kỳ thực chính là một vải dài mang, một mặt là đầu bằng, một mặt phân nhánh thành hai đầu thừng, xiên nơi cửa muốn bền chắc, chiều rộng 10 cm hoặc càng chiều rộng, chiều dài vượt qua 1m5 thước là đủ. Xà cạp lối đánh là đem đầu bằng bưng từ mũi dậy bắt đầu lượn quanh chân bình bọc, mỗi một vòng hoặc hai vòng có thể đem xà cạp trở mặt, lấy bảo đảm bình dán chân mặt không ngừng hướng lên đánh tới đầu gối chỗ, ứng đứng lên đánh, tùng khẩn vừa phải, thật chặt bước không ra bước, quá lỏng không có tác dụng, đánh tốt xà cạp ứng đem dày miệng nghiêm phòng. Đi thời gian rất lâu cũng không vông. Vì đồ phương tiện quan hệ, lão Lữ nhà giáp trước mắt vẫn là lấy vòng mảnh giáp cùng giáp ngực làm chủ. Bởi vì mỏ sắc chất luyện kim trở thành thỏi sắt sau, mới bắt đầu màu sắc là màu bạc quan hệ, chế tạo ra tới giáp phiến tự nhiên cũng là màu bạc. Trên thực tế, phan cứng là màu đen, nhưng là một khi trở thành cục sắt chính là màu trắng hoặc màu bạc. Mong muốn để cho sắt thay đổi màu sắc, nhất định là gia nhập tương ứng nguyên tố. Lữ Võ không có làm quá mức hoa trong dâu xinh đẹp đồ chơi, nếu không biến thành màu đen vậy, giả vờ lên kỳ thực còn có chèn ép cảm giác. Đến từ lão Lữ nhà bộ đội, trong đó 3.000 người mặc màu bạc trắng thiết giáp, ngoài ra binh lính thời là lấy áo giáp chiếm đa số, nhưng cũng có binh lính người mặc đẳng giáp hoặc là mục giáp. Nói trắng ra, Lữ Võ nguyện ý vũ trang nhà mình võ sĩ, nhưng cũng sẽ không chẳng phân biệt được ưu liệt. Tỷ như một ít thuộc dân mới vừa được để bạt thành đạt võ sĩ không đến bao lâu, biểu hiện của bọn họ tạm thời còn không đáng phải Lữ Võ ưu tiên đầu tư, tự nhiên cũng liền không đạt tới mua chịu mượn tiêu chuẩn. Không sai, Lữ Võ cũng không phải là không có đền bù phát xuống trang bị. Võ sĩ cũng không có ngây thơ đến cho là có thể bạch bạch đạt được, bọn họ sẽ tại sau này hoàn lại tiền tài. Cái này cùng bây giờ quy tắc có liên quan. Kỳ thực, chỉ có tử sĩ mới có thể phải không hoa tiền tài nên cái gì cũng có thể thu được, nhưng chờ bọn họ phải bỏ ra thời điểm, dùng chính là mệnh đi hoàn lại. Một trận kiểm duyệt xuống, Khích Chu nội tâm rung động toàn biểu hiện ở trên mặt. Hắn đi vào một kẻ người mặc thiết giáp lão lư nhà trước người, rất không lễ phép đưa tay sờ một cái giáp ngực miếng sắt nội bộ, phát hiện bên trong không có khe hở đất để chống dán một lớp da cách, lại kiểm tra tương ứng đồng bộ nón an toàn, miếng lót vai, hộ tí, bao cổ tay chờ chút. Âm thị chi thịnh. Khích Chu nuốt một ngụm nước bọt, mới khen ngợi nói, bắt đầu từ âm vũ từ vậy. Cái này lời hoàn toàn không có tật xấu. Lữ Võ nhưng không phải là âm thị một đời con mắt mà. Chương 203, đây là đang làm khó ta lão lư a. 6 năm rồi. Lữ Võ đi tới thời Xuân Thu trọn vẹn 6 năm mới đưa gia tộc hơi phát triển, tự ta cảm thấy ở xuyên Việt đại quân một viên bên trong, đã coi như là phi thường phế vật một. Rất nhiều đồng hành, dùng 1 tháng tới chiêu binh mãi mã, 3 tháng là có thể chiếm lĩnh một mảnh địa bàn lớn, trong vòng 1 năm đẩy ngang cả nước, 3 năm giữa hoàn thành đối toàn cầu chiếm lĩnh. Liên hỏi, có sợ hay không? Lời nói, những thứ kia đồng hành là trước đem động cơ đốt trong làm ra tới, tái phát minh xe hơi, xe lửa, tàu thủy chờ công cụ giao thông sao? Còn là quân đội căn bản không cần hành quân, trực tiếp tới cái thuần gì? Ngoài ra, bọn họ chỗ thế giới nhất định không cần ăn đồ ăn, dựa vào chính là tác dụng quang hợp, đánh trận cũng toàn dựa vào tay không. Lữ Võ nhìn đứng đội thành hàng giáp sĩ, nội tâm kỳ thực hơi nhỏ kích động. Nếu như không có dây chuyền sản xuất mô thức, từ một kẻ thợ thủ công tới thuần thủ động chế tác, cho dù là vòng mảnh giáp cùng giáp ngực, một bộ áo giáp chế tác giờ công kỳ thực cũng phải gần tháng rưỡi. Sử dụng phân công hợp tác dây chuyền công tác mô thức, một bộ chế tác giờ công bị giảm bớt đến 13 ngày. Phía sau, lão Lữ nhà đầu nhập thủy lợi chế tạo truy thiết bị, lại nghiên cứu ra rất nhiều đúc khuôn, một lần nữa giảm mạnh giờ công. 5 ngày là có thể đem một bộ áo giáp chế tác hoàn thành. Mà cái này hay là Lữ Võ hủy bỏ miếng lót vai, hộ tí vân vân ra thuộc phối kiện, nhất luật áp dụng kim loại đồng bộ. Cho nên, lão Lữ nhà binh lính bây giờ nhìn đi lên tràn đầy kim loại cảm giác. Bây giờ người nơi nào biết qua kim loại thắt lũ? Cho dù không phải sắt thép chiến xa, 3000 tên người mặc thiết giáp giáp sĩ đứng như vậy, có thể mang đến cảm giác chấn động vẫn 10 phần. Chủ thân thể áo giáp, trước mắt tương đối hao phí giờ công chính là ở khế hợp trên thuộc da. Nói cách khác, miếng sắt nội bộ là có da thuộc tầng thứ, cũng không phải là trực tiếp dán chặt quần áo hoặc da. Vì để cho chế tác trở nên càng thêm đơn giản, Lữ Võ làm ra khoan thiết bị, lại tham dự cải lương, áp dụng chính là đinh trang chế tác bước. Bởi vì là đinh trang quan hệ, có thể thấy được áo giáp miếng sắt bên trên một ít vị trí tồn tại một ít tiểu viên hình kim loại đồng phiến. Sở dĩ là đồng phiến, chủ yếu là đồng xa so với sắt mềm, nhất định nhiệt độ hạ lại làm đẻ nén, càng thêm dễ dàng đẻ dẹp. Khích Chu thấy được 500 trọng bộ binh, không tránh được dậm chân quan sát. Y thì theo hắn hiểu, 500 trọng bộ binh mới thật sự là giáp sĩ, vẫn là hết sức tinh nhuệ một nhóm. Những thứ này đến từ lão Lữ nhà trọng bộ binh. Bọn họ một tay khiêng cao 1m6, chiều rộng 80cm đại thuẫn, một cái tay khác cầm chiều dài hẹn 2m5 đoàn mâu, bên hông hệ thống treo một thanh chiều rộng mặt kiếm. Khích Chu luôn cảm thấy giống như ở đâu xem qua tương tự binh chủng, trong lúc nhất thời có chút không nhớ nổi. Còn lại giống như là chiến qua binh cùng trường mâu binh, coi như là khá thường gặp binh chủng, chẳng qua là lại hợp với một thân kim loại giáp, nhìn còn có lực phòng hộ một ít. Trừ cận chiến binh chủng ra, còn có 800 công kích tầm xa binh chủng. Chẳng qua là, trong tay bọn họ ra hỏa cũng không phải là cung tên, là Lữ Võ tự mình phát minh đi ra thập tự nỏ. Đây cũng là năm ngoái Lữ Võ có chút nhàn, thời gian sung túc mới có thể làm đông làm tây. Thập tự nỏ chế tác công nghệ cũng không phức tạp, chỉ là bởi vì mới vừa tiến vào sản xuất giai đoạn quan hệ, sinh có thể có chút thấp đồng thời, một ít tật xấu tạm thời cũng không có được giải quyết. Khích Chu xem không hiểu thập tự nỏ, thấy được lão Lữ nhà binh chủng tạo thành, sắc mặt rất là quái dị nói, như vòng đoán không sai, âm tử chi sư có nguy thị, trí thị, phong thái khích thị. Cũng không. Lữ Võ đầu tiên là rất dứt khoát phủ nhận, mới lại nói, âm thị tân tấn, tất nhiên nên tìm nhà mình chiến pháp. Khích Chu tiếp nhận Lữ Võ cách nói. Một cái gia tộc mong muốn phát triển, khẳng định không thể dừng lại lục lọi bước chân. Chẳng qua là đi, thật không có một nhà giống như lão Lữ nhà làm phức tạp như vậy. Khích Chu bây giờ cảm thấy truyền ngôn có sai lầm, lão Lữ nhà một chút cũng không nhìn ra nơi nào nghèo, thậm chí nhìn giàu đến chảy mỡ. Về phần bắt chước những gia tộc khác chuyện, bây giờ phổ thế pháp tắc rất rõ ràng, thời gian quá mức rất xưa vật có thể bắt chước cùng sao chép, một khi bắt chước cùng sao chép nhà ai độc môn bí tịch tắc tự gánh lấy hậu quả. Khích Chu cho là Lữ Võ sẽ không ngu như vậy, lập tức liền gây hấn nước tấn hai cái nhà khách vị, còn đắc tội đối với mình có ân nguy thị. Hắn kiểm duyệt xong lại không có lập tức rời đi. Lữ Võ cho là Khích Chu là có lời gì muốn nói riêng một chút, cũng liền mời một khối đi tới bản thân đại trướng. Âm tử. Khích Chu bốn gối ngồi quỳ chân mà xuống, chờ đợi tất cả chiêu đãi vật dân đủ, mới đúng Lữ Võ thi lễ một cái, nói, vòng xem lần này các nhà, ác kim đã nhiều nhà sử dụng. Đây là âm tử dẫn lĩnh chi phong. Kỳ thực Lữ Võ cũng nhìn thấy. Nói trắng ra, sát loại kim loại này sớm đã bị dòm biết, nghĩ luyện kim độ khó cũng không lớn, chẳng qua là không cách nào luyện kim ra đạt chuẩn sát. Bây giờ đồng thau kỹ thuật đã thành thục. Mọi người đã thành thói quen với sử dụng các loại đồ đồng đao, đối chuyện mới mẹ vật cuối cùng sẽ ôm chần chờ thái độ. Ngoài ra, một vài gia tộc có thể đem mỏ sắt luyện kim trở thành thiết liệu, chỉ là bọn họ còn không có lục lọi đến chính xác bước, giá luyện được gang trừ tràn đầy đục lỗ ra, chế tác thành làm binh khí cũng không phải bình thường giòn. Kỳ thực gỗ than thiêu đốt nhiệt độ cũng có thể luyện kim ra chất lượng tốt thỏi sắt, chẳng qua là cần nhiều hơn một ít tài liệu chuyện. Nhưng không có lục lọi đến trước, ai có thể muốn lấy được đâu? Rất nhiều chuyện kỳ thực chính là thiếu như vậy bước chạm bóng cuối cùng, nhưng vẫn chặn. Thêm nữa, có đạt chuẩn thỏi sắt, kỹ thuật rèn đúc không thích hợp, vậy không cách nào chế ra chất lượng tốt vũ khí cùng áo giáp. Ở đời nhà Thương thời kỳ, tiên dân liền đã phát hiện mỏ sắt có thể luyện kim ra kim loại. Chẳng qua là sắt vũ khí cùng áo giáp toàn diện thay thế đồng tao trang bị, quá trình lại hoa gần 1000 năm. Lấy trước công nguyên 1100 năm, Thương năm cuối, trước công nguyên 100 năm, Hán Vũ đế chấp chính trung kỳ, thời gian tiết điểm. Lữ Võ vì sao có thể làm ra thép? Kỳ thực chính là nhìn có hiểu hay không, không phải nhìn độ khó. Dung Cang trực quan cách nói, đổi một hiểu người nhiều hơn tới lấy thay Lữ Võ, có tin hay không sinh thời trong vòng trăm năm Hoa Hạ liền nên xuất hiện xe lửa loại đồ chơi này. Sắt cùng thép phân biệt, không phải là luyện kim quá trình thêm liệu phân biệt mà. Ngâm than 214, 3% mà sống sắt. Ngâm than 0.032.1% vì thép. Về phần chế gia công cụ dùng tốt hay không, liền nhìn gia công kỹ thuật chứ sao. Lữ Võ làm một bộ quý tộc khác nhà thiết giáp, lập tức biết bây giờ binh lính vì sao không muốn xuyên. Bọn họ ở chế tác thiết giáp bên trên, sử dụng là chế tạo pháp. Áo giáp công tự, luyện kim ra thỏi sắt, lựa chọn rèn trở thành điều trạng hoặc là phương khối hình, lại vá lại ở một ít gia thuộc hoặc vải vóc phía trên. Bọn họ ở chế tác lúc, không biết là vì tiết kiệm gia thuộc tài liệu, hay là gia thuộc không đủ quan hệ, lại hỗn hợp vải bố, làm nhìn qua giống như là trang phục ăn mày. Khoản thức nhìn có được hay không, kỳ thực cũng không phải cái loại đó trọng yếu. Chỉ bất quá, miếng sắt phân bố có chút loạn, không có cứng rắn chất gia thuộc làm áo lót, trở lại là miếng sắt có rất nhiều gờ giáp, áo giáp biến hình sẽ đâm bị thương hoặc cắt thương ra. Xuyên giáp xuyên qua bị bản thân áo giáp cắt thương hoặc đâm bị thương, nếu là gì xét miếng sắt hại người, cảm nhiễm phát mủ sát suất quá lớn, nhưng không phải là sẽ đưa đến phát mủ, khiến người sinh ra sốt cao triệu chứng, mạng nhỏ nhi xong đời sao. Sau đó, Lữ Võ đem kia một bộ lấy được thiết giáp xuyên ở trên cọc gỗ, mệnh xạ thủ tiến hành bắn thử. Không biết là lão Lữ nhà bà cạnh đầu mũi tên quá ngưu bức, hay là bộ kia áo giáp phòng ngự lực quá phế, ngược lại một mũi tên trực tiếp bắn nát miếng sắt. Ba cạnh đầu mũi tên bản thân liền là vì phá giáp mà thiết kế, nhưng bắn thử không phải bắn thủng miếng sắt, là bắn nát à. Cái này có thể nói rõ không phải bây giờ binh lính ý thức chủ quan đi bại xích, rõ ràng chính là sắt chất lượng không đạt chuẩn, chế tác phương thức bên trên lại quá thô ráp. Binh lính, không mặc, trách ta rồi. Lữ Võ đối khích Chu nói một vài gia tộc bắt đầu sử dụng đồ sắt, là dụng ý gì không nghĩ suy đoán, càng không muốn đi hỏi. Có mấy lời nói chưa dứt lời, nói chính là phiền toái sau này. Hắn cũng liền dành trước do hỏi, không biết ấm tử nhưng cần võ làm thế nào chuyện. Khích Chu trên mặt có rất rõ ràng do dự, nên là cân nhắc hơn thiệt kết thúc, hắn mới lên tiếng, chủ cũng không nói tới. Ấm tử, không biết nhưng nguyện bán ra áo giáp. Linh Nương Liệt, đề tài này vẫn bị rời đi ra. Lữ Võ giơ lên ly nước, biểu hiện ra gương mặt làm khó. Không phải là ta chủ muốn mua. Khích Chu dừng một chút, mới tiếp tục nói, tại hạ tận mắt nhìn thấy, âm tử chi giáp thật tốt. Chẳng qua là không biết cần kim bao nhiêu, hoặc lấy vật gì trì hoãn. Không trò chuyện cái đề tài này, chúng ta còn có thể là bạn nhậu. Kỳ thực, Lữ Võ nghĩ bán, cũng không phải là nghĩ như vậy bán. Lão Lữ nhà bây giờ đang phát triển kỳ, tiền tài chỉ chê ít không chê nhiều. Có chút công nghiệp thông thường người cũng có thể biết một chút, một loại sản phẩm sản lượng càng thêm lớn, liền ý vị chi phí càng thấp. Có phải hay không có chút nghịch lý? Tài liệu không lấy tiền, nhân công không lấy tiền. Vậy mà, thực tế chính là chuyện như thế. Lão Lữ nhà bản thân thì có mỏ than cùng mỏ sắt, nhân viên căn bản không cần tiền lương. Hiệu ích cái gì, đối Lữ Võ mà nói cũng không phải là mấu chốt. Hắn cần muốn cân nhắc chính là có nên hay không bán rồi thôi sau sẽ để cho Ngụy thị có phản ứng gì. Đồng thời, bán cho ai, lại là bán bao nhiêu, sau này lại sẽ sinh ra ảnh hưởng gì. Thấy Lữ Võ thật lâu không nói, Khích Chu sắc mặt bắt đầu hơi khó coi. Nhà ta tấn, phải Hàn thị, Ngụy thị, Chí thị coi chừng. Lữ Võ suy nghĩ một chút, bổ sung một câu, nói, ấm tử thưởng thức khiến ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Chẳng qua là, Ngụy thị không cho phép. Khích Chu trong lòng khó chịu, cảm thấy mua chút áo giáp mà thôi, làm khó khăn như vậy, nhưng cũng có thể hiểu, nói, nếu ta chủ cũng mua, Ngụy thị lại đem như thế nào? Cũng không phải. Lữ Võ không thể đem cái này nổi nấu cho chụp tại Ngụy thị trên đầu, muốn không cũng quá không biết ăn ở. Hắn nói, phải Ngụy thị tương trợ, mới có được như hôm nay chi âm thị. Ta nếu tung ra bán binh giáp, chẳng phải thành vong ân phụ nghĩa hạng người. Khích Chu trầm mặc. Nước Tấn người nào không biết lớn nhất vũ khí trang bị nhà buôn sỉ là Ngụy thị. Những gia tộc khác không cướp, không phải bọn họ cho Ngụy thị mặt mũi, thuần túy là công nghệ, sản năng cùng với chi phí bên trên không đấu lại Ngụy thị. Một điểm nữa, một cái gia tộc nghĩ làm chút gì, cần chính là lâu dài tạo nên bia miệng. Ngụy thị làm cái này mua bán không phải một thế hệ hai đời người thời gian, bia miệng phương diện đã dựng đứng lên, đường dây tiêu thụ cũng đã bố cục hoàn thiện, càng tạo thành một loại mua trang bị tìm Ngụy thị thị trường hiệu ứng. Này dư gia tộc nghĩ ở vũ khí trang bị bên trên cùng Ngụy thị cạnh tranh, cho dù là vũ khí trang bị chất lượng so Ngụy thị tốt, giá tiền so Ngụy thị thấp, sử dụng bình thường thủ đoạn cũng còn có đấu, không phải trong thời gian ngắn có thể phân ra một thắng bại. Lữ Võ cảm thấy, mình là thời điểm tìm thích hợp thời gian, thật tốt cùng Ngụy thị nói một chút. Chương 204, âm thị trỗi dậy tốc độ, vì vậy 3000 giáp sĩ khiến ta bành trướng, Lữ Võ. Kỳ thực, không có chuyện. Trang bị ưu liệt có thể quyết định một cuộc chiến tranh thắng bại, cũng không phải 100%. Rất nhiều lúc, rõ ràng trang bị trội hơn đối thủ gấp mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần, thật đánh nhau cũng là đại bại thua thiệt, cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Quyết định chiến tranh thắng bại thật ra là người, cũng chính là binh lính tố chất. Lữ Võ có thể đại lượng sản xuất chất lượng tốt binh khí cùng áo giáp, chỉ là một loại ưu thế, muốn nói có thể bách chiến bách thắng tắc chưa chắc. Bất quá, nếu là đến nước này, hắn còn quá mức cẩn thận dè dặt, đích xác là rất không nói được. Lão Lữ nhà tại sao phải ở Bắc Cương thường xuyên có động tác? Không phải là Lữ Võ hy vọng có thể rèn luyện bộ đội mà. Chỉ riêng huấn luyện là không cách nào bồi dưỡng được một chi chân chính tinh binh. Tinh nhuệ trước giờ đều là đánh ra tới, không phải huấn luyện ra. Lữ Võ ý tưởng rất thực tế, nội đấu cái gì liền miễn, chủ yếu cũng là sợ đánh không lại, bồi dưỡng tinh nhuệ liền từ đơn giản mô thức bắt đầu, tìm một chút dị tộc chơi đùa có thể vui vẻ hơn. Gặp phải cự tuyệt khích Chu mang theo thất vọng đi. Hắn cứ việc rất thất vọng, cũng là đối Lữ Võ ấn tượng tốt hơn rồi. Không ai không thích nói nguyên tắc người. Một khi người này còn rất nhớ bị ân tình, không lại bởi vì bị lợi ích dụ khiến, hoặc là gặp phải áp lực, tùy tiện thỏa hiệp, phẩm cách phương diện là không thể nào chỉ trích. Chủ, Cát Tuần cảm nhận được hoang mang, nói, chủ muốn nhường lợi với Ngụy thị. Lữ Võ lập tức nhìn về phía Cát Tuần, hỏi ngược lại, ý gì? Cát Tuần có sao nói vậy? Nói, chủ nhớ Ngụy thị tương trợ tri ân. Lần này, Lữ Võ có chút không biết nói gì. Nước Tấn bây giờ có hai cái nhất ví dụ rõ ràng. Khích thị có ân không báo, ngược lại hận ân nhân bất tử, danh tiếng đã thối Hàn thị có ân phải trả, không tiếc tổn hại ích lợi nhà mình đi báo ân, danh tiếng tốt đến không được. Không phải một môn ba khách trước, Khích thị cũng đã là nước Tấn công nhận ngạnh thực lực mạnh nhất gia tộc. Theo lý mà nói, mọi người đều biết Khích thị hùng mạnh, nên có mịt mờ nhiều người chạy đi quỷ liêm a. Vậy mà, cũng không có. Cũng không phải bảo hoàn toàn không có, phải nói phàm là ánh mắt không có vấn đề người, ai đều là đối Khích thị chọn lửa kính nhi viên chi thái độ. Làm được Khích chí cũng tự mình chiêu mộ, còn làm ra chiêu hiền đại sĩ thái độ, lự võ nhưng là bị cực chẳng đã mới bất đắc dĩ đi theo. Cái này, kỳ thực đã có thể đủ nói rõ vấn đề. Mà Lữ Võ lần này nghe theo chiêu mộ, cũng không có nghĩa là vì vậy trực thuộc ở Khích thị môn hạ, chẳng qua là trả nhân tình mà thôi. Một môn ba khanh, hay là thực lực cường đại nhất, cũng là lệnh ai cũng e sợ cho tránh không kịp. Một ít đầu góc tỉnh táo người, bọn họ phảng phất đã thấy Khích chí diệt vong liền ở trước mắt. Mà bởi vì Hàn thị có tiếng tăm tốt, ai cũng vui lòng cùng với thân cận. Bây giờ còn chưa có đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả giúp những lời này. Dù sao, mạnh tử còn chưa ra đời đâu. Ý tứ phương diện, nên hiểu vẫn có thể thưởng thức đi ra. Hưng. Lữ Võ nhìn về phía Lương Hưng. Phân phó nói, hướng Ngụy thị thấy ta hết sức, báo cho chuyện hôm nay. Lương Hưng lại xác nhận một lần, phải đi tìm Ngụy Kỳ, nói cho Ngụy Kỳ liên quan tới Khích thị muốn mua thiết giáp chuyện, mới ứng, vâng. Hắn rất rõ ràng bản thân nên làm như thế nào, chỉ là đơn thuần nói cho Ngụy thị, sẽ không nói nhiều một ít không nên nói. Tỷ như, yêu cầu Ngụy thị không truy cứu, hoặc là để cho Ngụy thị đi trận lại Khích thị miệng. Lữ Võ chờ Lương Hưng rời đi có một hồi nhưng lại hối hận. Làm như vậy mình ngược lại là không cần làm khó, lại đem vấn đề khó khăn đá cho Ngụy thị. Nếu là Ngụy thị hẹp hòi một ít, lão Lữ nhà cùng Ngụy thị liền sinh cái hở. Bất quá, làm đều đã làm, Lữ Võ rất mau đem hối hận tâm tình bỏ ra, sinh ra cái gì sau này cũng nguyện ý chịu đựng. Phải tin tưởng Khích thị sẽ không là người thứ nhất tìm lão Lữ nhà cầu mua thiết giáp gia tộc, có bọn họ mở đầu, phía sau sẽ có gia tộc lục tục tìm tới cửa. Lão Lữ nhà có thể vì báo ân, không có chủ động đi khai thác buôn bán binh giáp khí giới thị trường, bị động đi có thị trường là tiền đề, không làm ôm tương đương với đoạn tuyệt nhà mình càng phát hơn phát triển có khả năng. Ngoài ra, nếu là Khích thị đi tìm Ngụy thị, bất kể Ngụy thị là thái độ gì, Lữ Võ cũng coi như là còn Ngụy thị ân tình. Sau này lão Lữ nhà cùng Ngụy thị sẽ là quan hệ như thế nào, tiếp tục hữu hảo, còn là trở thành người đi đường, thậm chí còn trở mặt thành thủ, quyền lựa chọn giao cho Ngụy thị trên tay. Kỳ diệu nhất chính là, Lữ Võ là đứng ở có lý có tình một phương. Thành Tân Điền bên trong, Khích Chí mới vừa tiếp kiến Khích Chu không lâu, nói đề tài chính là lão Lữ nhà thiết giáp. Khích Chu đem quan sát của mình cùng ý tưởng như nói thật đi ra. Sau khi nghe xong Khích Chí một trận trầm ngâm, hỏi, cụ trang quả thật tinh lương. Khích Chu kính cẩn đáp, chi tiết. Lùi ra a. Khích Chí đang ngồi, ngón tay vô ý thức ở phía trước trên bàn trà sao động, thầm nói, âm thị trỗi dậy tốc độ, quỷ vậy. Không trách hắn nghĩ như vậy. Một cái gia tộc mong muốn phát triển, trừ phi giống như Triệu Võ như vậy, vốn là có một ít tổ tông đánh căn bản, lại lưu lại một ít nền tảng, nếu không từ linh phát triển tất nhiên cần rất lâu dài tích lũy quá trình. Cái này tích lũy chỉ chính là kiến thức, cũng chính là có thể dùng kỹ thuật vân vân, cũng là thổ địa, nhân khẩu, tiền tài các loại tư nguyên. Khích Chí liền nghĩ đến Triệu thị, hồi ức Triệu thị ở luyện kim công nghệ phương diện có cái gì thành tích, lại suy tư Lữ Võ thành tựu hiện tại cùng Triệu thị có quan hệ hay không. Nghĩ đến Triệu thị, hắn lại không khỏi cần suy tính Hàn thị cùng Ngụy thị ở Lữ Võ trỗi dậy quá trình trong đóng vai cái gì nhân vật. Mọi người đều biết là Lữ Võ cùng Hàn thị, Ngụy thị cùng Triệu thị là người thân. Chỉ bất quá đi, là người thân có thể đại biểu cái gì, lại không thể đại biểu cái gì. Chỉ là một nhóm của hồi môn, cũng không can thiệp. Khích Chí tin tưởng mình thu tập được tình báo, vừa muốn nói, nếu công nghệ là mấy nhà mượn âm thị hiện thế, thật vẽ vời thêm chuyện. Cứ như vậy, câu trả lời cũng chỉ còn lại có một. Người đâu? Khích Chí kêu một tiếng, chờ Bầu Nguyên đi vào, phân phó nói, báo cho đầu bếp. Ta đem tự tới vừa thấy, cái này đầu bếp cũng không phải là nấu cơm đầu bếp. Ngụy Kỳ trừ có lữ địa chi ngoài, trước còn có một khối đất phong gọi bếp. Hắn lữ cùng Lữ Võ trì hoãn, mới đất phong còn không có xây dựng đứng lên, có từ lâu đất phong cũng không chỉ còn sót bếp sao? Vì vậy, người ngoài gọi Ngụy Kỳ cũng có thể dùng bếp tới làm tiền tố. Khích Chí suy nghĩ một chút, lại nói, nhà ta muốn mua âm thị chi giáp một chuyện, công khai bên ngoài. Tự nhiên sẽ có gia thần đi thao tác chuyện như vậy. Đợi một hồi, Khích Chí trên mặt xuất hiện nụ cười quỷ dị, dù gì nói, âm thị. Như không thuộc về ta, sao không hủy chi? Mà Ngụy thị bên kia. Ngụy Kỳ biết được Khích Chí đem bái phòng bản thân, khách khí để cho Bổ Nguyên hồi bẩm, nhất định sẽ làm xong chiêu đãi chuẩn bị. Chờ đợi Bổ Nguyên rời đi. Ngụy Kỳ sâu cau mày thầm nói, ấm quý vì sao đặc biệt thấy ta? Hắn không ánh sáng dựa vào bản thân đi suy tư, phái ra gia thần hỏi thăm Khích Chí trước cũng làm cái gì. Rất nhanh, thành Tân Điền Nam ngoại ô liên quan tới lão Lữ gia bộ đội bị kiểm duyệt chuyện, chuyển tới Ngụy Kỳ trong lỗ thai. 3000 giáp sĩ. Ngụy Kỳ đầu tiên là sửng sở, sau đó cảm thấy khiếp sợ, rất là không thể tin nổi nói, Âm Vũ có 3000 giáp sĩ. Á đủ. Hù dọa ai đó? Cho là mặc vào một thân thiết giáp liền thật sự là giáp sĩ rồi. Biết cho dù là bồi dưỡng một kẻ bình thường võ sĩ cần hao phí bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên sao? Sau đó, thành đạt võ sĩ tiêu chuẩn vậy là cái gì? Thật thì không phải là phát một thanh vũ khí, chính là võ sĩ. Cần chính là nắm giữ chiến đấu kỹ năng, hơn nữa kiên trì bền bỉ rèn luyện kỹ xảo giết người. Mà liên quan tới thể năng phương diện huấn luyện, cũng không đủ sản xuất chống đỡ, có thể luyện đi ra mới là có quỷ. Đối giáp sĩ yêu cầu cao hơn. Đầu tiên chiều cao muốn đạt tiêu chuẩn, trở lại chính là đủ cường tráng, thể có thể sự chịu đựng yêu cầu rất nghiêm khắc. Không phải, người mặc thiết giáp không cần phải nói chạy, đi hơn vài chục thước liền thở hổn hển, ra chiến trường đi tặng đầu người a. Ngụy thị đối lão Lữ nhà cũng không hoàn toàn hiểu. Ngụy Kỳ biết lão Lữ nhà luyện kim kỹ thuật rất tân tiến, nhưng hắn cũng biết có trang bị là một chuyện, có cũng không đủ người đi mặc vào kia thân trang bị lại là một chuyện khác. Cho nên, hắn vừa nghe đến Lữ Võ mang đến 3000 giáp sĩ, trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là, cái này con mẹ nó là đang đùa ta. Lữ Võ cũng biết ta. Hắn đối mặt bất kỳ nghi ngờ, chỉ làm cho ra một cái đáp án, có giáp, tùy hứng. Nói trắng ra, lão Lữ nhà chính là có thể nhóm lớn sản xuất áo giáp. Người khác cần tuyển chọn tỉ mỉ, lão Lữ nhà võ sĩ phàm là có thể xuyên, Lữ Võ liền mua chịu mượn, làm sao? Về phần nói võ sĩ xuyên rồi thôi sau là chính chính phải đang, hay là chính chính phải phụ, bọn họ muốn trong lòng mình có bước đếm, làm ra thỏa đáng nhất lựa chọn. Rất có bước đếm Lữ Võ, hắn chân chính xem trọng là tập trung lại huấn luyện dài đến 3 năm lâu 500 trọng bộ binh. Muốn nói giáp sĩ, lão Lữ nhà chỉ có cái này 500 tên võ sĩ mới xem như phù hợp yêu cầu. Những năm này, hắn làm càng nhiều hơn chính là để cho đến từ Hàn thị, Ngụy thị, Triệu thị cùng Hàm Đan Triệu kia một người quy tâm. Kẻ bề trên muốn cho hạ vị giả quy tâm, không ngoài là nhường cơm xẻ áo hoặc nặng nghề ban thưởng hai bộ. Một bộ là phương diện tinh thần, một bộ khác thời là phương diện vật chất. Đối với diễn trò loại chuyện như vậy, Lữ Võ ngay từ đầu làm được tương đối thô ráp, sau đó cũng liền dần dần thành làm một cái tốt diễn viên. Còn nữa hắn vũ dung gia trì, lão Lữ nhà cho thấy rõ ràng lên cao xu thế, không dám nói những người kia toàn bộ độ trung thành mát trị số, thấp nhất là đem bản thân làm thành lão Lữ nhà người. Ở ngoài thành doanh địa dài rằng giặc trong khi chờ đợi, Lữ Võ trước sau tiếp kiến mấy đám người, đều không ngoại lệ đều là tới cầu mua thiết giáp. Hắn bởi vì không có được Ngụy thị bên kia phản hồi, nhất tiến hành từ chối khéo, nhưng lại là cho ra sau này mong đợi cảm giác. Nên là nên đến quân đội đã đến đủ, hay là thượng tầng nhân vật chuẩn bị đâu vào đó. Rút ra ra lệnh bị hạ đạt. Ở ngay trước khi xuất phát, Lữ Võ mới biết lần này tình huống có chút đặc thù. Quốc quân yêu cầu nước Tấn trung quân, bên trên quân, hạ quân cùng tần quân cũng muốn xuất động. Chẳng qua là hội minh mà thôi, phải dùng tới lao sư động chúng như vậy. Cứ việc mấy cái khanh lẫn nhau giữa hoặc nhiều hoặc ít có chút mâu thuẫn, Loan thị cùng Khích thị càng là đấu có chút hùng, bọn họ cũng là tạo thành nhất chi ý kiến. Hành, muốn mấy cái quân đoàn một khối xuất động đúng không? Vậy thì toàn bộ điều động, chẳng qua là mỗi cái quân đoàn đều bất mãn biên. Tỷ như Lữ Võ chỗ Tân quân, hắn rất trung hậu ngoan ngoãn mà mang đến một đầy biên sư, liền phụ binh đều là đầy đủ trạng thái. Kết quả, Tân quân vậy mà con mẹ nó chỉ có hai cái rơi sư, hơn nữa những người khác căn bản liền không mang bao nhiêu phụ binh, lưu lại 10000 phụ binh. Lữ Võ mới không thỏa cái này thằng ngu, phân phó Lương Hưng, nói, ngươi lại mang bọn họ về quê, sau này tự đi đuổi theo. Lão Lữ nhà gia thần nhìn một cái gia chủ như vậy thực tế, từng cái một lập tức liền ăn lòng. Chương 205, mang ngươi trang ít mang ngươi bay. Võ sĩ mỗi một lần xuất chinh cũng sẽ mang theo bản thân tùy tùng. Những thứ này tùy tùng có thể là võ sĩ thân tộc, cũng có thể là nhà mình nô lệ, tương đương với nói là bản thân họ cung cấp lương mạt, không phải gia chủ gánh sau đó chăm chỉ. Lữ Võ chẳng qua là theo thói quen sẽ đem bộ đội của mình tạo thành, tận lực đem số lượng thống kê đến hàng đơn vị đếm, dùng để hiểu đều là cái gì thành phần. Này dư gia tộc gia chủ, bọn họ xuất bộ nạp phú bình thường sẽ chỉ thống kê mang theo bao nhiêu tên võ sĩ. Về phần võ sĩ bản thân lại mang theo bao nhiêu người sẽ không đi chú ý. Có thể đem bây giờ võ sĩ coi là một bang giai cấp trung lưu. Bọn họ là trừ quý tộc gia, một nhóm có được chính mình tài sản người. Kỳ thực ở thuộc dân cùng nô lệ trong mắt, võ sĩ cũng là quý tộc giai tầng, chẳng qua là võ sĩ rất rõ ràng bản thân cũng không phải thật sự là quý tộc. Thuộc dân hoặc là nô lệ. Thuộc dân cũng không có thuộc về mình tài sản, từ thổ địa đến ở nhà cửa vân vân, chỉ có quyền sử dụng mà không có quyền sở hữu. Nô lệ sẽ thảm hại hơn một ít, bọn họ không cách nào giống như thuộc dân còn có chỉ có hoạt động quyền lợi. Cũng sẽ không tồn tại qua phải không thoải mái, còn có thể lựa chọn di rời một cái như vậy lựa chọn. Làm lão Lữ nhà võ sĩ là một món rất chuyện hạnh phúc. Lão Lữ nhà gia chủ mới vừa trỗi dậy, có đầy có thể an bài thổ địa, bọn họ có thể đạt được đủ nhiều thổ địa, chỉ bất quá cần tự mình tiến hành khai khẩn. Đồng thời, Lữ Võ sẽ đối trị hạ hồi tâm, tự nhiên sẽ không làm một ít tàn bạo chuyện, thậm chí muốn cân nhắc đến trị hạ dân tâm sở hướng tới sửa đang phát triển sách lược, võ sĩ một ít thuật cầu cũng liền có thể có được thỏa mãn. Ngoài ra, Lữ Võ thích làm một ít mới công cụ, thức ăn phương diện cũng có rất nhiều trò mới. Đừng xem chẳng qua là mới công cụ, mỗi một kiện mới công cụ xuất hiện đều là một lần cách tân, có thể đối với cuộc sống mọi phương diện đưa đến giúp ích hiệu quả. Lữ Võ thích nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn, thỏa mãn hắn miệng của mình bụng chi dục, sao lại không phải cho chị Hạ khai thác nhiều hơn có thể ăn dùng thức ăn chủng loại. Nói đơn giản, trước kia không biết có thể ăn, hoặc là hơi vi xử lý sau có thể ăn thức ăn, trải qua Lữ Võ nghiên cứu sau có thể ăn. Bây giờ, Lăng liền ôm một đàn lọ, bên trong đựng là một ít đen tủi lùi đồ chơi, người nếu nào đó tương hương. Cẩn thận phân biệt một cái, có thể phát hiện đen tủi lùi đồ chơi chính là tương, còn có một chút cắt lát nấm, cùng với có thể thấy được một ít khối thịt vụn. Tương dĩ nhiên không phải Lữ Võ phát minh ra tới. Hoa Hạ dân tộc có lẽ là trước liền đã chế ra các loại tương, sẽ còn đem tương văn hóa kéo dài tiếp. Trước mắt đối tương nhất sở thích riêng chính là người Tần. Lão Lữ nhà người Tần rất nhiều, tuyệt đại đa số hay là thân phận đầy tớ, lại cũng không có thiếu thành thuộc dân. Bọn họ mang đến nước Tần bên kia tương văn hóa, vì lão Lữ nhà tăng thêm không ít khẩu vị. Lữ Võ rất quan tâm lãnh địa mình biến hóa, phát hiện người Tần theo thói quen chế tác tương lại đặc biệt chú ý một chút, làm ra không ít diễn dối với chủng loại. Lăng đang ăn vật chính là một loại trong đó. Đồ chơi kia kỳ thực chính là trải qua xử lý lóc xương thịt cùng một ít xương sụn, nấm hơn nữa tương, bỏ vào đàn lọ sau ém miệng, thành lão Lữ nhà dã chiến thực phẩm một trong. Lấy Lữ Võ thói quen, cần tới một chén cơm, làm nóng sau cơm đĩa, 10 phần mỹ vị. Dĩ nhiên, người Tấn càng thêm thích nấu bên trên một tô mì, lại đem tương gia nhập trong đó. Bây giờ người, bọn họ cực độ thích ăn khẩu vị nặng thức ăn, căn bản liền không muốn ăn khẩu vị bình thản thức ăn. Thật ra là rất có thể khiến người ta hiểu chuyện, thì giống như cổ nhân thích ăn thịt mỡ mà không thích ăn thịt nạc bình thường, đến hiện đại thích ăn thịt nạc ngược lại là đa số. Ăn xong rồi Tương Lăng đem đàn lọ thu, tìm kiếm bọc đồ của mình lại móc ra một mới đàn lọ. Hắn đem phong bố cho hóa giải mở, ngẩng đầu lại đem đàn lọ tiến tới mép, một trận cô lỗ, uống. Tiếp xuống, hắn trực tiếp đem tay vươn vào đàn lọ bên trong, vặn lên cắt gọn phiến đảo, bỏ vào trong miệng nhai đứng lên. Chư hạ đương nhiên là có đảo. Lữ Võ làm rừng quả, trong đó liền cái bọc cây đảo. Trưng cất rượu tạm thời không có để cho hắn tốn hao quá nhiều tâm tư, tỉ như đi thử một lần trưng cất sau rượu, lại không làm khó dễ hắn làm ra trái cây hộp. Dĩ nhiên, không cách nào chân không bịt kín quan hệ, tương loại hộp còn tốt, trái cây hộp bảo tồn kỳ liền chẳng ra sao. Đội ngũ khổng lồ đã rời đi Tân Điển, phân làm hai bộ phận xuôi nam. Trung quân cùng hạ quân đi chính là hướng thiếu nước đi lộ tuyến, cũng chính là hướng đông nam hành quân. Bên trên quân cùng Tân quân thời là trước đi về phía nam mặt Chu Dương đi, sẽ vòng qua Đông Sơn Cao Giới thị, tiến vào Chu Vương thất địa bàn. Lữ Võ biết được nước Tấn thủ phủ vẫn còn có một chi gọi Đông Sơn Cao Giới thị địa phương, nghe tên hình như là một người địch bộ lạc. Hắn kinh ngạc nước Tấn vì sao không đem cái này người địch bộ lạc diện. Chẳng qua là nước Tấn có thể cho phép Đông Sơn Cao Giới thị như vậy đến gần Tân Điển, lại bỏ mặc không quan tâm, tất nhiên là có này nguyên nhân, thậm chí là không thể công khai bên ngoài bí mật. Cao Giới thị, Cát Tôn biết cái này, nói, thân sinh, tự hại mà chết Tấn Thái tử, từng xuất quân thất bại, khiến cho này hướng đông di rời, còn để lại chi dân hạ xuống thân sinh, bây giờ đã là Tấn người. Bên trong tồn tại bí mật chính là liên quan tới nước Tấn quân quyền đổi thay tranh đấu. Thân sinh ở Ly Cơ, Tấn Hiến Công phi tử, nhiều lần âm mưu hãm hại phía dưới, ở mới thành khúc ốc tự hại mà chết. Mà Đông Sơn Cao Giới thị bị đánh bại là thân sinh khi còn sống một công lớn tích, thành một người quý tộc đem thời khắc ý lưu lại, chứng minh thân sinh đáng thương, lại có thể để cho Ly Cơ sinh ra điểm nhơ chứng cứ. Thời gian đã qua 80 năm lâu, đã từng ân oán gút mắc sớm bị người bình thường quên, cho dù là quý tộc đều có thể quên lãng, chỉ có rộng người bác học người mới sẽ nhớ. Lữ Võ đối nước Tấn lịch sử hay là thật cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá, trước mắt cũng không phải là hiện đại, nghĩ biết một ít gì lên mạng tra là có thể ít nhiều gì tra được. Muốn biết nhiều hơn, rất là cần một nhóm bác học rộng nghe người có thể tới giảng thuật. Bọn họ vòng qua Đông Sơn Cao Giới thị, một đường hơn trăm dặm lại cũng không nhìn thấy thành trì, ngược lại tình cờ có thể đi ngang qua thôn xóm. Con đường có Phạm thị, Hàn thị, Loan thư đất phong. Bọn họ vì sao không ở nơi này bên xây dựng thành trì, là các gia tộc nhà mình chuyện. Đem muốn đi vào Chu Vương thất địa bàn, tiến vào trước chính là Nguyên. Mà Nguyên đã từng là Triệu thị chủ tông đất phong, nó bây giờ lại là bị phân chia phải vụn vụn vặt vặt, có rất nhiều trong tiểu quý tộc. Lần này Triệu Võ cũng bị chiêu mộ, đi chính là hạ quân phục dịch. Lữ Võ khi tiến vào Nguyên về sau, thầm nói, may nhờ hạ quân không đi bên này, nếu không Triệu Võ nên cái dạng gì tâm tình. Nói vậy, Triệu Võ thấy được Nguyên bị cắt phải lẻ tẻ, rất nhiều đã từng là Triệu thị người thành lập gia tộc của mình, tâm tình sẽ rất phức tạp đi. Vừa nghĩ tới Triệu Võ, Lữ Võ lại không khỏi nhớ tới Hàm Đan Triệu. Tự Triệu Chiên rời đi Tân Điền trở về Hàm Đan, trong vòng 2 năm chẳng qua là cùng Lữ Võ liên lạc 2 lần. Hẹn xong đưa tới đích nữ đám hỏi, Triệu Chiên giải thích vì sao không có thực hiện lời hứa. Nói tóm lại chính là, Hàm Đan Triệu bây giờ nhất tốt không làm gì, đám hỏi cũng liền cần theo sau. Lữ Võ đối Triệu Chiên đưa hay không đưa tới đích nữ, dục vọng phía trên cũng không lớn. Nếu Hàm Đan Triệu phải khiêm tốn, hắn cần gì phải đi làm khó. Nguyên hướng đông sông lớn bên bờ, cái đầu tiên láng giềng đúng vậy Hàn thị đất phong, sau đó còn có Phạm thị, Khích thị cùng Chí thị đất phong, ngoài ra chính là một ít phân phải tương đối tán trong tiểu quý tộc. Bên trên quân cùng Tân quân sẽ đi con đường này tuyến, có Khích thị tư tâm. Năm ngoái Chu Thiên Tử phái ra cơ triều đến nước Tấn đô thành Tân Điển, đem mấy năm trước chuyện xưa nhắc lại, vòng hậu lần nữa nói lên muôn ấm. Lần này Khích chi đặc biệt chọn đoạn đường này tuyến, đường nước Nguyên sẽ tiến vào đơn, cũng chính là cơ triều đất phong. Người ở bên ngoài xem ra, Khích Thị tỏ rõ chính là muốn tới gây sự. Âm Vũ, Khích Chi đem Lữ Võ triệu hoán đến bản thân đại trướng, yên lặng nhìn Lữ Võ thời gian mấy hơi thở, phân phó nói, giáp âm thị giáp sĩ, theo ta một nhóm. Lữ Võ nội tâm là cự tuyệt. Dù sao, ai đều cho rằng Khích Chi tới cơ triều đất phong chính là muốn gây sự. Âm Tử, Lữ Võ hỏi, võ nhưng cần đầy đủ. Ninh Nương Liệt, đừng thật tấn công Chu Thiên Tử khanh đất phong a. Khích Chi híp một cái ánh mắt, nói, thiện. Mang theo chút thấp thỏm tâm tình Lữ Võ đi xuống, hạ lệnh lao lư nhà giáp sĩ tiến hành tụ họp. Hắn quyết định nghiêm khắc thi hành Khích Chi ra lệnh, để cho mang giáp sĩ chính là thật giáp sĩ, tuyệt không mang hư. Chờ Khích Chí thấy được Lữ Võ bản thân võ trang đầy đủ, cũng là chỉ đem tới 500 tên lính, kinh ngạc hỏi, này 500 chính là âm thị giáp sĩ. Ấm lại tử. Lữ Võ lý trực khí chẳng nói, đúng vậy. Cái khác chẳng qua là người mặc thiết giáp binh lính, không tính giáp sĩ nha. Ta đây thực không thành thật, thực không thực tế. Khích Chí nhìn Lữ Võ rất lâu, phát hiện hay là gương mặt lý trực khí tráng, không có nửa điểm trột dạ bộ dáng, gật đầu một cái, nói, như vậy, lên đường a. Lữ Võ ngây ngô nói, ấm tử, nếu cần lặn lội 43, xin cho phép võ điều tới thay đi bộ khung xe. Khích Chí có chút mê, kéo một ổ. Trường Âm, xuyên trọng giáp hành quân là một loại rất ngu hành vi, nhất định là phải có phương tiện giao thông. Lữ Võ phân phó, không bao lâu đến rồi gần 100 chiếc xe ngựa. Khích Chí an tĩnh nhìn những thứ kia giáp sĩ lên xe, lộ ra như có điều suy nghĩ nét mặt. Ngoài ra, có thể là Lữ Võ mang đến binh lính số lượng thiếu chút quan hệ, Khích Chí bản thân điều đến rồi hai cái lữ. Bọn họ cứ như vậy sáng lấp lánh tiến vào đơn, hay là không có phái nhân sự trước báo cho tiền để dưới. Lữ Võ bây giờ đã biết cơ triều là ai, rõ ràng hơn cơ chu cùng cơ triều quan hệ. Hành quân trên đường, hắn âm thầm phân phó, không có mệnh lệnh của mình, ai hạ lệnh đều vô dụng. Trên thực tế, lấy bây giờ quy tắc, võ sĩ là nên nghe ra chủ mình, không cần để ý tới những người còn lại ra lệnh, dù là ra lệnh đến từ quốc quân. Lữ Võ cũng chính là không mò ra Khích Chí rốt cuộc mong muốn làm chi, lại sẽ đem chuyện huyên náo quá nhiều phân, mới đặc biệt nhấn mạnh. Bọn họ tiến vào đơn, xâm nhập ước chừng khoảng 20 dặm, đến một chỗ núi thấp bên cạnh, xa xa có thể thấy được có một đám người. Đám người kia ở bên chân núi bên trên làm doanh địa, đỉnh núi là một rất nổi bật liệu trướng. Loan thoang có thể thấy được trên đỉnh núi có người ở đạn tranh, cách rất gần có thể nghe được tiếng nhạc. Dừng bước. Lữ Võ nhìn về phía kêu là Khích Chí. Mà Khích Chí đối Lữ Võ vây vây tay. Chuyện hôm nay, hai nghe mắt thấy không thể đối tiếng người. Khích Chí trước nói một câu như vậy, thấy Lữ Võ có chút mờ mịt, lại nói, trên núi là Chu công tử. Lữ Võ mờ mịt thuộc về nửa thật nửa giả, nghe được Chu công tử ba chữ, không có nửa điểm giả dối sừng sốt một cái. Nguyên lai, làm ra động tĩnh lớn như vậy là tới gặp cơ Chu vị này có nước tấn quân vị quyền thừa kế công tử a. Khích thị đây là bị quốc quân cơ thọ mạng, ép quá, nghĩ làm sự kiện lớn. Chương 206, hay cho một thiếu niên. Khích Chí, ta hoan uổng, đừng có đoán mò. Lấy trước mắt tình thế mà nói, Khích thị đích xác là bị quốc quân chỉnh rất phiền não, chỉ là bọn họ lớn nhất muốn đối phó địch nhân là Loan thị. Khích thị dĩ nhiên căm ghét lao thích cho mình thêm hí quốc quân, chẳng qua là hiểu chưa giải quyết triệt để kẻ thù chính trị trước, động quốc quân sẽ là một món hành vi phi thường ngu xuẩn. Dù sao, lại phế vật quốc quân cũng tay cầm danh phận. Ở trước mặt, vua của một nước bị ám sát hoặc giết rất bình thường, nhưng có một tiền đề. Cái đó tiền đề chính là Mộ gia quý tộc bị hủy diệt, còn sót lại tộc nhân đã không có gì hay mất đi, mong muốn chỉ còn dư lại nợ máu trả bằng máu, giết không chết kẻ thù tung tóe một thân máu cũng là cực tốt. Phàm là có của cải, hơn nữa là giống như Khích thị dạy như vậy của cải, bọn họ băn khoăn sẽ tương đối nhiều, cũng không dám cầm mấy trăm hơn ngàn có liên hệ máu mủ tộc nhân chơi đùa lung tung. Nói trắng ra, chân không người mới sẽ chơi xính hung đấu ác, mang giày người băn khoăn khá nhiều. Không trách Lữ Võ sẽ tiến hành suy tính. Hắn đối Xuân Thu trung kỳ lịch sử không hiểu nhiều, lại không đến nỗi ngay cả cơ chu vị này lần nữa để cho nước Tấn lấy được bá quyền quốc quân cũng quên. Lịch sử đối cơ chu, Tấn Diệu Công đánh giá phi thường cao, nguyên nhân chủ yếu là hắn để cho nước Tấn lần nữa khôi phục bá quyền đồng thời, còn lần đầu đánh phục nước Sở, khiến nước Sở lần nữa thừa nhận mình là chư hạ một viên. Khuất phục sau nước Sở, trên người chư hạ lạc ấn vì vậy sau này cũng nữa rửa không sạch. Mặc dù thiếu không được thần công công lao, còn có những thứ kia tắm máu phân chiến tướng sĩ, cơ chu là một kẻ vĩ đại quân chủ nhưng cũng là không cách nào phủ nhận sự thật. Trước tới đón tiếp Khích Chí người gọi cơ quái, không biết hắn cùng với cơ triều là quan hệ như thế nào. Hắn đang đối mặt Khích Chí lúc rất cung kính, chẳng qua là có thể nhìn ra trong nội tâm có thấp thỏm cũng có tức giận. Đan công không ở. Khích Chí đối cơ quái thái độ rất tùy ý, trước hỏi một câu, lại nói, công tử vì sao ở chỗ này? Bên cạnh Lữ Võ vừa nghe không nhịn được sững sờ, nghĩ thầm, đây là làm chỉ có bề ngoài. Ở Lữ Võ nghĩ đến, Khích Chí rõ ràng là hẹn cơ chu ở chỗ này gặp mặt, nên là trọng thần một nước hẹn gặp bên ngoài tôn thất không tốt lắm, làm một ít hay cũng có thể nhìn thấu công trình mặt mũi. Chỉ thấy cơ quái thanh bạch gương mặt, cố gắng muốn để cho chính mình coi trọng đi lòng tin càng đủ một ít, cứng cổ nói, nước Tấn chi khanh, vì sao không cáo xuất quân mà vào? Khích Chí gì? Một tiếng, nhìn sang cơ quái, thái độ chính là, liền cái này. Làm ra thần bồ nguyên đứng dậy, hành lễ nói, quái công tử, ta chủ là vua bá sự nghiệp, xuất quân xuôi nam hướng Tống lấy nam, đem thấy Ngô quân cùng với hội minh. Ấn cựu lệ, đi ngang quý gia nhưng cáo cũng không cáo, lần này vì sao làm khó dễ? Cái này rất là có Khích thị phong cách ta. Tiến vào ngươi nhà, đó là cho nhà ngươi mặt mũi. Tới lại nha lại nhại cái gì đồ chơi, chớ chọc lão tử a, nếu không lão tử phát khởi cùng tới, ngay cả mình đều sợ. Cơ quái nhìn về phía ở ánh mặt trời chiếu xuống, từng mảnh một phản xạ ánh nắng giáp sĩ, tiềm thức nuốt xuống trong cổ họng nước miếng, sắc mặt nhìn qua càng tái nhợt một ít. Trên núi vốn là ngồi đạn tranh người thiếu niên kia đứng lên, từ xa nhìn lại có thể thấy được đang trông chân núi, nhìn phải chính là Khích Chí, Lữ Võ cùng cơ quái cái phương hướng này. Kia một ngọn núi độ cao so với mặt biển độ cao sẽ không vượt qua 200m, nhìn độ dốc thong thả, không có quá nhiều cây cối, cũng không có kỳ kỳ quái quái đá, cho dù cỏ xanh nhìn cũng tương đối thấp lùn. Kỳ thực, sau lưng núi thì có một thôn xóm, là đan công trong nhà đốt than bang. Cứ như vậy liền có thể hiểu được ngọn núi này tại sao là bộ dáng kia. An tính Khích Chí trên mặt vẫn là như có điều suy nghĩ nét mặt, nhìn như đang xoắn xuýt chuyện gì. Lữ Võ thời là kỳ quái loại này không khí ngột ngạt muốn kéo dài tới khi nào. Nơi này lại không có gì người ngoài, diễn trò vừa đúng chừng mực là tốt rồi, có cần phải lại diễn thôi sao? Hắn nơi nào biết Khích Chí thật không có hẹn Cơ Chu. Khích Chí đối với Cơ Chu xuất hiện ở nơi này, rõ ràng cho thấy trận đường hành vi, trong lòng mộng bức đồng thời, cảm thấy 10 phần do dự, tự định giá là làm không biết quay đầu rời đi, hay là tiến về thăm viếng. Cứ đi như thế, mặt mũi của ta để nơi nào? Khích Chí dĩ nhiên không cần đi sợ một phóng ra ngoài tôn thất hậu duệ, suy nghĩ một chút nói với Lữ Võ, đi theo ta. Khích Chí không có vị bạc tiên tri khả năng, biết Cơ Chu phía sau sẽ thành nước Tấn quốc quân. Thêm nữa, dù là Cơ Chu bị tiếp trở về nước Thành quốc quân, đến lúc đó còn không biết Khích Thị có tồn tại hay không. Lữ Võ hành lễ ứng, vâng. Chẳng qua là, hắn không ngừng cho mình thêm hí, vừa muốn nói, cuối cùng không tiếp tục lúng túng diễn. Không có lên núi con đường, đi chính là tùy duyên. Hoa đại khái 2 khắc đồng hồ thời gian, không có mang theo hộ vệ Khích Chí cùng Lữ Võ đi tới đỉnh núi lều trống chỗ. Nhìn qua phi thường non nớt Cơ Chu, hắn phát hiện Khích Chu cùng Lữ Võ đi lên trước, sai người ở lều trướng bốn phía kéo bố tường. Cho nên, Khích Chí cùng Lữ Võ khi đi tới, chỉ có thể xuyên thấu qua bố tường thấy được bên trong đang ngồi cái đó thân ảnh mơ hồ. Tranh thanh âm đang vang động, nghe lúc chậm lúc gấp, giống như đang dùng âm nhạc biểu đạt cái gì. Khích Chí dậm chân ở lều trướng 3m ra ngoài, làm ra nghiêng tai lắng nghe hình. Không hiểu cổ âm nhạc Lữ Võ. Được rồi, hắn liền âm nhạc hiện đại cũng không hiểu, chỉ có thể dựa theo phẩm vị của mình phân ra thích hoặc không thích. Để cho hắn nghe âm nhạc phán đoán nghĩ biểu đạt ý gì, thật không có cái năng lực này. Sở dĩ muốn vây lên bố tường, hiển nhiên là Cơ Chu không muốn cùng Khích Chí gặp mặt. Hắn tới nơi này, chẳng qua là không hy vọng Khích Chí đối đan công nhà làm chuyện quá mức. Một mực có nội tâm hí Lữ Võ, hắn đem tình cảnh này hiểu vì phản nghĩa phiên bản muốn cự còn nên, nơi nào biết làm tôn thất hậu duệ Cơ Chu thật không muốn gặp thân là nước Tấn khanh Khích Chí. Bất quá, cũng khó trách Lữ Võ sinh ra hiểu lầm. Thật không muốn gặp, cần gì phải làm một màn như thế? Đúng không? Tranh âm thanh ngừng lại. Khích Chí đứng tại chỗ, khẽ nói, ta đã tới, công tử sao không vừa thấy? Vây lên bố tường lều bên trong trướng an tĩnh không tiếng động. Khích Chí lại nói, văn công tử sinh hoạt không đốn, không biết đúng hay không có chuyện lạ. Bên trong truyền ra thanh âm non nớt, nói, thật có chuyện này, thật là thẹn với tổ tiên. Tốt xấu là một tôn thất, còn có một kẻ làm Chu Thiên Tử khanh sư phó, Cơ Chu làm sao sẽ sinh hoạt không đốn đâu. Cái này cùng nước Tấn quốc quân một nhà truyền thống có liên quan. Trở lại chính là, muốn trách thì trách Cơ Chu có nước Tấn quân vị quyền thừa kế. Nước Tấn quốc quân cùng trong nước quý tộc đấu mới là gần 1-2 đời hình thành chính trị hoàn cảnh, đề phòng nhà mình đối quân vị có quyền thừa kế thân thích, không chỉ là 1-2 đời lao truyền thống. Lữ Võ liền đứng ở bên cạnh lặng yên nghe hai người cách không tưởng nói chuyện phiếm. Hắn trên thực tế rất muốn triển hiện tồn tại cảm, lại rõ ràng không thể không nhìn trường hợp. Cho chuyện một chút, Khích Chí cũng liền nhắc tới lần này xuôi nam muốn đi chỗ nào, lại là muốn làm những gì. Cơ Chu giống như là bông ra cái gì tâm lý phòng tuyến, hay hoặc là sinh ra áp chế không nổi tò mò, hỏi tới hội minh chuyện. Mượn cơ hội này, Lữ Võ cũng nghe rõ tại sao phải có lần này hội minh. Nguyên lai là nước Sở ở năm nay cày bừa vụ xuân sau xuất binh, công kích đối tượng là nước Trịnh. Tương đối làm người ta buồn bực là nước Trịnh ở năm ngoái đã đầu hàng nước Sở, thế nào lại một lần nữa bị tấn công đâu? Cái này sẽ phải nhận rõ một chút. Bây giờ quốc gia đầu hàng, không phải nói liền toàn cảnh quy về chiến thắng nước, kỳ thực chính là bồi thường một ít tiền tài, nô lệ loại, rất ít mới phải xuất hiện cắt đất dâng tặng lễ vật ví dụ. Cho nên, nước Trịnh là ở năm ngoái đầu hàng nước Sở không sai, không trở ngại nước Sở năm nay lại xuất binh nước hiếp nước Trịnh. Căn cứ Khích Chí cách nói, nước Trịnh ở phát hiện nước Sở lại xuất binh muốn tới đánh tơi bời bản thân, chính quân đã phái ra sứ giả muốn tới nước Tấn bên này hối hận quay về. Người Trịnh nhiều thay đổi huyễn, dù có thể thông cảm được, nói vậy quân thượng không cho phép a. Cơ Chu xem bộ dáng là đồng tình nước Trịnh. Hắn nói, ấm tử xuất quân từ nay qua, nhưng có dụng ý. Đây là hỏi, là nên vì nước Trịnh chỗ dựa sao? Khích Chí rất trắng trợn nói, đang công vì tụng người. Ta này tới vì tranh ruộng một chuyện. Người trong nước nhiều chuyện bưng. Cơ Chu nói đến một nửa dừng lại, trầm mặc 3 năm cái hô hấp thời gian, dùng tràn đầy hãy náy giọng điệu nói, thực ta nói bừa, ấm tử chớ trách. Khích Chí cũng là rất đột ngột thở dài một tiếng, lâm vào thật lâu yên lặng. Sau, hắn nghĩ tới điều gì vậy, nhìn về phía một mực ở làm bối cảnh tường Lữ Võ, nói, âm vũ, còn chưa hướng công tử thăm hỏi. Cơ Chu rất là kinh ngạc hỏi, âm vũ, nhưng là một người phá cửa âm tử. Xem như đến phiên ta đây a. Lữ Võ không biết Cơ Chu có thể không thể nhìn thấy bên ngoài, hay là hành lễ sau mới lên tiếng, âm thị dừng võ, hướng công tử thăm hỏi. Chẳng qua là, hắn không khỏi cảm thấy buồn bực. Lần trước biết Cơ Chu thiếu tiền, Lữ Võ nhưng là phái Lương Hưng thao tác một thành. Lương Hưng hồi báo là, con trai của Cơ Triều Nguyên Thúc có cầm nhóm kia tiền, cũng bảo đảm sẽ giao cho Cơ Chu. Hơi một buồn bực, Lữ Võ nghĩ đến ngoài ra một tầng, cảm thấy thiếu niên này có ít đồ. quốc gia may mắn, gia âm tử như vậy mạnh sĩ. Cơ Chu vốn là ngồi, đứng lên đi tới bố bên tường bên trên, bóng dáng của hắn thành làm một cái hành lễ tư thế, phi thường thành cần nói, cầu chúc âm tử lần này hội minh, triển ta người tấn uy phong. Lữ Võ hướng bên lui về sau một bước, trở về lấy thi lễ. Cơ Chu câu nói kia, rõ ràng cho thấy đoán được cái gì. Khích Chí cũng là thực tại, nói, Ngô người hung man, âm vũ thực có chỗ dùng. Tin tức này lượng có chút lớn. Bây giờ nước Tấn đi phương Nam, muốn chính là cùng nước Ngô trở thành, đồng chí, đứng ở chung nhau nhằm vào nước Sở trận tuyến bên trên. Nhưng là, bao gồm nước Tấn ở bên trong Trung Nguyên các nước, cái nào lại không biết Ngô người đáng yêu đâu. Loại này đáng yêu là thể hiện tại nước Ngô rất thích cùng nước Sở làm khó dễ, có cơ hội không có cơ hội cũng muốn tìm nước Sở vui vẻ chơi đùa. Một khi nước Ngô bị đánh đầu đầy bao, bọn họ liền sẽ phái ra sứ giả, bình thường là muốn đi nước Tấn viện binh tìm tiếp viện. Số mạng luôn là cùng nước Ngô đùa giỡn. Một khắc trước bọn họ bị nước Sở đánh đầu đầy bao, tiếp theo trận nhưng lại lấy lại danh dự. Biết bản thân lại thắng nước Ngô trong nháy mắt lại bành trướng, cảm thấy không cần dựa vào nước Tấn cũng có thể đánh bại nước Sở, quên bản thân đi cầu viện chuyện như vậy. Cái này xuất hiện một loại hiện tượng kỳ quái, nhiều lần Ngô quân đáp ứng muốn đi tham gia lấy nước Tấn cầm đầu hội minh, lại mỗi một lần cũng không có đúng hẹn trình diện, làm nước Tấn lần lượt vừa là lúng túng lại là khó chịu, lại không thể hỏi tội nước Ngô. Lữ Võ bây giờ biết bản thân ở hội minh trường hợp cần đóng vai cái gì vai trò. Nghĩ đến cũng là nước Tấn cao tầng quyết tâm, không nghĩ lại bị nước Ngô tiếp tục bấn cận. Bọn họ trước kia không thể đem ra được mãnh sĩ, hay hoặc là nói làm mãnh sĩ những thứ kia quý tộc tư lịch quá giả, cũng có thể là lớn tuổi, không làm cho bọn họ làm chuyện này. Không phải sao, Lữ Võ là người trẻ tuổi a. Nếu là người trẻ tuổi, vì quốc gia làm chút không biết nặng nhẹ chuyện, rất thích hợp a. Khích Chí hoặc giả cảm thấy trò chuyện tới đây cũng là đủ rồi, bày tỏ cáo tử. Lữ Võ đôi môi giật giật, hay là không có đột ngột nói tiếp chút gì. Hắn đi một khoảng cách quay đầu, lại thấy lều chướng bố tường kéo xuống một ít, cùng người thiếu niên kia ánh mắt mắt nhìn mắt. Thiếu niên một lần ra, trên mặt lộ ra nụ cười. Lữ Võ trở về lấy mỉm cười, còn giơ tay lên đối thiếu niên phẩy phẩy, dùng để cáo biệt. Giờ khắc này, thiếu niên đang suy nghĩ, đây chính là trợ giúp qua ta âm vũ từ sao? Trên người áo giáp xem ra thật là khủng khiếp, nhìn thật là uy vũ, người thật trẻ tuổi nha. Chương 207, lý phải là hơn người một bậc. Đan công cơ triều đối Khích Chí đến tới chọn tránh mà không thấy. Cảm thấy căm tức Khích Chí không có làm ra cái gì chuyện quá đáng, mang theo bộ đội xuyên qua đơn, tiến vào một thuộc về Chu Thiên Tử bình giã. Bởi vì là Chu Thiên Tử trực thuộc đất phong, nơi ấy cũng liền được xưng hô vì vương giã. Lữ Võ tận mắt nhìn thấy, thuộc về Chu Thiên Tử đất phong phi thường trống trải, cách nhau có một khoảng cách mới xuất hiện một thôn trang, đi chừng 10 ngày một tòa thành trì cũng không thấy. Trên thực tế Chu Thiên Tử đông rời sau được thế hơi. Bằng không, chư hầu khanh nào dám đối Chu Thiên khanh bất kính đâu. Lại cứ Chu Thiên Tử sau khi biết, nhiều lắm là chính là phái người đi tìm tấn quân kể khổ, một khi tấn quân không xử lý Khích Chí vậy, hắn nhiều lắm là cũng chính là sinh bực bội. Cùng nhau đi lại đoạn đường này tuyến Khích Kỹ, hắn cảm thấy Khích Chí biểu hiện hay là quá mức mềm yếu rồi một ít. Lữ Võ chính thai châu nghe. Khích Kỹ cũng phải dẫn binh trực tiếp giết đến Cơ Chu trong nhà, bị Khích Chịu cùng Khích Chí dễ nói xấu khuyên mới tính buông tha cho. Vậy trong quân đội trung hành hiện, hắn lựa chọn toàn trình đứng xem. Hay là Khích Chịu càng thêm lý trí một ít, cảm thấy không nên bức Chu Thiên Tử khanh quá ác, đề nghị bộ đội từ đơn rời đi. Ngoài ra, Khích Chịu biết Khích Chí đi gặp Cơ Chu sau, cặn kẽ hỏi thăm Khích Chí cũng nói với Cơ Chu chút gì. Khích Chí nội tâm có chút không thích, hay là đem quá trình cặn kẽ giảng thuật đi ra. Tại chỗ Lữ Võ liền thấy Khích Chịu không ngừng cau mày cùng than thở. Khích Chí không hiểu Khích Chịu tại sao có thái độ như vậy. Khích Chịu cũng liền đem chuyện nói được thông suốt một ít. Hắn rất trắng trợn nói ra quan điểm của mình, đừng xem Khích Thị bây giờ cảnh tượng như vậy, đắc tội người cũng là có chút nhiều. Ngang cấp trong địch nhân có Loan Thị, chỉ riêng ứng phó Loan Thị mình thương ám tiễn cũng cần phải cẩn thận, càng khỏi nói quốc quân một mực ở nhằm vào Khích Thị. Ở trong môi trường này, Khích Thị là nên giống như một chỉ nhím không sai, nhưng cũng đừng lại làm ra chút gì thụ người lấy bằng cớ chuyện nha. Cùng với vừa thấy, mầm họa thực nhiều. Khích Chịu nhìn một cái Lữ Võ, lại nhìn về phía cũng ở tại chỗ trung hành hiện, nói, như có người nhiều lấy miệng lưỡi, Khích Thị phải có đại họa. Lời cũng nói được như vậy hiểu, Khích Chí đâu còn không có phản ứng kịp. Hắn không nhìn Lữ Võ, nhìn Trung Hành Nghiễn, nói, ngươi lại sẽ báo cho nguyên soái. Trung Hành Nghiễn nói mà không có biểu cảm gì, tại hạ phi lưỡi dài người. Khích Chí vừa nhìn về phía Lữ Võ, không có mở miệng nói chuyện. Lữ Võ hành lễ nói, võ hiện nay ở ấm tử dưới quyền hiệu lực, cũng theo ấm tử tiến về. Nếu có rắc rối, võ cũng khó lấy bỏ trốn. Khích Chí rất hài lòng Lữ Võ thái độ. Ngược lại Trung Hành Nghiễn tương đối không hiểu nhìn Lữ Võ một cái, không có suy nghĩ hiểu lão Lữ nhà Lữ Võ đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Người khác cũng đối Khích Thị tránh không kịp, không biết suy nghĩ gì Lữ Võ lại sẽ tới. Bởi vì có Chí Hoanh công khai bày tỏ coi trọng Lữ Võ quan hệ, Trung Hành Nghiễn cảm giác phải cần tìm cái thời gian, âm thầm thật tốt hỏi một câu Lữ Võ, không thể để cho Lữ Võ đem láo Chí ra cho hố. Bọn họ một đường dọc theo sông lớn ven bờ hướng đi về phía Đông Quân, trải qua Phạm Thị, Hàn Thị, Loan Thị, Khích Thị cùng với đông đảo trong tiểu quý tộc đất phong. Đi lần này, đi thẳng tới nước Vệ. Tôn Lâm phụ thật sớm mang người ở biên cảnh chờ đợi nước Tấn bên trên quân cùng tân quân đến. Hắn còn rất thức thời chuẩn bị khao tấn quân vật liệu, chính là chỉ đủ ăn một bữa. Hơn nữa chỉ có quý tộc có thức ăn mặn, võ sĩ cùng với phụ binh đó là đừng nghĩ có thể ăn được một miếng thịt. Vị này nước Vệ chấp chính, hắn gặp phải Vệ quân Vệ Tang xua đuổi sau, nhờ vào nước Tấn mạnh mẽ mới trọng trưởng quyền bính, vừa lúc đối nước Tấn nhất có hảo cảm thời điểm. Ngoài ra, Phạm Thị ở Tôn Lâm phụ bị cái loại đó đãi ngộ thời điểm không có động tác gì, đưa đến Tôn Lâm phụ đối Phạm thị thất vọng, nhất định phải lần nữa tìm căn bắp đùi to. Theo lý thuyết, Tôn Lâm phụ vì nước Tấn Khanh thiết yến, phi khanh vị không thể đến trận. Khích Chí lại là cố ý mang lên Lữ Võ, hơn nữa yêu cầu ở trên yến hội cho Lữ Võ một vị trí. Cùng một nhà Khích Kỹ cùng Khích Chịu tự nhiên sẽ không có cái gì bất mãn. Trung Hành Nghiện mới vừa trở thành khanh, hơn nữa bởi vì đức không xứng vị quan hệ, một mực cẩn thận dè dặt cực kỳ, giống vậy không có bày tỏ bất mãn. Ngược lại làm đội chủ nhà Tôn Lâm phụ trong nội tâm phi thường kinh ngạc. Hắn ở đem mấy vị nước Tấn Khanh cho liếm lấy thoải mái sau, chưa quên Lữ Võ nhân vật như vậy, giơ lên rượu tức mời uống lúc, nói: "Âm Vũ Tử Chi Dũng các nước đều biết, mời cùng ta cùng uống." Lữ Võ đưa tay muốn nắm chặt ly rượu, suy nghĩ muốn đứng lên, hành lễ nói: "Hôm nay trường hợp, võ vốn không nên tới. Phải ấm tử nặng nghề, có hộ vệ ấm tử công việc, phương không dám từ chối. Cháu trai vì một nước chấp chính, võ chỉ vì nước Tấn chi soái, sao dám cùng cháu trai cùng uống?" Tôn Lâm phụ muốn nói chút gì, có người mở miệng trước. Khích Ký nói: "Tấn chi đại phu vị so các nước chi khanh, ngươi cũng soái, làm sao không có thể uống?" Trung Hành Nghiện đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó dùng ánh mắt kinh ngạc liếc trộm Khích Ký, cảm thấy vị này chẳng những tính khí nóng nảy, giống như cũng không thế nào biết nói tiếng người. Rất biết làm người, Tôn Lâm phụ lần nữa mời Lữ Võ. Chẳng qua là Lữ Võ lần nữa huyền chuyển cự tuyệt, đồng thời lên ly rượu nhìn về phía đứng ở Tôn Lâm phụ bên cạnh người tuổi trẻ kia, nói: "Cháu trai thịnh tình, võ không dám từ chối. Ta cùng lúc này người tốt tuổi tác tương tự, được không cùng uống một chiếc?" Thời này, nghĩ làm cái người tốt thật không đơn giản, đầu tiên danh tiếng tốt hơn, còn phải có bối cảnh. Bình thường gọi ai là người tốt vậy, ý tứ chính là biểu đạt ngang hàng lui tới. Lữ Võ tốt xấu là nước Tấn trong đại phu, trong quân chức vị cũng là soái cấp bậc, cùng nước vệ chấp chính nhi tử xưng huynh gọi đệ, tư cách bên trên chẳng những đủ, còn có thừa. Tương đương với nói, hắn là nể mặt Tôn Lâm phụ. Người tuổi trẻ kia gọi Tôn gia, là Tôn Lâm phụ trưởng tử. Hắn vẫn còn ở ngẩn ra, lại bị Tôn Lâm phụ va vào một phát, phản ứng kịp rất là cảm kích nhìn Lữ Võ, nói: "Âm tử mời mọc, gia vinh hạnh." Hắn nói vội vàng sai người rót rượu, lại mời Lữ Võ, nói: "Đầy uống." Lùn dầu. Có thể bị Vũ Dũng danh tiếng vang dội các nước người mời cộng ẩm, cùng đám tiểu đồng bạn tuổi phồng tới, tuyệt đối là rất có mặt mũi chuyện. Tôn Lâm phụ thời là thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lữ Võ, trong tròng mắt rất có ý tưởng. Lữ Võ đến tiệc rượu nửa đường, tìm cái lý do rời đi. Nhìn Lữ Võ rời đi, Khích Chịu nói với Khích Chí: "Âm Vũ tuổi trẻ tài cao, khó được không thấy tiêu hành." Khích Ký liền ở bên cạnh, nói: "Mới được cao vị, đảm khí không đủ, cẩn thận dè dặt mà thôi." Khích Chí đối người đại ca này có chút hết cách rồi, vốn là muốn nói chút gì, thu nhỏ miệng lại không có nói ra ngoài. Kỳ thực, làm nước Tấn quý tộc, chống lại các nước quý tộc chính là trời sinh hơn người một bậc. Cái thói quen này hay là các nước quý tộc chống lại nước Tấn quý tộc nói chuyện không dám lớn tiếng, rất sợ cho đắc tội, cho mang đến quy tắc. Dần dần, nước Tấn quý tộc thói quen các nước quý tộc thái độ đối với chính mình, không liền cảm thấy phải lẽ đương nhiên sao? Tại sau này hành quân trong, bọn họ lần nữa bị địa phương quý tộc chiêu đãi. Mỗi lần tiến vào đầy đất, sau khi rời đi luôn là có thể hoặc nhiều hoặc ít lấy được một ít lễ vật. Lễ vật nhận được nhiều nhất đương nhiên là những thứ kia khanh, còn lại liền nhìn địa phương quý tộc có biết hay không có người như vậy, lại nguyện ý bỏ ra bao lớn giá cao kết một thiện duyên. Một đường đi xuống, mãi cho đến tiến vào nước Tống địa giới. Lữ Võ nhận được cực phẩm mỹ ngọc thì có 3-4 khối, thứ một chút ngọc thạch thậm chí có thể chứa đầy một dương nhỏ. Còn lại tạp nham lộn xộn thổ đặc sản, chủng loại thiên kỳ bách quái, thậm chí bao gồm nữ nhân. Trong đó hai cái Việt nữ nhất khiến hắn cảm thấy hài lòng. Không phải Việt nữ công phu trên giường quá tốt, là các nàng lại bị huấn luyện phải không kém, có một thân rất tốt kiếm thuật. Lữ Võ liền thiếu có thể ở bên trong nhà đảm nhiệm lực lượng phòng vệ phái nữ, lấy được hai cái Việt nữ khẳng định cần phải thật tốt lung lạc một phen. Về phần là thế nào cái lung lạc pháp, bản thân đi đoán. Ngược lại chẳng những phế quả thận, tiền tài cũng không ít cho. Thậm chí, hắn còn hỏi tới hai cái Việt nữ có cái gì thân nhân, có phải hay không nhận được lao lữ nhà. Các nàng nguyên bản tên gọi là gì không trọng yếu nữa, đến Lữ Võ danh hạ, bị lấy tên Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh. Tại sao là danh tự này? Nhìn nàng hai eo rắn, hiểu đi. Bên trên quân cùng tân quân là ở nước Tống đô thành Thương Khâu ngoại ô cùng trung quân, hạ quân hoàn thành hội hợp. Bọn họ cần ở Thương Khâu chờ đợi quốc quân đội ngũ, cũng là tiến hành cần thiết nghỉ dưỡng sức. Nước Tấn bốn cái quân đoàn đi tới nước Tống, biết được tin tức nước Tống quý tộc vui vẻ đến cùng cái gì vậy? Bọn họ có đủ lý do cảm thấy vui vẻ, chỉ vì người Tấn lặn lội buôn ba tới, trước mang theo vật liệu khẳng định tiêu hao không ít, có thể lân cận mua bổ sung, ai sẽ phái người trở về lại chuyển vật tới. Cứ như vậy, nước Tống quý tộc ít nhiều gì cũng có thể bán ra ít đồ, nếu là môn lộ đủ rộng, không thiếu được kiếm cái buồn mãn bắt giật. Đối với một ít nước Tống quý tộc mà nói, kiếm tiền thật ra là thứ yếu, có thể thừa cơ hội này ôm lên nước Tấn đầu nào bắp đùi to, sau này đang đối mặt cùng nước quý tộc lúc, nói chuyện là có thể lừa tiếng. Thường thụ các nước quý tộc định bợ loại chuyện như vậy, bình thường là nước Tấn khanh quyền lực. Dù sao, có nước Tấn khanh tại chỗ, mục tiêu là như vậy rõ ràng, ai còn để ý thực lực cùng địa vị không bằng khanh nước Tấn quý tộc. Bọn họ đến Thương Khâu lúc, quý tiết đã tiến vào mùa thu. Nếu là người ở nhà mình đất phong, một đám quý tộc nên tiến vào chuẩn bị thu hoạch vụ thu bận rộn trong.